Chương 741, yêu ma hiện thân, một kiếm uy lực. Chương 741, yêu ma hiện thân, một kiếm uy lực. Dừng tay, chuyện gì cũng từ từ. Người rốt cuộc là ai? Rốt cuộc muốn làm gì? Lão giả tóc trắng trông thấy Lý Thanh Sơn đáng sợ như thế, không còn có dũng khí xuất thủ. Hắn liền Lý Thanh Sơn một kiếm cũng không ngăn nổi, nơi nào còn có chiến đấu cơ hội. Hơn nữa hắn có khả năng cảm giác được, Lý Thanh Sơn nếu quả như thật muốn giết hắn, vừa mới một kiếm kia liền đầy đủ lấy đi tính mạng của hắn. Đối mặt như vậy tuyệt đỉnh cao thủ, hắn đã là không có cơ hội chiến thắng. Ta là ai các ngươi cũng không cần quản, sau đó các ngươi liền làm việc cho ta, như vậy các ngươi liền có thể sống. Nếu không, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Lý Thanh Sơn giơ lên trong tay hiên viên kiếm, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nghe được Lý Thanh Sơn lời này, tất cả mọi người là biến sắc mặt. Hắn không nghĩ tới, Lý Thanh Sơn mục đích lại là muốn để bọn hắn làm nô lệ. Thế nhưng bọn hắn đều là cao cao tại thượng tuyệt đỉnh cao thủ, làm sao lại cam tâm làm người khác nô lệ đây? Hơn nữa Lý Thanh Sơn dĩ nhiên nói lời này, nhất định là có thủ đoạn có khả năng khống chế bọn hắn, chuyện này đối với bọn hắn tới nói liền càng thêm bất an. Bọn hắn cũng đều là tuyệt đỉnh cao thủ, tất nhiên biết rất nhiều khống chế thủ đoạn của người khác. Ngươi muốn bảo vật lời nói, chúng ta có thể đem bảo vật nhường lại, ngươi muốn cho chúng ta cho ngươi làm nô lệ, vậy ngươi liền không muốn si tâm vọng tưởng. Tuy là tu vi của ngươi cao hơn chúng ta, thực lực mạnh hơn chúng ta, nhưng chúng ta cũng không phải không có lực đánh một trận. Ngươi nếu là thật đem chúng ta ép, chúng ta liền cùng ngươi liều mạng. Lão giả tóc trắng cũng là hung hăng nói. Ngươi muốn cùng ta liều mạng, ngươi có tư cách kia ư? Lý Thanh Sơn lạnh lùng nói. Ngươi trẻ tuổi, ngươi làm việc vẫn là muốn lưu một bước chỗ trống, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có tu vi cường đại, chúng ta có thể tới nơi đây cũng là có dựa vào. Một người trung niên nam tử trực tiếp mở miệng đối Lý Thanh Sơn nói. Hắn nhìn về phía Lý Thanh Sơn ánh mắt có chút tiếc lặng, hơn nữa mới mở miệng lúc nói chuyện liền ngữ khí lạnh giá, hình như căn bản cũng không có đem Lý Thanh Sơn để vào mắt. Lý Thanh Sơn nhướng mày, nhìn về phía trước mặt trung niên nhân, luôn cảm giác trung niên nhân khí tức trên thân có chút quỷ dị bất định. Nhưng mà rất nhanh Lý Thanh Sơn lông mày liền buông lỏng ra. Mặc kệ người trung niên này trên người có bí mật gì, Lý Thanh Sơn đều ăn chắc hắn. Cuối cùng phương thế giới này trên lực lượng giới hạn chỉ có như thế cao, coi như lai lịch của đối phương lại mạnh, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ tại trong bể bơi còn muốn nuôi cá voi ư? Cho nên Lý Thanh Sơn cũng không sợ bọn họ. Nếu như là phía trước Lý Thanh Sơn, có lẽ còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ Lý Thanh Sơn trọn vẹn không có phương diện này lo lắng. Tốt tốt tốt, ngươi thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Bản tọa vốn là không muốn sử dụng loại thủ đoạn này cũng không phải dùng tới đối phó ngươi. Nhưng ngươi không nên ép bản tọa xuất thủ, vậy cũng đừng trách bản tọa tâm ngoan thủ lạn. Trung niên nhân nhìn xem Lý Thanh Sơn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói. Hán quả thực liền là đem Lý Thanh Sơn nhìn thành cái đinh trong mắt một dạng tồn tại. Lý Thanh Sơn đã âm thầm đề phòng, theo sau trong tay hắn hiên viên kiếm, cũng là đi theo Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng bung lên. Lý Thanh Sơn nhưng không có bị động chịu đòn dự định. Đã trước mắt trung niên nhân có nguy hiểm, vậy trước tiên giết hắn lại nói. Thái sơ thần kiếm thuật. Lý Thanh Sơn một kiếm này đã dùng một nửa lực lượng, đây đối với Lý Thanh Sơn tới nói đã tương đối khá. Cuối cùng Lý Thanh Sơn còn muốn giữ lại lực lượng, để phòng vạn nhất. Nếu như hắn toàn lực xuất thủ, Thái sơ thần kiếm thuật bạo phát lực lượng quá mạnh, tiêu hao lực lượng cũng quá mạnh. Cho nên Lý Thanh Sơn cũng không có toàn lực xuất thủ, cho dù là một kiếm này cũng chỉ dùng một nửa lực lượng. Thiên ma chân thân. Trung niên nhân đột nhiên hét lớn một tiếng, ở trên người hắn giấy lên khí diễm màu đen. Theo sau thân thể của hắn đột nhiên liền bành trướng, đem y phục trên người hắn đều no bạo, cùng lúc đó, từng cái gai xương theo trên người hắn lan tràn đi ra. Bất quá là trong khoảnh khắc, hắn liền theo nhân hình hóa thành yêu ma. Ta liền nói ngươi trên người có cổ quái, nguyên lai ngươi không phải người. Lý Thanh Sơn lạnh lùng quát lên. Tại khi nói chuyện Thái Sơ thần kiếm thuật đã rơi xuống, trước mắt yêu ma trên mình. Trước mắt yêu ma vốn là tràn đầy tự tin, biểu tình cũng mười phần nhiên lặng, nhưng mà kiếm quang tới gần hắn trong nháy mắt, con ngươi của hắn liền là co rụt lại, trên mặt xuất hiện biểu tình kinh sợ. Một kiếm này uy lực vượt qua tưởng tượng của hắn. Đây không phải phàm nhân có khả năng sử dụng kiếm pháp, đây là tiên nhân mới có khả năng sử dụng kiếm thuật. Cho dù phía trước hắn tại ma giới thời điểm, cũng không có gặp được loại kiếm thuật này, nhưng hắn có thể cảm thụ đến ra tới, kiếm pháp này uy lực cực kỳ khủng bố. Cho dù lúc này kiếm pháp này uy lực còn tính là ngây thơ, thế nhưng bản thân hắn cũng bị lực lượng chô áp chế. Tại phương thế giới này, yêu ma lực lượng cũng không thể toàn bộ phóng xuất ra. Cho nên đối mặt một kiếm này thời điểm, hắn cũng có chút lực bất tòng tâm. Cho ta ngăn trở. Yêu ma hét lớn một tiếng, trên mình khí diễm như là đại thuẫn một loại ngưng kết trước mặt mình. Đồng thời hắn miệng niệm pháp chú, hộ thân pháp thuật đã thi triển đi ra. Một đóa to lớn màu đen hoa sen theo trên người hắn toát ra, đem toàn thân của hắn bọc lại. Mà Lý Thanh Sơn thi triển ra Thái Sơ thần kiếm thuật, đã đi tới trước mặt hắn màu đen thuẫn. Thái Sơ thần kiếm thuật cùng trước mặt hắn màu đen thuẫn đụng nhau đến cùng một chỗ, màu đen thuẫn một tấc bắt đầu bạo liệt. Màu đen thuẫn tại không ngừng bạo liệt, nhưng lại không ngừng chữa trị. Nhưng mà Thái Sơ thần kiếm thuật cũng là một chút hướng phía trước nghiền ép, một chút đem màu đen thuẫn đẩy về sau ra ngoài. Mà trên người hắn hoa sen màu đen cũng bắt đầu một đóa sụp đổ tiêu tán mất. Từng mảnh hoa sen lá cây khô héo tiêu tán, hoa sen màu đen càng ngày càng nhỏ, cũng càng lúc càng mở nhạt mạc. Nên chết, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ngươi không phải theo tiên giới xuống, ngươi đến cùng là từ lâu tới? Yêu ma vừa sợ vừa giận, lớn tiếng quát tầm lên. Nếu như là tiên giới xuống tiên nhân, trên mình sẽ mang theo tiên giới khí tức, đối với hắn dạng này yêu ma tới nói, một chút liền có thể phân biệt đi ra. Nhưng mà trên mình Lý Thanh Sơn rõ ràng không có tiên giới lưu lại khí tức, cho nên Lý Thanh Sơn cũng không phải theo tiên giới vụ trộm tiên nhân hạ phàm. Nhưng mà hắn có khả năng cảm thụ đến ra tới, Lý Thanh Sơn trước mắt đã là vượt qua đến tiên nhân cấp 1 thực lực. Một kiếm này uy lực cũng đạt tới cấp bậc tiên nhân. Nếu như nơi này là thế giới yêu ma, nếu như có thể bạo phát hắn yêu ma toàn bộ lực lượng, đối mặt một kiếm này, hắn còn có lực đánh một trận. Nhưng mà hiện tại thực lực của hắn vốn là bị áp chế, mà một kiếm này uy lực vốn là có thể áp chế hắn yêu ma lực lượng. Có thể nói đây chính là một chàng tử vừa mới bắt đầu liền chú định bất bình chờ chiến đấu. Yêu ma tâm lý vừa sợ vừa giận, đã manh động muốn chạy trốn ý nghĩ. Nhưng mà trước mắt một kiếm này, nếu là hắn không ngăn nổi lời nói, nơi nào còn có cơ hội đào tẩu. Ngay tại lúc này, kèm theo răng rắc một tiếng vang thật lớn, trước mắt màu đen tuấn cùng hoa sen màu đen nháy mắt đều bị đánh nổ. Cái kia vô hình kiếm quang trực tiếp theo yêu ma trên mình chợt lóe lên. Yêu ma phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể bị chém làm hai đoạn. Hắn cuối cùng vẫn là ngăn không được một kiếm này. Chương 742, khủng bố phòng ngự, quả thực vô địch. Chương 742, khủng bố phòng ngự, quả thực vô địch. Trước mắt tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn thấy một màn này. Bọn hắn không nghĩ tới trung niên nhân kia lại là yêu ma biến. Càng không nghĩ tới là, hắn cho dù là biến thành yêu ma rõ ràng cũng ngăn không được Lý Thanh Sơn một kiếm. Yêu ma là trong truyền thuyết một loại kinh khủng tồn tại. Theo lý mà nói, yêu ma là cực kỳ khủng bố, cực kỳ cường đại. Trên thực tế cũng là như thế, bởi vì bọn hắn có thể theo trước mắt yêu ma trên mình cảm giác được một loại áp lực kinh khủng. Để tay lên ngực tự hỏi, bọn hắn đối đầu trước mắt yêu ma, đoán chừng là không có phần thắng. Có thể coi là như vậy. Trước mắt yêu ma rõ ràng ngăn không được Lý Thanh Sơn một kiếm, có thể nghĩ mà biết, Lý Thanh Sơn một kiếm này đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Lý Thanh Sơn lúc này cũng trong lòng nắm chắc, yêu ma này thực lực tuy mạnh, nhưng đối mặt chính mình Thái Sơ thần kiếm thuật vẫn là ngăn không được. Hơn nữa hắn Thái Sơ thần kiếm thuật chỉ dùng một nửa uy lực, cũng đã là đem trước mắt yêu ma chém làm hai đoạn. Bất quá yêu ma thực lực cường đại, hơn nữa thủ đoạn quỷ dị, không thể cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Cho nên theo sát lấy, Lý Thanh Sơn lại ra thứ nhị kiếm, cái này kiếm thứ hai mục đích là muốn chém giết yêu ma nguyên thần. Yêu ma kia nhục thân bị chém làm hai đoạn, nhưng nguyên thần của hắn ý nguyên có thể đào tẩu. Hơn nữa trên thực tế hắn cái nhục thân này cũng không phải hắn vốn là nhục thân, mà là hắn bám thân nhân loại nhục thân. Phía trước Lý Thanh Sơn cũng bù lại một chút yêu ma kiến thức, cũng biết yêu ma là rất khó đi tới phương thế giới này. Đặc biệt là những cái kia thực lực cường đại yêu ma, cực kỳ khó nhục thân vượt qua không gian bí lũy, đi tới vùng thế giới nhỏ này. Dưới tình huống bình thường, những yêu ma này đều là phái nguyên thần phân thân đi tới phương thế giới này. Hơn nữa dưới loại tình huống này, Lý Thanh Sơn cực kỳ khó đem những yêu ma này chuyển hóa thành khôi lỗi của mình. Muốn bắt yêu ma biến thành khôi lỗi là rất khó, chủ yếu cũng chỉ có thể đem bọn hắn trực tiếp chém giết. Coi như là bắt được yêu ma, đem hắn biến thành khôi lỗi, Lý Thanh Sơn cũng cực kỳ khó tín nhiệm dạng này khôi lỗi. Kiếm quang lóe lên, lại rơi xuống yêu ma nguyên thần trên mình. Yêu ma kia phát ra ác độc nhất nguyên rủa, hắn muốn nguyên rủa Lý Thanh Sơn không được chết tốt. Hắn đi tới phương thế giới này, còn không có hưởng thụ cái thế giới này tốt đẹp, liền bị Lý Thanh Sơn chém giết, trong lòng hắn oán hận cũng liền có thể tưởng tượng được. Tuy là hắn cũng không phải thật sự là bị chém giết, chỉ là chém giết một đạo phân thân thôi. Thế nhưng đối với hắn dạng này yêu ma tới nói, cái này vẫn là một kiện phi thường chuyện đau khổ, hơn nữa sẽ suy yếu bản thể hắn lực lượng. Lý Thanh Sơn cũng sẽ không đi quản cái này yêu ma chửi rủa. Thái Sơ thần kiếm thuật trực tiếp đem yêu ma nguyên thần chém làm hai đoạn. Có thể coi là như vậy, yêu ma này rõ ràng còn không chết. Tất nhiên đây cũng là Lý Thanh Sơn cố ý gây nên, yêu ma nguyên thần đồng dạng cũng là vật đại bổ. Lý Thanh Sơn một cái lắc mình đã đi tới yêu ma bên cạnh nguyên thần, đưa tay một chảo, yêu ma nguyên thần liền bị Lý Thanh Sơn cho bắt đi. Yêu ma nguyên thần tại Lý Thanh Sơn trong lòng bàn tay lại không cách nào đào thoát. Lý Thanh Sơn lạnh giá ánh mắt nhìn chăm chú lên người khác, lạnh lùng mở miệng nói ra, còn có người muốn nói cái gì sao? Bị ta đánh chết, hoặc là sau đó đi theo ta, hai chọn một, chính các ngươi chọn một con đường a. Lý Thanh Sơn vừa nói chuyện, một bên yên lặng siết chặt lòng bàn tay của mình. Tại trong lòng bàn tay của hắn, yêu ma nguyên thần phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Huyền thiên giới chỉ hiện lên một vòng u quang, trực tiếp đem yêu ma nguyên thần cho hấp thu đi vào. Mà ở những người khác trong mắt, cũng là yêu ma nguyên thần tại Lý Thanh Sơn trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa, hẳn là bị lực lượng Lý Thanh Sơn cho tiêu diệt hết. Mọi người trông thấy một màn này đều là lấy làm kinh hãi, đây chính là yêu ma nguyên thần. Cực kỳ cường đại yêu ma căn bản là vô pháp bị tiêu diệt, cho dù chỉ để lại thi thể cùng nguyên thần đều cần bị trấn áp lên. Cho nên mới sẽ có cực kỳ cường đại yêu ma bị trấn áp tại một chỗ phong ấn trong cấm địa. Không phải bọn hắn không muốn giết chết yêu ma, mà là bọn hắn không có năng lực giết chết yêu ma, cho nên chỉ có thể phong ấn yêu ma. Lý Thanh Sơn trước mắt lại trọn vẹn không phải như vậy, mà là đem yêu ma trực tiếp giết chết mất, điều này nói rõ Lý Thanh Sơn thực lực khủng bố cỡ nào. Các vị chúng ta cùng tiến lên. Đột nhiên có người gào thét một tiếng. Đám người rối loạn tương mừng, theo sau bọn hắn đồng thời xuất thủ. Chủ yếu là bọn hắn đều là tuyệt đỉnh cao thủ, thật sự là không nguyện ý tùy tiện làm người khác nô lệ. Tuy là Lý Thanh Sơn biểu hiện ra sức chiến đấu thập phần cường đại, nhưng bọn hắn cũng muốn liều một phen. Thực tế liều không thắng lời nói, cùng lắm thì thân tử đạo tiêu. Trong nháy mắt hơn 10 vị đại thừa kỳ cao thủ đối Lý Thanh Sơn trực tiếp xuất thủ. Lý Thanh Sơn khỏe miệng mỉm cười, chỉ bất quá nụ cười kia mang theo nồng đậm niệm ai, hắn cũng không có huy động hiên viên kiếm chỉ là trên mình sáng lên một đạo màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng. Đây là Lý Thanh Sơn khu động hộ thân pháp chú. Lý Thanh Sơn hộ thân pháp chú đến từ Phi Tiên Tông, vốn chính là tiên nhân cấp hộ thân pháp thuật. Lại thêm Lý Thanh Sơn tu vi hiện tại thực lực, chỗ thi triển ra hộ thân pháp chú uy lực cường đại cũng liền có thể tưởng tượng được. Lý Thanh Sơn cũng muốn kiểm tra một chút chính mình hộ thân pháp chú rốt cuộc mạnh cỡ nào uy lực. Trong nháy mắt, quang mang chói mắt đã làm vạch phá bầu trời, hơn 10 đạo khủng bố công kích pháp thuật toàn bộ đều rơi xuống Lý Thanh Sơn trước người. Nhưng mà Lý Thanh Sơn thân thể ở giữa không trung cũng là không núp đích tí nào, tại Lý Thanh Sơn trước mặt hộ thân pháp chú ngăn lại tất cả công kích. Hơn 10 vị đại thừa cao thủ đều thi triển ra mỗi người tuyệt kỹ. Băng xương lôi điện, hỏa diễm gai đất, kiếm khí đao mang, mười mấy loại công kích toàn bộ đều rơi xuống trước mặt Lý Thanh Sơn. Nhưng mà toàn bộ công kích đều bị Lý Thanh Sơn hộ thân pháp chú ngăn cản. Các ngươi cũng liền điểm ấy thủ đoạn a, liền ta hộ thân pháp chú đều không đánh tan được. Lý Thanh Sơn thanh âm lạnh lùng tại hào quang chiếu rọi, chậm rãi truyền vang ra. Những cái kia xuất thủ công kích các cao thủ lập tức đều nghe tới trong lòng căng thẳng. Kỳ thực bọn hắn vừa mới liền cảm nhận được, công kích của mình bị trước mắt cao thủ chặn lại. Nhưng bọn hắn căn bản là không dám dừng lại phía dưới công kích, cuối cùng bọn hắn xuất thủ công kích còn có một cơ hội. Nhưng bọn hắn nếu là dừng lại lời nói, cái kia thật là liền một cơ hội cũng không có. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn ngừng hay không xuống tới, Lý Thanh Sơn cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Lý Thanh Sơn vốn chính là muốn mượn dùng tay của bọn hắn tới kiểm tra một chút phòng ngự của mình năng lực. Mà bây giờ Lý Thanh Sơn đã hiểu, hắn hiện tại phòng ngự chính xác rất mạnh. Trước mắt những cái này cũng coi là đỉnh tiêm đại thừa kỳ cao thủ, thế nhưng bọn hắn công kích dĩ nguyên không phá nổi Lý Thanh Sơn phòng ngự. Tại phòng ngự cái này một khối, Lý Thanh Sơn chính xác là độc bộ thiên hạ. Tiếp xuống liền nhìn tiến công một chút. Tại mọi người vây công phía dưới, Lý Thanh Sơn nâng lên trong tay mình hiên biên kiếm, trùng điệp một kiếm vung ra ngoài. Một kiếm vung ra, kiếm khí lấp loé. Đột nhiên liền truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Chỉ là một kiếm, Lý Thanh Sơn liền phá vỡ bọn hắn tất cả pháp môn, đồng thời đem trước mắt những cao thủ này toàn bộ đều trọng thương. Cái gọi là đỉnh tiêm cao thủ, ngăn không được Lý Thanh Sơn một kiếm. Thật là đáng sợ kiếm khí, đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Điều đó không có khả năng, ta thế nào sẽ liền ngươi một kiếm cũng không ngăn nổi. Tiên nhân kiếm pháp, đây là tiên nhân kiếm pháp. Chương 743, đại chiến thượng cổ Kim Long chương 743, đại chiến thượng cổ Kim Long mọi người lúc này đều là ngạc nhiên, bọn hắn đã nhìn ra được Lý Thanh Sơn sử dụng kiếm pháp chính là cấp bậc tiên nhân kiếm pháp. Loại này đẳng cấp kiếm pháp, nơi nào là bọn hắn những người này có khả năng chống đỡ được, cho dù bọn hắn đã là đại thừa kỳ cao thủ, khoảng cách tiên nhân chỉ có cách xa một bước. Nhưng chính là một bước này xa, cuối cùng bọn hắn còn không phải tiên nhân, mấu chốt là bọn hắn không có nắm giữ tiên nhân đẳng cấp công pháp. Tuy là trong tay bọn họ nắm giữ công pháp cũng là cực kỳ cường hành, nhưng là cùng tiên nhân đẳng cấp công pháp vẫn là không có đem so với. Mấu chốt là Lý Thanh Sơn biểu hiện ra thực lực thực tế quá mạnh. Lý Thanh Sơn căn bản không có cho bọn hắn cơ hội, hiên viên kiếm trong tay đột nhiên liền là vung lên, từng đạo kiếm khí hướng thẳng đến bọn hắn phủ đầu rơi xuống. Không tốt. Mọi người ngạc nhiên, lập tức thi triển pháp thuật, muốn ngăn trở Lý Thanh Sơn kiếm pháp, nhưng Lý Thanh Sơn kiếm pháp uy lực thật sự là quá mạnh, nơi nào là bọn hắn chống đỡ được. Đối mặt Lý Thanh Sơn một đạo này kiếm pháp, bọn hắn đã là toàn lực xuất thủ tiến hành đón đỡ mà dù sao vẫn là ngăn không được. Kiếm quang thời gian lập lòe, bọn hắn trực tiếp liền trúng phải Lý Thanh Sơn kiếm pháp, bị Lý Thanh Sơn một kiếm liền trọng thương. Theo sau Lý Thanh Sơn thu hồi hiên biên kiếm, đột nhiên hướng mọi người đánh tới. Bọn hắn vốn là trúng Lý Thanh Sơn hiên biên kiếm, đã trúng một đạo kiếm pháp, thực lực bản thân đã đi 7-8 phần, chỉ còn dư lại 2-3 thành thực lực. Hiện tại đối mặt Lý Thanh Sơn nắm đấm công kích, vậy thì càng thêm không ngăn được, ta quyền lượng cước liền bị Lý Thanh Sơn toàn bộ đánh ngã tại dưới đất. Lý Thanh Sơn cũng không phải là muốn giết bọn hắn, mà là muốn đem bọn hắn bắt lấy trở thành khôi lỗi của mình. Lúc này Lý Thanh Sơn xuất thủ, đem bọn hắn toàn bộ khống chế lại. Theo sau Lý Thanh Sơn cũng không nói nhảm, bắt được một cái liền bắt đầu thi triển khôi lỗi thuật đem nó biến thành khôi lỗi của mình. Những người còn lại yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Lý Thanh Sơn thủ hạ tất nhiên sẽ không mở miệng nói chuyện, về phần những cao thủ kia nhìn đến kinh hồn táng đảm, cũng là thờ ơ bởi vì bọn hắn hiện tại cái gì đều làm không được, trên người bọn hắn lực lượng cũng sớm đã bị Lý Thanh Sơn đánh tan, cũng bị Lý Thanh Sơn sử dụng pháp thuật giam cầm ở bọn hắn hiện tại liền là trên tuất gỗ thì cá, liền đợi đến Lý Thanh Sơn động đao đem bọn hắn từng khối cắt đi. Những cao thủ này thực lực cũng mạnh, tuy là tại trong tay Lý Thanh Sơn ngăn không được mấy chiêu, nhưng bọn hắn trên bản chất cũng là đại thừa kỳ tuyệt đỉnh cao thủ, cho nên Lý Thanh Sơn thi triển khôi lỗi thuật khống chế bọn hắn cũng là cần thời gian nhất định. Cũng may bọn hắn bản thân liền đã bị Lý Thanh Sơn đánh thành trọng thương, lại bị Lý Thanh Sơn khống chế lại, cho nên toàn bộ quá trình bên trong cũng không có bất kỳ bất ngờ phát sinh. Lý Thanh Sơn hao tốn một chút thời gian, liền đem bọn hắn toàn bộ đều biến thành khôi lỗi của mình. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, Lý Thanh Sơn vậy mới ra một hơi. Tiếp xuống chúng ta liền muốn đối phó Kim Long trước mắt. Kim Long trước mắt liền là một đầu thượng cổ thủ hộ long hồn, hắn thoạt nhìn là Kim Long, trên thực tế chỉ là long hồn, cũng không phải thật sự là rồng. Hơn nữa đầu này Kim Long cũng là có chính mình chiến đấu phạm vi, chỉ cần không tiến vào hắn chiến đấu trong phạm vi, liền sẽ không phát động hắn cảm ứng, tự nhiên là sẽ không phát động tập kích. Cho nên Lý Thanh Sơn đám người chiến đấu mới vừa rồi cũng không có dẫn tới đầu này Kim Long tiến công. Kế tiếp liền muốn đối phó đầu này Kim Long. Lý Thanh Sơn cũng muốn thử một lần thực lực của mình, có thể hay không áp chế đầu này thượng cổ Kim Long. Các ngươi lần lượt lùi, để ta đi cùng cái Kim Long này đánh nhau một trận. Lý Thanh Sơn phân phó một tiếng, tay không tấc sắt liền hướng về trước mặt thượng cổ Kim Long mà tới. Ngay tại Lý Thanh Sơn một bước tới gần thượng cổ Kim Long trong nháy mắt, cái kia Kim Long lập tức phát ra gầm lên giận dữ âm thanh. Tiếng long hống khủng bố, có long uy hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Thực lực hơi yếu một chút cao thủ, trực tiếp cũng cảm giác kinh hồn táng đảm, còn chưa bắt đầu giao thủ, thân thể liền đã đang phát run. Nhưng mà tất cả những thứ này đối Lý Thanh Sơn tới nói cũng không có cái tác dụng gì. Một phương diện Lý Thanh Sơn bản thân liền nắm giữ long tộc huyết mạch, đối long uy loại thiên phú này bản lĩnh là có miễn dịch năng lực. Một mặt khác cũng là bởi vì Lý Thanh Sơn bản thân thực lực đủ cường đại, tất nhiên cũng có thể đối kháng long uy. Kim Long bay nào mà tới, một chân hướng về Lý Thanh Sơn bổ tới. Cái này Kim Long cũng không có cái gì quá nhiều thủ đoạn, hắn sử dụng đều là bản năng nhất vật lộn cận chiến. Nhưng mà tuyệt đối không muốn xem thường Kim Long vật lộn cận chiến, bởi vì cái này Kim Long lực phòng ngự kinh người, bất luận cái gì pháp thuật đối với hắn đều không có cái gì quá lớn hiệu quả. Mà Kim Long năng lực cận chiến lại cực kỳ khủng bố, mỗi một chân đều có khai sơn phá thạch phi lực. cho dù là đại thừa kỳ cao thủ cũng không chịu nổi Kim Long một chảo. Vừa mới những đại thừa kỳ kia cao thủ cùng đầu này Kim Long thời điểm chiến đấu, liền chịu đựng Kim Long không ít công kích, trên mình đều là vết thương chồng chất. Cũng liền là bọn hắn cao thủ rất nhiều, phối hợp với nhau mới có khả năng chống đỡ được cái này Kim Long công kích, nếu không đã sớm tại dưới công kích của Kim Long bị đánh chết mất. Phải biết đầu này thượng cổ Kim Long thế nhưng long hồn tốc độ vốn chính là hắn sở trường. Bởi vì hắn không có nhục thân, hắn chỉ là long hồn, chiến đấu tốc độ là cực nhanh. Lý Thanh Sơn cũng không có sử dụng bất kỳ pháp thuật cùng vũ khí, trực tiếp dùng nhục thân của mình thiết quyền cùng Kim Long trước mắt chiến đấu lên. Song phương đụng nhau một kích, đều là mỗi người lấy làm kinh hãi, lực lượng Kim Long này thật thật mạnh, cho dù dùng Lý Thanh Sơn hiện tại nhục thân lực lượng, đều chỉ có thể làm được không rơi hạ phong thôi. Nhưng mà thượng cổ Kim Long muốn càng giật mình, phải biết hắn tại thượng cổ thời kỳ vốn chính là cấp bậc tiên nhân tồn tại. Về sau tại trong đại chiến, nhục thân bị hủy, chỉ còn lại có long hồn. Long hồn bị thu được Long Vương lệnh bên trong, trở thành thượng cổ thủ hộ long hồn. Cũng là bởi vì cái này, cho nên một đạo này long hồn mới có thể một mực tồn đến hiện tại. Tuy là long hồn mất đi nhục thân, nhưng hắn năng lực chiến đấu thế nhưng một chút cũng không có yếu đi, mà là bởi vì Long Vương lệnh tồn tại, để hắn long hồn sức chiến đấu biến đến càng mạnh. Dùng long hồn năng lực chiến đấu tới nói, liền là tiên nhân tới, cũng có sức đánh một trận. Nói cách khác, Lý Thanh Sơn hiện tại đã đạt đến tiên nhân cấp 1 năng lực chiến đấu, cho nên mới có thể cùng long hồn đánh vào một chỗ lại không rơi hạ phong. Lý Thanh Sơn lúc này lại cười ha ha, mặt mũi tràn đầy đều là nét mặt hưng phấn. Hắn đã có một đoạn thời gian không có gặp được loại này thế lực ngang nhau đối thủ, hơn nữa lúc này Lý Thanh Sơn kỳ thực cũng không hề sử dụng toàn lực. Phải biết Lý Thanh Sơn còn không có sử dụng chính mình pháp tướng lực lượng đây. Nếu như Lý Thanh Sơn sử dụng hắn pháp tướng lực lượng, phòng trường Kim Long trước mắt cũng không phải là Lý Thanh Sơn đối thủ. Bất quá loại này đối thủ vẫn là cực kỳ khó gặp được, vừa vặn xung quanh còn có rất nhiều thủ hạ, có thể bảo đảm Lý Thanh Sơn không có gặp được nguy hiểm tình huống. Cho nên Lý Thanh Sơn cũng là buông tay buông chân cùng Kim Long đại chiến đến cùng một chỗ. Kim Long phát ra gầm lên giận dữ thanh âm, hướng về Lý Thanh Sơn lần nữa đánh tới. Long hồn tốc độ cực nhanh, cơ hồ là lóe lên một loại đã đến trước mặt Lý Thanh Sơn, to lớn vuốt rồng đã hướng về Lý Thanh Sơn bổ tới. Chương 744, cầm tới Long Vương lệnh. Chương 744, cầm tới Long Vương lệnh. Lý Thanh Sơn lúc này càng đánh càng hăng, thượng cổ Kim Long dần dần cũng không phải Lý Thanh Sơn đối thủ, bị Lý Thanh Sơn dùng một đôi thiết quyền từng bước đánh lui về ra ngoài. Thượng cổ Kim Long phát ra không cam lòng tiếng giống, theo sau hai mắt của hắn bên trong phát ra hai đạo kim quang trực tiếp bắn tới trên mình Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn lập tức cảm giác chính mình nguyên thần hơi động. Nguyên thần của hắn gặp phải công kích. Nguyên lai thượng cổ Kim Long còn có thủ đoạn tấn công như thế này, có thể phát động nguyên thần công kích. Phòng trường đây cũng là thượng cổ Kim Long áp đáy hòm lá bài tẩy. Chỉ tiếc loại thủ đoạn này đối Lý Thanh Sơn tới nói lại không cái gì tác dụng quá lớn, bởi vì Lý Thanh Sơn nguyên thần so với thượng cổ Kim Long còn muốn càng đáng sợ. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi hội nguyên thần công kích ư? Lý Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, đồng dạng cũng là trong đôi mắt kim quang lóe lên, theo sau liền phát động nguyên thần công kích. Gặp phải Lý Thanh Sơn nguyên thần công kích, cổ kim rồng lập tức phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Loại công kích này có thể so sánh Lý Thanh Sơn nắm đấm công kích muốn đáng sợ nhiều, tất nhiên cũng là muốn đau đớn nhiều. Gặp phải Lý Thanh Sơn nguyên thần công kích, nháy mắt liền đem thượng cổ Kim Long đánh trọng thương. Lý Thanh Sơn bước nhanh về phía trước, bắt được thượng cổ Kim Long liền là hành hung một trận. Một đôi thiết quyền đã hung hăng đánh tới thượng cổ trên mình Kim Long. Bất quá thượng cổ Kim Long cũng là lợi hại, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Cho dù là bị Lý Thanh Sơn dạng này hung ác tiến hành công kích, cũng chỉ là để thượng cổ Kim Long khí tức biến đến suy yếu một chút. Lý Thanh Sơn lúc này lại mất đi hứng thú. Cái này thượng cổ lực phòng ngự của Kim Long chính xác rất cường đại, đơn thuần vật lộn công kích, Lý Thanh Sơn muốn đánh phục trước mắt thượng cổ Kim Long, cũng là cần tiêu phí không ít thời gian. Lý Thanh Sơn đã là không muốn tiếp tục tại nơi này hao phí thời gian xuống dưới. Hiên Viên kiếm xuất hiện tại trong tay, theo sau Lý Thanh Sơn xuất kiếm. Lý Thanh Sơn ra chính là Thái Sơ thần kiếm thuật. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, trực tiếp liền rơi xuống thượng cổ trên mình Kim Long. Thượng cổ Kim Long trông thấy Lý Thanh Sơn xuất kiếm trong nháy mắt liền phát ra gầm lên giận dữ. Theo sau thượng cổ Kim Long trên mình giấy lên chói mắt kim quang, nhưng lại tại hắn giữa kim quang, Lý Thanh Sơn kiếm khí y nguyên chém ở thượng cổ trên mình Kim Long. Thượng cổ Kim Long thân thể bị cắt mở một đạo vết thương thật lớn. Thượng cổ Kim Long khí tức đột nhiên liền hề bại suy sụp lên. Theo sau thượng cổ Kim Long quay trở về tới Long Vương lệnh bên trong không có lại đi ra. Thượng cổ Kim Long tại trước mặt Lý Thanh Sơn đồng dạng không chịu nổi một kiếm này. Đây chính là khủng bố Thái Sơ thần kiếm thuật. Lý Thanh Sơn thu hồi Hiên Viên kiếm, ra một hơi, theo sau từng bước hướng về Long Vương lệnh đi tới. Lần này không còn có người sẽ ngăn cản hắn, cũng không có long hồn đi ra ngăn cản Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn thò tay bắt được Long Vương lệnh, nhưng hắn có thể cảm giác được trong tay Long Vương lệnh đang kịch liệt run rẩy, muốn tránh ra khỏi Lý Thanh Sơn trói buộc. Lý Thanh Sơn pháp lực vận chuyển, cũng đem trên người mình Long tộc khí tức rót vào Long Vương lệnh bên trong. Cảm nhận được Lý Thanh Sơn trên mình phát tán đi ra Long tộc khí tức, cái kia Long Vương lệnh vậy mới chậm rãi ổn định lại, theo sau hấp thu Lý Thanh Sơn khí tức trên thân cùng pháp lực. Long Vương lệnh triệt để rơi vào trong tay Lý Thanh Sơn, rốt cuộc bất động bán. Lý Thanh Sơn trong đôi mắt hiện lên một vòng kim quang, tay cầm Long Vương lệnh, Lý Thanh Sơn đã có thể cảm nhận được toàn bộ Long cung tồn tại. Hắn hiện tại nắm trong tay Long Vương lệnh, cũng liền tương đương nắm trong tay tòa này Long cung. Chỉ bất quá Long Vương lệnh công năng cũng không có nhiều như vậy. Đầu tiên một cái công năng chính là có thể đóng lại cùng mở ra Long cung. Thứ hai công năng liền có thể giam nhìn trong Long cung tất cả địa phương. Lý Thanh Sơn nguyên thần rót vào Long Vương lệnh bên trong, liền có thể trông thấy trong Long cung tất cả một góc. Hơn nữa trong Long cung tất cả cơ quan bấy dập, còn có pháp trận, Lý Thanh Sơn đều có thể khu động. Lý Thanh Sơn vừa ý gật đầu, có thể khống chế tòa này Long cung, thế nhưng coi như không tệ a. Lý Thanh Sơn hiện tại bắt đầu khảo thí Long Vương lệnh sử dụng. Đầu tiên liền là đem Long cung đóng lại lên. để trong Long cung người ra không được, để người bên ngoài cũng vào không được. Theo lấy Lý Thanh Sơn sử dụng, Long Vương lệnh phát ra một vệt kim quang. Theo sau toàn bộ Long cung liền là chấn động, rõ ràng có thể cảm giác được Long cung chấn động một cái. Tại lần này chấn động phía sau, Long cung đại môn liền trực tiếp bị quan bế. Người bên ngoài liền không còn cách nào đi vào. Hơn nữa Long cung không có ý định mở lời nói, người ở bên trong cũng ra không được, trừ phi hắn vũ lực mở ra Long cung. Nhưng mà Long cung cũng không phải dễ dàng như vậy bị mở ra. Cho dù tiến vào trong Long cung không thiếu cấp cao nhất đại thừa kỳ cao thủ, thế nhưng bọn hắn những cao thủ này vẫn không có năng lực mở ra Long cung. Nói cách khác làm Long cung bị quan bế giờ khắc này, bọn hắn đều đã bị vây ở Long cung bên trong không ra được. Lý Thanh Sơn khỏe miệng lập tức liền câu lên một vòng mỉm cười. Đây là một tia đắc ý mỉm cười. Như vậy, trong Long cung người chẳng khác nào là Lý Thanh Sơn dự định phía dưới khối lỗi. Theo sau Lý Thanh Sơn lần nữa sử dụng Long Vương lệnh tra xét công năng, xem xét trong Long cung còn có cao thủ gì. Lúc này tán lạc tại Long cung bốn phía, các tộc các cao thủ bị Lý Thanh Sơn từng cái xem xét đến. Lý Thanh Sơn tiện tay thu hồi Long Vương lệnh, quay đầu đối Mộ Dung Thu Nguyệt đám người nói, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta, ta trước tiên đem những người khác mời đi theo. Đến lúc đó chúng ta lại từng cái thu hoạch trong Long cung bảo vật. Long Vương lệnh chỉ có Lý Thanh Sơn có thể sử dụng, cho nên cũng chỉ có Lý Thanh Sơn biết người tẩn trốn ở địa phương nào. Về phần đem thủ hạ phái đi ra, kỳ thực cũng không thuận tiện. Phải biết lúc này trong Long cung kỳ thực đã là nguy hiểm trùng điệp, hơn nữa cũng không chịu đến Lý Thanh Sơn chế ước. Cho nên tốt nhất tình huống liền là trước tiên đem những người khác bắt lấy tới, chờ đem Long cung đều dọn dẹp một lần, triệt để nắm trong tay. Đến lúc kia, tòa này Long cung mới sẽ trở thành Lý Thanh Sơn chân chính địa bàn. Mộ Dung Thu Nguyệt ngược lại muốn cùng Lý Thanh Sơn cùng rời đi. Nàng cũng muốn đi dạo một vòng tòa này Long cung. Bất quá nàng cũng biết Lý Thanh Sơn khẳng định là sẽ không đáp ứng ý nghĩ của nàng, cho nên ngược lại không có mở miệng nói chuyện, mà là mười phần thuận theo gật đầu đáp ứng. Lý Thanh Sơn trước tiên liền bay ra chân Long Điện, theo sau liền hướng về mục tiêu kế tiếp tiến lên. Trong Long cung tình huống, lúc này Lý Thanh Sơn có thể nói rõ như lòng bàn tay. Nơi nào có nguy hiểm, nơi nào có người, Lý Thanh Sơn đều là rõ ràng nhất. Lý Thanh Sơn biết khoảng cách chân Long Điện gần nhất Long cung Dược Vương Điện bên trong liền có một nhóm cao thủ ngay tại phá giải cơ quan. Long cung Dược Vương Điện cũng là Long cung luyện chế đan dược địa phương, Long cung đan dược cũng đều dự trữ tại nơi này, còn có thật nhiều luyện đan bí tịch cũng đều tại nơi này bảo tồn. Cũng khó trách những cao thủ này sẽ đến nơi này tiến hành quét sạch. Lý Thanh Sơn trước tiên liền đã đi tới Long cung Dược Vương Điện. Long cung Dược Vương Điện đại môn lúc này đã bị lần nữa đóng lại. Nhưng mà theo lấy Lý Thanh Sơn đến, Long cung Dược Vương Điện đại môn theo sát lấy cũng tự động mở ra. Lý Thanh Sơn một bước phóng ra, đã tiến vào Long cung Dược Vương Điện bên trong. Lúc này tại Long cung Dược Vương Điện bên trong, một đoàn người ngay tại phá giải cơ quan. Nhưng mà sau lưng đại môn đột nhiên mở ra, đem đám người bọn họ toàn bộ đều kinh hãi đến. Phải biết Long cung Dược Vương Điện đại môn là bọn hắn đóng lại. Hiện tại rõ ràng bị người từ bên ngoài cho mở ra, vậy thì có chút kỳ quái. Cũng khó trách bọn hắn sẽ có chút kinh hãi cảm giác. Chương 745, trấn áp thô bạo, toàn bộ làm khôi lỗi. Chương 745, trấn áp thô bạo, toàn bộ làm khôi lỗi. Lý Thanh Sơn cũng mặc kệ trước mắt một nhóm người này là nghĩ như thế nào. Hắn chỉ biết mình việc cần phải làm, liền là muốn trấn áp trước mắt một nhóm người này, đem bọn hắn toàn bộ đều biến thành khôi lỗi của mình. Cho nên Lý Thanh Sơn một cái lóe lên liền đi tới trước mặt mọi người, theo sau trực tiếp hai tay vung lên triển khai chính mình kết giới. Trước tiên đem bọn hắn những người này toàn bộ đều bắt đến chính mình trong kết giới. Chuyện kế tiếp nhưng là đơn giản nhiều. Trông thấy Lý Thanh Sơn mở ra kết giới, tất cả mọi người hoảng hồn, bất quá phản ứng của mọi người cũng là mười phần nhanh chóng. Cuối cùng bọn hắn những người này có thể đến nơi đây cũng đều không phải người thường, toàn bộ đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ bất quá tuyệt đỉnh cao thủ ở giữa cũng là có khoảng cách, bọn hắn cái này một số cao thủ cùng phía trước Lý Thanh Sơn trôi chấn áp cao thủ ở giữa cũng là không nhỏ khoảng cách. Đơn giản tới nói, Lý Thanh Sơn vừa mới chấn áp những cao thủ kia thuộc về cấp cao nhất một nhóm nhỏ cao thủ. Thực lực đều đã là đến gần tiên nhân cấp, tất nhiên không đạt được tiên nhân cấp, liền nửa bước tiên nhân cũng không có. Mà trước mắt những cái này đây thuộc về đại thừa kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ cao thủ. Cùng phía trước cao thủ so sánh kém một cái cấp bậc, nhưng tương tự cũng thuộc về tuyệt đỉnh cao thủ. Lý Thanh Sơn liền phía trước cao thủ đều có thể đủ chấn áp, càng không cần nói trước mặt những người này. Bất quá Lý Thanh Sơn cũng lười đến lãng phí thời gian, cho nên trực tiếp lấy ra Hiên Viên kiếm đối bọn hắn nhẹ nhàng vung lên. Có lực lượng Hiên Viên kiếm gia trì, lại thêm Lý Thanh Sơn sử dụng vẫn là Thái Sơ thần kiếm thuật. Phải biết đây chính là tiên nhân cấp kiếm pháp, cho nên bộ kiếm pháp này thi triển đi ra, uy lực có thể nói là tuyệt đối kinh người. Trước mắt những vị cao thủ này, tại Lý Thanh Sơn Thái Sơ thần kiếm thuật trước mặt nơi nào còn chống đỡ được, bất quá là một đạo kiếm khí, liền trực tiếp đem bọn hắn đánh sụp đổ. Lý Thanh Sơn cũng căn bản liền không cho bọn hắn phản kháng thời gian cùng cơ hội, một kiếm suy yếu tu vi của bọn hắn phía sau đi thẳng tới bên cạnh của bọn hắn, từng cái đem thân thể của bọn hắn đều giam cầm ở bọn hắn vốn là đã bị Lý Thanh Sơn một kiếm trọng thương, hiện tại lại bị Lý Thanh Sơn sử dụng thuật pháp giam giữ lại thể nội pháp thuật lực lượng. Lúc này rất nhiều cao thủ, lập tức liền như là bị nổ xong nanh đuốt lá hổ, tuy là nhìn lên còn dọa người, kỳ thực đã không có năng lực chiến đấu gì. Hiện tại liền là tùy tiện tới một cái tiểu tu thật người đều có thể đủ tùy tiện đối phó bọn hắn. Người rốt cuộc là ai? Người rốt cuộc muốn làm gì? Có người trông thấy Lý Thanh Sơn nhất cử nhất động, nhịn không được liền lớn tiếng dò hỏi. Bọn hắn thật sự là không hiểu, vì sao trước mắt người này vừa xuất hiện liền muốn đối phó bọn hắn. Mấu chốt là thực lực tu vi của đối phương phải chăng quá kinh người. Bọn hắn nói thế nào cũng là đại thừa kỳ cao thủ, thế nào trong tay của đối phương liền như là 3 tuổi hài đồng một loại, nửa điểm năng lực phản kháng đều không có, trên lệch này thật sự là có chút quá phần lớn. Các ngươi ngoan ngoãn chờ lấy là được rồi, yên tâm, các ngươi không có lo lắng tính mạng, chỉ bất quá sau đó các ngươi cần làm người thủ hạ của ta làm việc cho ta. Lý Thanh Sơn thuận miệng giải thích một câu nói như vậy, theo sau hắn liền tóm lấy trước mặt một vị cao thủ, trực tiếp bắt đầu thi triển khôi lỗi thuật, đem đối phương biến thành khôi lỗi của mình. Lý Thanh Sơn ánh mắt sắc bén, hắn bắt người này liền là nhóm người này bên trong thực lực tối cường, đã đạt đến đại thừa kỳ hậu kỳ tu vi. Có thể coi là đại thừa kỳ hậu kỳ tu vi, tại trong tay Lý Thanh Sơn, ý nguyên cũng là không chịu được hắn một kiếm. Mới vừa rồi bị Lý Thanh Sơn một kiếm liền đánh thành trọng thương, lại bị Lý Thanh Sơn dùng thuật pháp khống chế được. Hiện tại càng bị Lý Thanh Sơn trực tiếp sử dụng khôi lỗi thuật tiến hành khống chế. Là khôi lỗi thuật, người rõ ràng đối ta sử dụng khôi lỗi thuật. Khôi lỗi thuật nhưng thật ra là một chủng loại pháp thuật khác, liền là đem người khác biến thành khôi lỗi của mình, khống chế sinh tử của người khác cùng ý chí. Chỉ bất quá khôi lỗi thuật cũng là đủ loại, đều có khác biệt. Bọn hắn những cái này cao thủ hàng đầu, tất nhiên cũng đều học qua, cũng kiến thức qua khôi lỗi thuật. Cho nên làm Lý Thanh Sơn đối bọn hắn sử dụng khôi lỗi thuật thời điểm, thoáng cái liền bị bọn hắn xác nhận đi ra Lý Thanh Sơn sử dụng chính là khôi lỗi thuật. Tất nhiên Lý Thanh Sơn cụ thể sử dụng chính là phương pháp gì khôi lỗi thuật, bọn hắn hiện tại liền không biết rõ. Bọn hắn cũng đương nhiên không có khả năng biết, bởi vì Lý Thanh Sơn sử dụng khôi lỗi thuật là chính hắn chỗ nghiên cứu ra. Cùng bọn hắn những cao thủ này phía trước tiếp xúc qua khôi lỗi thuật hoàn toàn cũng không giống nhau. Lý Thanh Sơn không quan tâm, trực tiếp vẫn là tiếp tục sử dụng khôi lỗi thuật, trước tiên đem đối phương biến thành khôi lỗi của mình mới là chuyện gấp gáp nhất. Về phần bọn hắn những người này biết chính mình sử dụng khôi lỗi thuật lại có thể thế nào, bởi vì bọn hắn lập tức liền muốn biến thành khôi lỗi của mình. Cho nên bọn hắn những người này ý nghĩ cũng không trọng yếu. Khôi lỗi ý nghĩ làm sao lại trọng yếu? Mọi người vừa sợ vừa giận, lại là tràn đầy cảm giác sợ hãi, thế nhưng bọn hắn lúc này đã không thể làm gì, bởi vì bọn hắn đã bị Lý Thanh Sơn sử dụng pháp thuật khống chế. Lúc trước bọn hắn cũng không có biện pháp gì, càng không cần nói hiện tại lúc này. Có người lớn tiếng chửi mắng, có người phát ra ác độc nguyền rủa, cũng có người muốn cùng Lý Thanh Sơn làm giao dịch, muốn dùng bảo vật đổi tự do của mình. Nhưng Lý Thanh Sơn đối bọn hắn lời nói nửa điểm cũng nghe không lọt, bởi vì chỉ cần đem bọn hắn biến thành khôi lỗi, bọn hắn liền là Lý Thanh Sơn người, đến lúc đó trong tay bọn họ bảo vật tất nhiên cũng liền thuộc về Lý Thanh Sơn. Đã như vậy lời nói, như vậy hà tất cho bọn hắn tự do đây, còn không bằng đem bọn hắn biến thành khôi lỗi của mình. Các ngươi liền đừng hốt hoảng, ngược lại sau đó các ngươi cũng đều là người nhà, ta sẽ không hại các ngươi. Các ngươi chẳng qua là mất đi tự do thôi, nhưng mà sau đó có ta cái núi dựa lớn này, chẳng lẽ không tốt sao? Các ngươi không cần tiếp tục phải lo lắng sinh mệnh của mình nguy hiểm. Lý Thanh Sơn nghe lấy những cái kia ác độc chửi mắng cũng là có chút khó chịu, nhịn không được liền mở miệng thuyết phục một câu. Còn thật đừng nói, Lý Thanh Sơn câu này thuyết phục vẫn là hết sức có hiệu quả. Không ít người nghĩ đến phía trước Lý Thanh Sơn cái kia cường đại kiếm pháp, lại nghĩ voi một thoáng chính mình trở thành Lý Thanh Sơn khôi lỗi, sau đó muốn đi theo Lý Thanh Sơn làm việc, dường như cũng không phải không được. Chỉ bất quá sau đó sinh tử đều ở trước mắt người trong tay nắm trong tay. Nhưng bọn hắn trong lòng vẫn là cảm giác khó. Có thể lại không thoải mái lại có thể như thế nào đây? Bọn hắn chẳng lẽ còn có thể phản kháng ư? Không phản kháng được, vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận. Lý Thanh Sơn từng cái đem bọn hắn đều biến thành khôi lỗi của mình. Hiện trường chậm rãi cũng thay đổi đến an tĩnh lên, bởi vì những người kia biến thành khôi lỗi phía sau đều không nói. Những người còn lại trông thấy một màn này cũng là vạn phần sợ hãi. Chúng ta muốn dây rủa, muốn chạy trốn, muốn chiến đấu, nhưng cũng tiếc, bọn hắn đều không tránh thoát được trên mình trói buộc. Giải thoát không được Lý Thanh Sơn đối bọn hắn khống chế, cho nên cuối cùng bọn hắn đều ngoan ngoãn bị Lý Thanh Sơn biến thành khôi lỗi. Hiện trường triệt để yên tĩnh trở lại. Các người đi theo ta. Lý Thanh Sơn chỉ là vung tay lên, lập tức liền mang theo mọi người rời khỏi. Về phần nơi này đồ tốt, sau đó có thể lại đến Vơ Bét. Cuối cùng toàn bộ Long Cung đều thuộc về Lý Thanh Sơn, đồ vật gì đều là thuộc về hắn. Không cần thiết tại trong lúc mấu chốt này đi vơ vét bảo vật gì. Hiện tại đầu tiên việc cần phải làm, liền là đem phân tán tại trong Long Cung người toàn bộ đều tìm đi ra. Chương 746, tổ đội vơ vét Long Cung. Chương 746, tổ đội vơ vét Long Cung. Đối với bọn hắn những nhân thủ này, Lý Thanh Sơn nhưng là không để bọn hắn rời đi, trực tiếp mang theo những nhân thủ này xuất phát. Nhiều một ít nhân thủ đánh một chút hạ thủ cũng là tốt. Về phần vừa mới những cái kia tuyệt đỉnh cao thủ nhóm bởi vì bị Lý Thanh Sơn trọng thương, cho nên Lý Thanh Sơn cũng không có đem hắn mang tới. Mà những người ở trước mắt cũng không thuộc về đứng đầu nhất cấp độ, cho nên Lý Thanh Sơn vừa mới xuất thủ cũng là tương đối có chừng mực. Bọn hắn vốn là không có bị quá mức lợi hại thương. Trải qua Lý Thanh Sơn trị liệu phía sau, chủ yếu đã khôi phục 7-8 phần, sức chiến đấu cũng là gần như hoàn toàn khôi phục. Cho nên để bọn hắn cùng Lý Thanh Sơn một chỗ chiến đấu, cũng là không có vấn đề gì quá lớn. Lý Thanh Sơn mang theo một nhóm người này bắt đầu liên chiến Long Cung các nơi. Bởi vì Lý Thanh Sơn cầm trong tay Long Vương lệnh, cho nên hắn biết những người khác tại vị trí nào, cũng biết bọn hắn những người này cụ thể còn có thực lực gì cùng tu vi. Liền tương đương với Lý Thanh Sơn đã mở toàn bộ bản đồ, Gia Đa có thể xem xét toàn bộ bản đồ tất cả mọi người tình huống. Tại tình báo phương diện này, Lý Thanh Sơn đã chiếm cứ tự nhiên ưu thế, cái kia treo lên tới nhưng là thuận tiện quá nhiều. Hơn nữa dùng Lý Thanh Sơn hiện tại cường thế thực lực, căn bản cũng không cần lo lắng thực lực của đối phương cùng nhân số. Trực tiếp dựa theo khoảng cách xa gần tiến hành bắt lấy liền có thể. Nơi nào khoảng cách gần nhất, hắn liền đối nơi nào trước độc thủ. Kết quả cũng cùng phía trước dự liệu là giống nhau, những người này đến trước mặt Lý Thanh Sơn, nhưng liền không có nửa điểm năng lực phản kháng. Thậm chí nhiều khi, Lý Thanh Sơn chính mình đều không cần đích thân xuất thủ, chỉ cần phái ra thủ hạ nhân mã là được rồi. Cũng là bởi vì cái này, Lý Thanh Sơn thủ hạ nhân mã cũng là như là quả cầu tuyết một loại càng lăn càng lớn, ngay từ đầu chỉ có 7-8 người, cho tới bây giờ đã có 5-60 người. Hơn nữa trong những người này một, đại thừa kỳ cao thủ liền chiếm hơn 10 vị, còn lại cũng đều là độ kiếp kỳ cao thủ. Trong Long Cung nguy hiểm trung điệp, thực lực quá yếu người tới nơi này, vậy đơn giản liền là tự tìm cái chết. Những cái kia thực lực yếu hoặc tại tiến vào thời điểm liền chết, hoặc ngay tại trong quá trình chết, cho nên còn có thể sống đến bây giờ chủ yếu đều là độ kiếp kỳ, thậm chí đại thừa kỳ cao thủ. Đây đối với Lý Thanh Sơn tới nói cũng là một tin tức tốt. Cũng là như thế, Lý Thanh Sơn thủ hạ người là càng ngày càng nhiều. Đến lúc sau Lý Thanh Sơn đều không cần xuất thủ, trực tiếp để bọn thủ hạ xuất thủ. Chiếm cứ trên nhân số ưu thế, có thể như ong vỡ tổ trực tiếp đem đối phương cho nghiền ép. Một khi có không thích hợp tình huống, Lý Thanh Sơn liền sẽ đích thân xuất thủ. Bất quá tình huống như vậy vẫn tương đối hiếm thấy, thỉnh thoảng cũng là có như thế một lượt về. Long cung 10 phần to lớn, nhân thủ lại phân tán tương đối mở, cho nên chuyện này cũng là tương đối hao phí thời gian. Cho dù Lý Thanh Sơn mang theo rất nhiều thủ hạ, cho dù Lý Thanh Sơn cầm trong tay Long Vương lệnh biết tất cả mọi người vị trí, nhưng vẫn như cũ để Lý Thanh Sơn tiêu trọn vẹn 5 ngày thời gian, lúc này mới đem toàn bộ Long cung quét sạch một lần, đem tất cả mọi người bắt tới. Đến lúc này, Lý Thanh Sơn sau lưng đã theo hơn ngàn người. Hơn nữa cái này hơn 1000 người toàn bộ đều là cao thủ. Cuối cùng Long cung liền là một cái to lớn mở cửa, có thể đi vào chính là cao thủ, có thể sống đến hiện tại càng là cao thủ trong cao thủ. Chỉ bất quá những cao thủ này hiện tại cũng bị Lý Thanh Sơn bắt lấy tới, thành hắn khôi lỗi. Lý Thanh Sơn mang theo những cao thủ này lại trở về đến Chân Long Điện. Chân Long Điện bên trong vị trí cũng là cũng đủ lớn, đem những nhân thủ này mang về, cũng thuận tiện chỉnh đốn. Lý Thanh Sơn cũng không phải bất cận nhân tình, tại sử dụng bọn hắn những cao thủ này phía trước, vẫn là sẽ để bọn hắn có điều tức cơ hội. Tại Chân Long Điện nghỉ ngơi 3 ngày thời gian, tất cả mọi người trạng thái đều đã là khôi phục lại. Mà Lý Thanh Sơn nguyên cớ để bọn hắn nghỉ ngơi 3 ngày này, một phương diện đương nhiên là thiệt tâm, không muốn để cho thủ hạ của mình tại nơi này có chỗ hao tổn. Một phương diện cũng là Lý Thanh Sơn lợi dụng 3 ngày này thời gian, ngay tại đóng lại Long cung tất cả nguy hiểm cơ quan cùng pháp trận. Đồng thời Lý Thanh Sơn cũng đích thân xuất thủ, đem mấy cái châu nguy hiểm nhất đều xử lý xong. Phải biết lúc trước một đoạn thời gian rất dài bên trong, cái này Long cung đều không có người xử lý. Trong Long cung không có Long tộc, nhưng mà có những chủng tộc khác cùng yêu thú. Những chủng tộc này cùng yêu thú trưởng thành phía sau, có thể nói đã là thành trong Long cung dã quái một dạng tồn tại. Cho dù Lý Thanh Sơn cầm trong tay Long Vương lệnh, cũng không cách nào chỉ huy những cái này dã quái đồng dạng tồn tại. Trong bọn họ có chút thực lực cũng là rất mạnh, cũng không so Lý Thanh Sơn thủ hạ người yếu. Cho nên Lý Thanh Sơn liền lợi dụng 3 ngày nay đem những nguy hiểm này tồn tại đều xóa sạch. Nếu không liền trực tiếp chết, nếu không liền bắt không tới trở thành khôi lỗi của mình. Lý Thanh Sơn liền là lợi dụng 3 ngày nay, đem trong Long cung ẩn tại nguy hiểm đều xử lý xong. Tiếp xuống đã đến thu hoạch thời điểm. Lý Thanh Sơn đem cái này 1000 người, dùng mười mấy người làm một đội ngũ chia làm hơn 100 cái đội ngũ. Theo sau đem cái này hơn 100 cái đội ngũ toàn bộ đều an bài nhiệm vụ, đem bọn hắn tách ra sai phái ra đi thu thập tài nguyên. Cái này Long cung 10 phần to lớn, ẩn tàng tài nguyên cũng là số lượng rất nhiều. Nếu là Lý Thanh Sơn chính mình đi thu thập tài nguyên lời nói, cũng là 10 phần lãng phí thời gian. Nhưng mà hiện tại có bọn thủ hạ liền không giống với lúc trước, trực tiếp phái bọn thủ hạ đi thu thập tài nguyên là được rồi. Hơn nữa hắn những thủ hạ này người, vốn chính là tuyệt đỉnh cao thủ, hiện tại lẫn nhau ở giữa cũng đều là người nhà, cũng không cần đề phòng người nhà. Cho nên hành động nhưng là thuận tiện quá nhiều, Lý Thanh Sơn nơi nào đều không cần đi, chỉ cần tại Chân Long Điện nơi này chờ lấy thu hàng liền có thể. Mộ Dung Thu Nguyệt cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tất cả những thứ này, nàng lần thứ nhất phát hiện khôi lỗi thuật rõ ràng còn có thể dạng này dùng. Cái này khôi lỗi thuật sử dụng là thật thuận tiện, cũng là thật dùng tốt. Chỉ tiếc cái này khôi lỗi thuật sử dụng hạn chế cũng là rất lớn. Mộ Dung Thu Nguyệt biết đến một chút khôi lỗi thuật liền không khống chế được cao thủ, cũng không có khả năng như Lý Thanh Sơn dạng này, đem cao thủ biến thành khôi lỗi của mình. Hơn nữa khôi lỗi thuật đối phó phàm nhân còn hữu dụng, đối phó tiên nhân liền vô dụng. Bởi vì tiên nhân đã là có tiên hồn, tiên hồn vĩnh hằng, cũng không phải dễ dàng như vậy có khả năng bị khống chế. Chỉ ít Mộ Dung Thu Nguyệt liền không có nghe nói qua có chút người bị người khống chế thành khôi lỗi. Đương nhiên, tiên nhân vô pháp bị khống chế thành khôi lỗi, nhưng tiên nhân có thể được luyện chế thành tiên binh hoặc là tiên đạo khôi lỗi. Chỉ bất quá cái này thuộc về ma đạo thủ đoạn. Tiên nhân ở giữa ngược lại không nghe nói, có ai sẽ sử dụng thủ đoạn như vậy, cuối cùng thủ đoạn như vậy cũng là quá mức các độc. Lý Thanh Sơn khôi lỗi thuật cũng chỉ có thể tại trong phạm nhân sử dụng, đến tiên giới liền vô dụng. Mộ Dung Thu Nguyệt cũng cùng Lý Thanh Sơn nói qua chuyện này, bất quá Lý Thanh Sơn cũng không để ý cuối cùng Lý Thanh Sơn khoảng cách đi tiên giới còn có một đoạn thời gian đây. Lại nói, chờ Lý Thanh Sơn sau khi đến tiên giới, không chừng chính hắn còn có thể khai phá bước tiến mới khôi lỗi thuật đi ra đây. Đến lúc đó sự tình đến lúc đó lại nói, không có gặp phải sự tình, không cần muốn quá nhiều. Đúng rồi, Mộ Dung Thu Nguyệt, ngươi đáp ứng làm đạo lữ của ta, có phải hay không cái kia tận nghĩa vụ của ngươi? Lý Thanh Sơn đột nhiên quay đầu, nhìn kỹ Mộ Dung Thu Nguyệt mở miệng nói ra. Nói đến hắn có một đoạn thời gian, bên cạnh không có nữ nhân, cho nên lúc này nhìn thấy dung mạo tuyệt mỹ Mộ Dung Thu Nguyệt, Lý Thanh Sơn tâm lý tự nhiên cũng là có ý tưởng. Chương 747, tiên thể luyện thành, rời khỏi Long cung. Chương 747, tiên thể luyện thành, rời khỏi Long cung. Như vậy đi qua thời gian một tháng, toàn bộ Long cung có thể nói là rực rỡ hẳn lên. Cái kia dọn dẹp địa phương bị dọn dẹp sạch sẽ, cái kia sửa chữa địa phương cũng bị sửa chữa mất. Những cái kia dã quái một dạng tồn tại không phải bị giết chết, liền là bị bắt tới bắt lấy thành khôi lỗi. Toàn bộ Long cung đều đã triệt để bị Lý Thanh Sơn chiếm cứ. Trong Long cung vật tư cũng toàn bộ đều bị lấy được Lý Thanh Sơn trong nhận chữ vật. Đương nhiên, Lý Thanh Sơn bọn thủ hạ cầm tới chỗ tốt tất nhiên cũng sẽ không ít. Đều là người nhà, Lý Thanh Sơn cũng sẽ không để bọn hắn thua thiệt. Trong Long cung phương tiện cùng tài nguyên cũng đối với chính mình bọn thủ hạ mở ra, để bọn hắn mặc sức tu luyện, tăng lên tu vi của mình. Cuối cùng bọn hắn những thủ hạ này người đều là Lý Thanh Sơn khôi lỗi, thực lực của bọn hắn càng cường đại, Lý Thanh Sơn cũng liền tương đương thực lực càng cường đại. Mộ Dung Thu Nguyệt thủy chung vẫn là không có đào thoát Lý Thanh Sơn ma trưởng. Cuối cùng phía trước liền đáp ứng tốt muốn làm đạo lữ của Lý Thanh Sơn, lúc này tự nhiên là không thể đổi ý hiện tại đã trở thành Lý Thanh Sơn chân chính đạo lữ. Tất nhiên sau đó vẫn sẽ hay không tại một chỗ, không ai nói rõ được, nhưng Lý Thanh Sơn có lòng tin để Mộ Dung Thu Nguyệt vô pháp rời khỏi chính mình. Bởi vì chỉ cần Lý Thanh Sơn thực lực vẫn luôn đủ cường đại, Mộ Dung Thu Nguyệt liền không thể không có hắn. Lý Thanh Sơn cũng lợi dụng Long Cung tài nguyên yên lặng tu luyện, đem thực lực của mình tăng lên thêm một bước. Tại thời gian một tháng tu luyện bên trong, lúc này Lý Thanh Sơn đã đem chính mình các môn pháp thuật đều tu luyện tới cực hạn. Tại phương thế giới này đã đạt đến đỉnh. Muốn trở thành tiên nhân cần 3 cái điều kiện: tiên hồn, tiên thể, tiên linh can. Lý Thanh Sơn cũng không nghĩ tới chính mình đạt tới cái thứ nhất điều kiện liền là tiên thể. Lúc này Lý Thanh Sơn đã nắm giữ hoàn chỉnh tiên thể. Lần này tại trong Long Cung tu luyện một tháng, mượn Long Cung tài nguyên tu luyện mà thành tiên thể. Hơn nữa Lý Thanh Sơn tiên thể cũng 10 phần bá đạo cường hành, hắn tiên thể cũng có một cái tên, gọi là Chân Long Bá Vương thể. Nắm giữ cường hành vô cùng lực lượng cơ thể, nắm giữ lực tàn phá kinh khủng cùng khủng bố năng lực phòng ngự. Lúc này Lý Thanh Sơn coi như không sử dụng bất kỳ pháp thuật, chỉ bằng vào chính mình lực lượng của thân thể, liền có thể coi thường tiên nhân trở xuống công kích, cho dù là đại thừa kỳ cao thủ mạnh nhất, tùy tiện công kích cũng không phá được Lý Thanh Sơn nhục thân phòng ngự. Đến lúc này Lý Thanh Sơn chân chính đi tới phương thế giới này tuyệt đỉnh. Tiên nhân không ra, hắn vô địch. Về phần tiên hồn lời nói, phía trước Lý Thanh Sơn liền đã luyện thành nửa bước tiên hồn. Chỉ cần không ngừng đang rèn luyện chính mình tiên hồn, liền có thể đem tiên hồn chân chính luyện thành. Nhưng mà phiền toái nhất vẫn là tiên linh căn. Mộ Dung Thu Nguyệt ngược lại biết một chút luyện thành tiên linh căn biện pháp, nhưng mà tại phương thế giới này đều không làm được. Hơn nữa Mộ Dung Thu Nguyệt cũng không phải phương thế giới này thổ dân. Nàng vốn chính là tiên giới tiên nhân vượt giới mà tới, cho nên đối với trong cái tiểu thế giới này như thế nào thu được tiên linh căn, Mộ Dung Thu Nguyệt cũng không biết. Hiện tại như vậy liền thành một nan đề. Lý Thanh Sơn thủ hạ rất nhiều, cũng đem những thủ hạ này đều triệu tập lại, hỏi thăm một thoáng vấn đề này. Người thật tốt làm việc, cái đạo lý này tại lúc này đồng dạng cũng có. Trải qua hỏi thăm phía sau, Lý Thanh Sơn còn thật đạt được mấy cái biện pháp. Cuối cùng Lý Thanh Sơn những thủ hạ này khả năng cũng đều là một phương cao thủ. Bọn hắn chỗ tồn tại tông môn cũng đều là truyền thừa ngàn năm vạn năm, chắc chắn sẽ có một chút tin tức lưu truyền. Cho nên Lý Thanh Sơn cũng bởi vậy đạt được không ít tin tức, cũng nhận được một chút tu luyện tiên hồn cùng tiên linh căn bí mật tin tức. Bất quá những cái này bí mật tin tức cũng không phải là thoáng cái liền có thể phát huy được tác dụng. Tỷ như bên trong một cái tin tức liền là nói tại bên trong Chiến Thần Điện lưu truyền có một bộ công pháp. Nghe nói tu luyện bộ này, bộ công pháp kia liền có thể tu luyện ra tiên hồn. Bộ công pháp kia tên gọi Chiến Thần Đồ Lục. Cái tin tức này vẫn tương đối đáng tin. Chiến Thần Điện đến cùng ở đâu? Bọn hắn cũng không biết. Cũng bởi vậy căn bản là không thể nào tìm kiếm Chiến Thần Đồ Lục. Còn có một chút tin tức cũng là như thế. Nghe nói tại một chút thượng cổ động tiên cùng tông môn chỗ ẩn nút, liền có tu luyện tiên linh căn cùng tiên hồn biện pháp. Nhưng mà những thượng cổ động tiên này cùng tông môn chỗ ẩn nút, nơi nào là dễ tìm như vậy địa phương? Lý Thanh Sơn hiện tại cũng chỉ là đạt được manh mối, nhưng muốn làm thành chuyện này, ý nguyên không dễ dàng. Bất quá cũng có người cho Lý Thanh Sơn chỉ rõ một cái phương hướng, để Lý Thanh Sơn đi tìm Thiên Cơ Cung người. Thiên Cơ Cung người có khả năng đo lường tính toán thiên cơ, dự đoán tương lai. Lý Thanh Sơn nếu như đi tìm Thiên Cơ Cung cung chủ, làm chính mình tiến hành đo lường tính toán lời nói, có lẽ có thể tìm chuẩn tương lai mình phương hướng. Lý Thanh Sơn nghe nói như thế, cũng là trong lòng hơi động, cảm thấy biện pháp này ngược lại tương đối đáng tin. Cuối cùng cái khác chỗ bí ẩn Lý Thanh Sơn trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy, nhưng mà Thiên Cơ Cung thế nhưng nhân tộc Bách Minh đại môn phái một trong. Lý Thanh Sơn có thể trực tiếp lên cửa bái phỏng. Lý Thanh Sơn ngược lại không có gấp rời khỏi, Long Cung chuyện nơi đây còn không có xử lý hoàn tất, còn có rất nhiều vật tư vô dụng mất. Lý Thanh Sơn tiếp tục tại nơi này lưu lại một đoạn thời gian. Lý Thanh Sơn cũng hỏi tham qua bọn hắn những cao thủ này, dưới tình huống bình thường Long Cung sẽ bảo trì bao lâu thời gian. Lấy được đáp án là Long Cung có thể bảo trì một năm lâu dài. Nói cách khác bọn hắn cho dù tại trong Long Cung nghỉ ngơi một năm không đi ra, đối với ngoại giới tới nói cũng là bình thường. Tất nhiên đây là có ghi lại thời gian dài nhất, bình thường tới nói Long Cung thời gian duy trì cũng liền thời gian mấy tháng thôi. Đã như vậy lời nói, Lý Thanh Sơn cũng không đội vã, lại tại trong Long Cung đợi thời gian một tháng. Cuối cùng là đem tất cả mọi người tu luyện đều hoàn thành. Lý Thanh Sơn chính mình tu luyện cũng hoàn thành, xem như đạt tới giai đoạn tính mục tiêu. Vậy mới mang theo mọi người rời khỏi Long Cung. Tất nhiên cũng có một bộ phận người lưu tại trong Long Cung, duy trì Long Cung vận chuyển. Những người còn lại liền theo Lý Thanh Sơn cùng rời đi Long Cung. Một ngày này, Long Cung cửa lớn mở ra, Lý Thanh Sơn đám người nên ngang theo Long Cung đại môn ra ngoài. Lý Thanh Sơn liền ẩn giấu ở trong đám người, cũng không thu hút. Lúc này Lý Thanh Sơn nếu như bung ra chính mình toàn bộ khí tức lời nói, sẽ biến đến 10 phần khủng bố, liền như là chói mắt thái dương ngang trời lúc đầu. Nhưng mà Lý Thanh Sơn cũng sớm đã đem bản thân khí tức áp xúc đến cực hạn. Nhưng mà Lý Thanh Sơn lại không biết đem chính mình biến thành một phàm nhân, cuối cùng xen lẫn tại một nhóm tiên nhân bên trong. Nếu như xuất hiện một phàm nhân, đó mới là nhất chói mắt. Hư thì thực, thực ra hư. Cho nên Lý Thanh Sơn đem tu vi của mình ẩn giấu ở đại thừa kỳ sơ kỳ tu vi. Đại thừa kỳ đã coi như là phương thế giới này nhất tuyệt đỉnh cao thủ. Cho dù chỉ là đại thừa kỳ sơ kỳ tu vi, cũng đầy đủ để người coi trọng, Lý Thanh Sơn lại không biết quá mức coi trọng. Ra Long Cung phía sau, mọi người lập tức liền trở về chính mình chỗ tồn tại thế lực. Bọn hắn những người này sau này sẽ là nhãn tuyến của Lý Thanh Sơn, cũng là Lý Thanh Sơn lên tới mỗi đại thế lực xúc tu. Cho nên Lý Thanh Sơn tất nhiên sẽ không đem những người này đều lưu tại bên cạnh mình. Mộ Dung Thu Nguyệt cùng Phi Hồng Tiên Tử lúc này còn tại trong Long Cung tu luyện. Lý Thanh Sơn cũng không có đem các nàng mang ra, cho nên lúc này Lý Thanh Sơn lại biến thành một người cô đơn. Tại bên cạnh Lý Thanh Sơn ngược lại đi theo một cái lão đầu. Lão đầu này cũng không bình thường, đại thừa kỳ hậu kỳ cảnh giới đại cao thủ. Tại tu tiên giới cũng là lừng lẫy có tiếng tồn tại, bởi vì lão đầu này xuất thân Bạch Vân Tiên Tông, cho nên người xưng Bạch Vân lão tổ. Đến đại thừa kỳ cảnh giới, đã có thể được xưng là lão tổ. Lý Thanh Sơn nghe được lão tổ xưng hô thế này cũng là âm thầm cảm giác một người. Nhưng tình huống thực tế liền là đến cảnh giới này cao thủ, chủ yếu đều là sống mấy ngàn năm, được xưng một tiếng lão tổ, thật là không có chút nào làm qua. Chương 748, Thiên Cơ Cung chương 748, Thiên Cơ Cung Thiên Cơ Cung, cung chủ Tư Đồ Trưởng không đột nhiên mở ra hai mắt. Đột nhiên hắn cảm giác chính mình một trận tâm huyết dâng trào, như có đại sự phát sinh. Lập tức bấm ngón tay tính toán, lại cảm giác thiên cơ hỗn độn, một mảnh lờ mờ. Nhưng mà Tư Đồ Trưởng không lại cảm giác chính mình một trận hãi hùng kiếp vía, tuyệt đối là có đại sự muốn phát sinh. Chỉ là hắn căn bản là vô pháp suy tính ra. Tư Đồ Trưởng không là Thiên Cơ Cung công chúa, cũng là Thiên Cơ Cung đo lường tính toán phương diện người thứ nhất. Liền hắn đều đo lường tính toán không ra, liền có thể nói rõ cái vấn đề này tính nghiêm trọng. Hơn nữa Tư Đồ Trưởng không lại có thể tâm huyết dâng trào xuất hiện cảm ứng. Đối với chuyện này, Tư Không Đường Dài cũng không dám trì hoãn, lập tức lấy ra chính mình pháp khí, 6 cái tiền đồng, theo sau dùng cái này 6 mai tiền đồng, bắt đầu thi triển suy tính phương pháp. Hắn cái này 6 cái tiền đồng cũng không bình thường, chính là 6 kiện thần binh đẳng cấp pháp bảo. Tất nhiên loại pháp bảo này cũng không sở trường tiến công phòng ngự, mà là chuyên môn dùng để suy tính, là bọn hắn Thiên Cơ Cung truyền thừa bảo vật. Mà sử dụng cái này 6 mai tiền đồng phía sau, chính xác suy tính ra một điểm mặt mũi. Nhưng mà đột nhiên Tư Đồ Trưởng không một ngụm máu tươi liền phun tới. Trong mắt Tư Đồ Trưởng không lộ ra thần sắc sợ hãi, hắn biết lần này gặp phải suy tính phản vệ. Như vậy nhìn tới, chuyện này liên quan người nhất định thực lực khủng bố, hơn nữa trên người của đối phương còn có khả năng che lấp thiên cơ bảo vật, cho nên mới sẽ tạo thành kết quả như vậy. Nhưng cũng may hắn suy tính ra một chút mặt mũi. Có một vị tuyệt đỉnh cao thủ khủng bố gần đến bọn hắn Thiên Cơ Cung. Đây là bọn hắn Thiên Cơ Cung kỳ ngộ, nhưng cũng là bọn hắn Thiên Cơ Cung nguy hiểm chỗ tồn tại. Tư Đồ Trưởng không cũng không biết đến cùng là hạ người gì đến mới sẽ gây nên phản ứng lớn như vậy. Nhưng lúc này Tư Đồ Trưởng không nhưng không muốn bởi vì nhất thời sơ suất mà cho tông môn của mình rước lấy họa diệt môn. Lập tức thi pháp gọi tới sư đệ của mình, đồng thời để sư đệ của mình tại tông môn sơn môn chờ khách quý tiến đến. Tư Đồ Trưởng không vị sư đệ này, tên gọi Tống Thanh Phong, hắn đối với chính mình sư huynh suy tính năng lực vẫn là hết sức có tự tin. Cho nên nghe được sư huynh sau khi phân phó, cũng không dám trễ nải thời gian, vội vã đi tới sơn môn chờ. Cái này vừa chờ liền đợi chừng 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, có một vị lão giả mang theo một cái người trẻ tuổi đi tới sơn môn. Lão giả kia chính là Bạch Vân lão tổ, về phần người trẻ tuổi thì là Lý Thanh Sơn. Phía trước Bạch Vân lão tổ liền tới qua Thiên Cơ Cung, cũng cùng Thiên Cơ Cung một vị nào đó trưởng lão xem như bằng hữu, có một chút giao tình. Liên là bởi vì Bạch Vân lão tổ biết đường, cho nên Lý Thanh Sơn mới sẽ để Bạch Vân lão tổ cùng chính mình một chỗ đồng hành, xem như chính mình dẫn đường. A Tống đạo hữu, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Bạch Vân lão tổ trông thấy Tống Thanh Gió, có chút kinh ngạc mà hỏi. Tống Thanh Phong trông thấy Bạch Vân lão tổ mang theo một cái người trẻ tuổi tới, cũng là có chút cảm giác kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, cuối cùng mỗi ngày đến cửa nhân số lượng cũng là tương đối nhiều, đại bộ phận lên cửa đều là tìm kiếm thiên cơ môn trợ giúp. Cuối cùng bọn hắn thiên cơ môn am hiểu nhất liền là đo lường tính toán thiên cơ. Tất nhiên những người này lên cửa cầu viện, thiên cơ môn đều là muốn mang tới chỗ tốt. Thiên cơ môn liền là dựa loại thủ đoạn này tại tu chân giới đặt chân. Nguyên lai là Bạch Vân đạo hữu tới, thế nhưng có nhiều năm không nhìn thấy Bạch Vân đạo hữu. Tống Thanh Gió cũng là cười lấy cùng Bạch Vân lão tổ chào hỏi một tiếng. Tất nhiên Tống Thanh Gió nhưng không biết, Bạch Vân lão tổ liền là chính mình muốn chờ người. Tống Thanh Gió chỉ biết là sư minh để chính mình tới nơi này đám người, nhưng cụ thể chờ cái gì người, hắn đến hiện tại cũng không biết. Cho nên chuyện này cũng là tương đối khó xử. Bạch Vân lão tổ nhưng không biết ý nghĩ của đối phương, trực tiếp liền mở miệng nói ra. Tại khi nói chuyện, Bạch Vân lão tổ chỉ Lý Thanh Sơn, theo sau liền giới thiệu nói: "Tống đạo hữu, vị này là thiếu chủ nhà ta." "Là thiếu chủ nhà ta, có chút nghi vấn muốn tìm kiếm các ngươi Thiên Cơ Tông trợ giúp." Lý Thanh Sơn cũng là mỉm cười mở miệng nói ra: "Gặp qua Tống đạo hữu." Tống Thanh Gió chính xác ngạc nhiên. Bạch Vân lão tổ hắn cũng là nhận thức, đây chính là đại thừa kỳ đỉnh tiêm cao thủ. Tất nhiên Tống Thanh Gió đồng dạng cũng là đại thừa kỳ cao thủ, cho nên giữa bọn họ với nhau cũng là dùng đạo hữu tương xứng. Không nghĩ tới Bạch Vân lão tổ rõ ràng còn nói trước mặt người trẻ tuổi là hắn thiếu chủ. Bạch Vân lão tổ lúc nào nhận thức là chủ? Chuyện này thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Tống Thanh Phong ngạc nhiên, vội vã hướng về người tuổi trẻ trước mắt nhìn đi qua. Hơn nữa tại xem Lý Thanh Sơn thời điểm, rõ ràng đã sử dụng bọn hắn thiên cơ môn pháp thuật. Thế nhưng vừa xem xét phía dưới, cũng cảm giác Lý Thanh Sơn trên mình lộ ra một cô ánh sáng ngông lung mang, để hắn nhìn không thấu. Người này đến cùng là lai lịch gì? Ta rõ ràng nhìn không thấu hắn. Tống Thanh Gió đã ở trong lòng ngạc nhiên. Đột nhiên, Tống Thanh Phong liền nghĩ đến chính mình sư huynh bàn giao. Sư huynh gọi ta tới nơi này đám người, chờ khách quý lâm môn. Cái kia cái gọi là khách quý hơn phân nửa liền là trước mặt người tuổi trẻ. Về phần là cũng không phải ta dẫn hắn đi gặp sư minh, có lẽ liền có thể biết. Nghĩ tới đây, Tống Thanh Gió liền vội vàng gật đầu nói, gặp qua đạo hữu, thế nhưng tới tìm chúng ta trưởng môn sư minh. Lý Thanh Sơn nghe được vấn đề này ngược lại có chút kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Liền gật đầu nói, ta có một chút nghi hoặc không hiểu được, cho nên có lẽ các ngươi thiên cơ cùng tìm kiếm đáp án. Thì ra là thế, trưởng môn sư minh đã suy tính đến một điểm này, cho nên mới gọi tại hạ tới đây chờ. Đã như vậy lời nói, hai vị xin mời đi theo ta. Lý Thanh Sơn nghe nói như thế ngược lại có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương cũng thật là có chút thủ đoạn, liền chính mình muốn đi qua đều đã bị bọn hắn suy tính ra. Bất quá đây đối với Lý Thanh Sơn tới nói ngược lại một chuyện tốt. Ngay tại lúc này, Thiên Cơ Cung bên trong đột nhiên dâng lên một đạo khủng bố quang mang màu đen. Theo sau một đạo ngông cuồng tiếng cười to truyền đến. Bản tọa đi ra, Thiên Cơ Cung đám lao cậu, tử kỳ của các ngươi đến. Tống Thanh Phong nghe nói như thế lập tức biến sắc mặt, giật mình nói, không làm cho cái ma đầu kia trốn ra được. Mọi người cũng liền bận bịu hướng về hào quang màu đen kia vị trí nhìn đi qua. Liền trông thấy hào quang màu đen kia bên trong, trên không bay múa một đạo khôi ngô thân ảnh kia ở trần, trên mình hiện đầy lít nha lít nhít màu đen phụ chú. Rối tung đầu tóc, chỉ bất quá tại trên trán mang theo một cái kim cô. Trên người của người này tản mát ra khủng bố quang mang màu đen, chỉ cần nhìn hắn một chút, liền biết đây chính là tuyệt thế đại ma đầu. Chẳng lẽ là năm đó ma đầu kia trốn ra được? Bạch Vân lão tổ trông thấy một màn này cũng là giật mình kêu lên. Lý Thanh Sơn chỉ là nhìn một chút, liền không cái gì hứng thú quá lớn. Ma đầu kia là có mấy phần thực lực, nhưng cũng chỉ thế thôi, bất quá là đại thừa kỳ đỉnh phong tu vi thôi. Muốn nói có mấy phần đáng xem lời nói, liền là bởi vì trên người hắn lộ ra cái kia cổ quái yêu ma khí tức, cùng bình thường nhân tộc tu sĩ hoàn toàn khác nhau. Người này là ai? Lý Thanh Sơn bình tĩnh hỏi. Chủ nhân, người này tên gọi Mạc Cao Phong, đã từng là Thiên Cơ Cung đệ tử, bất quá hắn ngộ nhập ma đạo, tu hành công pháp ma đạo, đã là nửa người nửa ma. Về sau hắn làm hại thiên hạ bị Thiên Cơ Cung bắt lấy, trấn áp tại Thiên Cơ Cung trong thiên lao, không nghĩ tới bây giờ để hắn trốn thoát. Bạch Vân lão tổ đội vã giải thích nói. Nghe được Bạch Vân lão tổ giải thích, Lý Thanh Sơn thế mới biết lai lịch của đối phương. Chương 749, ma đầu hung manh. Chương 749, ma đầu hung manh. Chỉ thấy cái kia giữa hắc quang Mạc Cao Phong, đã là không có nhân tộc khí tức, trên mình chỗ lộ ra chính là một cô yêu ma khí tức. Thật sâu khí tức màu đen theo trên người hắn phát ra, quỷ dị khó lường. Thiên Cơ Cung cảnh báo đã đông 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 bị gõ vang. Nhiều đệ tử đều theo các ngóc ngách chui ra, trông thấy giữa không trung Hang Mạc Cao mặt lộ thần sắc kinh khủng. Hang Mạc Cao khí tức trên thân 10 phần đáng sợ, cơ hồ là để ép bọn hắn những người tu chân này nhóm cũng không thở nổi. Làm sao có khả năng? Hang Mạc Cao trên mình khí tức thế nào đáng sợ như thế? Tống Thanh Phong một mặt không thể tưởng tượng nổi nói. Lý Thanh Sơn chỉ là nhìn một chút liền mở miệng nói ra. Ta đoán người này bị các ngươi bắt thời điểm ra đi, hẳn là có dự mưu. Hắn cũng không có bị thương dấu tích. Hơn nữa khí tức trên thân thập phần cường đại lại viên mãn. Hắn là cố tình bị các ngươi bắt đi, có lẽ từ mục đích nào đó, hắn nhất định cần muốn đối các ngươi tiến hành trấn áp, mới có thể tu luyện nào đó ma công. Tống Thanh Phong nghe xong lời này, đột nhiên liền là bừng tỉnh hiểu ra nói, ta hiểu được, chúng ta Thiên Cơ Cung có một tòa trấn ma thiên lao, bên trong bị vây không ít ma đầu. Hắn không phải là liền là cố tình làm bị trấn áp tiến vào trấn ma trong thiên lao. Hấp thu cái khác ma đầu a. Tống Thanh Phong vừa nói xong lời này, đều cảm thấy chính mình suy đoán liền là 89 phần 10. Lý Thanh Sơn cũng là gật đầu một cái nói, ta suy đoán cũng là như thế. Người này liền là cố tình bị các ngươi bắt, trấn áp tại trấn ma trong thiên lao. Hẳn là làm trấn ma trong thiên lao một thứ gì đó, nói thí dụ như ngươi nói những cái kia các ma đầu. Tư Đồ Trường Không lúc này cũng xuất hiện ở giữa không trung, trông thấy Mạc Cao Phong trước mắt, mắt lộ ra vẻ phức tạp. Phía trước Tư Đồ Trường Không tại bắt Mạc Cao Phong thời điểm, cũng cảm giác có chút không đúng. Lúc ấy hắn cũng đo lường tính toán một quẻ, lại cái gì cũng không tính ra tới. Bây giờ nhìn lại, hắn có lẽ vẫn là bị Mạc Cao Phong cho tính kế. Cuối cùng Mạc Cao Phong cũng là Thiên Cơ Cung đệ tử, hắn tất nhiên biết Thiên Cơ Cung hội tiến hành đo lường tính toán. Đoán chừng là đã sớm chuẩn bị, tránh đi Thiên Cơ Cung đo lường tính toán. Tư Đồ Trường Không, ngươi không nghĩ tới a, ta rõ ràng còn có thể đi ra. Hơn nữa ta cuối cùng đã hoàn thành ma cung tu hành, các ngươi hiện tại đã không phải là đối thủ của ta. Nói đến, lúc trước còn muốn đa tạ các ngươi đem ta bắt trở về, nếu không phải là các ngươi đem ta bắt trở về đưa vào trấn ma thiên lao, ta còn vô pháp hấp thu trong thiên lao đông đảo ma đầu, càng vô pháp tu luyện hoàn thành ta ma cung. Mạc Cao Phong nhìn trước mắt Tư Đồ Trường Không, lập tức cười lên ha ha. Trên mặt của Tư Đồ Trường Không xuất hiện một vòng tức giận, Thiên Cơ Cung danh xưng tính toán tường tận thiên cơ, chỉ tiếp thiên cơ chỗ nào có thể tính toán tường tận. Thiên Cơ Cung đo lường tính toán phương pháp cũng hầu như sẽ xuất hiện bị lậu thời điểm. Mà Thiên Cơ Cung mỗi một lần đo lường tính toán chấp pháp xuất hiện bị lậu thời điểm, đều sẽ dẫn tới trọng đại sự cố. Rất rõ ràng, đây cũng là bọn hắn Thiên Cơ Cung xuất hiện một lần trọng đại sự cố. Cũng may vừa mới Tư Đồ Trường Không đã đo lường tính toán một thoáng, biết lần này bất quá là hữu kinh vô hiểm. Lại đem ngày hôm qua đo lường tính toán kết quả cùng hôm nay kết hợp chung một chỗ. Tư Đồ Trường Không tâm lý trong lúc mơ hồ liền đã có một cái suy đoán, hẳn là sẽ có cao thủ xuất thủ, trợ giúp bọn hắn Thiên Cơ Cung vượt qua cửa ải khó. Có thể suy đoán là cái suy đoán này đến cùng phải hay không kết quả như vậy hiện tại hắn cũng không biết. Nếu là hắn biết, hắn cũng không phải là Thiên Cơ Cung cung chủ, mà là thần tiên. Gặp qua trưởng môn. Ngay tại lúc này, một đám đệ tử đã là cá vọt mà ra, toàn bộ đều đi tới Tư Đồ Trường Không sau lưng. Thiên Cơ Cung đệ tử số lượng cũng không phải rất nhiều, cũng chỉ có vài trăm người. Tuy là nhân số không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là tinh anh. Những cái kia tu vi thấp đệ tử đã bị rời đi, hiện tại còn xuất hiện nơi này, chí ít đều là hợp thể cảnh giới trở lên đệ tử. Vài thiên cơ đại trận, Tư Đồ Trường Không hét lớn, tuân trưởng môn hiến. Chúng đệ tử gầm nhẹ một tiếng, theo sau bắt đầu bố trí thiên cơ đại trận. Mạc Cao Phong lại rất hứng thú nhìn trước mắt tất cả những thứ này, cũng không có ngăn cản động tác của bọn hắn. Mạc Cao Phong một mặt lãnh đạm nói, Tư Đồ Trường Không, ngươi sẽ không cho là chỉ là thiên cơ đại trận liền có thể đối phó ta đi? Ngươi làm ta là kẻ ngu ư? Bản tọa nếu là không có nắm chắc, làm sao có khả năng còn lưu tại nơi này? Tư Đồ Trường Không tất nhiên cũng biết cái đạo lý này, nhưng mà bọn hắn Thiên Cơ Cung vốn là không am hiểu chiến đấu. chuyện bọn họ am hiểu nhất liền là đo lường tính toán tiên cơ, chiến đấu cũng không phải là bọn hắn am hiểu sự tình. Hiện tại muốn đối mặt thực lực cường đại Mạc Cao Phong tự nhiên cũng là cần sử dụng một chút thủ đoạn đặc biệt. Mạc Cao Phong khỏe miệng mỉm cười, cũng không có trước tiên động thủ, liền như vậy trơ mắt nhìn Tư Đồ Không bọn hắn bố trí tiên cơ đại trận. Nhưng chính là bởi vì trông thấy Mạc Cao Phong loại này hành động, Tư Đồ Trường Không tâm lý lập tức kinh nghi bất định. Mạc Cao Phong dĩ nhiên không có xuất thủ trước, vậy đã nói rõ Mạc Cao Phong cũng không sợ bọn họ thiên cơ đại trận. Chẳng lẽ nói Mạc Cao Phong còn có cái gì thủ đoạn khác ư? Ngay tại lúc này, liền trông thấy trong tay Mạc Cao Phong xuất hiện một cái màu đen búa. Ngươi cho rằng ta sẽ ngây ngốc tại nơi này chờ các ngươi, chẳng lẽ ta liền một điểm không nắm chắc bài ư? Ngươi cũng đã biết đây là cái gì? Đây là thượng cổ ma khí huyết ma phủ. Hiện tại ta liền để các ngươi kiến thức một chút huyết ma phủ uy lực. Mạc Cao Phong nói xong sau đó, trên mặt xuất hiện biểu tình dữ tợn. Khủng bố pháp lực màu đen liên tục không ngừng rót vào trong huyết ma phủ. Huyết ma phủ lập tức liền lóe lên tầng một huyết sắc hào quang, một cỗ khủng bố lại huyết tinh khí tức đã khuyết tán ra tới. Thiên cơ đại trận, chuyển. Tư Đồ Trường không đã bất chấp gì khác, lập tức vận chuyển thiên cơ đại trận. Thiên cơ đại trận vận chuyển lên tới, tầng một mông lung bạch quang bao phủ tại tất cả mọi người trên không. Bạch quang hóa hình hóa thành thượng cổ thần thú bạch trạch. Thiên địa đại trận có thể ngưng kết tất cả mọi người pháp lực cùng tinh khí thần, chuyển hóa làm thượng cổ thần thú bạch trạch. Tất nhiên đây cũng không phải là chân chính thượng cổ chi thần thú, chẳng qua là mô phỏng thượng cổ thần thú một vòng khí tức thôi. Mặc dù chỉ là mô phỏng thượng cổ thần thú một chút khí tức, có thể lên cổ thần thú liền là thượng cổ thần thú. Thiên cơ cung chỗ triệu hồi ra tới thần thú bạch trạch đã nắm giữ một chút thần thú khí tức cùng lực lượng, nó chiến lực có thể cùng đại thừa kỳ đỉnh phong cảnh giới so sánh. Bất quá cái này thần thú bạch trạch quan trọng nhất cũng không phải năng lực chiến đấu, mà là su cắt tị hung năng lực. Thiên cơ đại trận tác dụng chân chính liền là dùng tới phụ trợ đo lường tính toán dùng. Chỉ bất quá lúc này đối mặt cương địch, bọn hắn chỉ có thể sử dụng thiên cơ đại trận dùng tới chiến đấu. Thanh kiếm mang theo huyết quang cự phủ đã hung hăng hướng về thiên cơ đại trận rơi xuống. Thần thú bạch trạch cũng phát ra gầm lên giận dữ thanh âm, theo sau tại trên mình bạch trạch tản mát ra từng đạo hào quang màu trắng. Hào quang màu trắng kia tầng tầng lớp lớp cản lại huyết sắc cự phủ. Nhưng mà tại huyết sắc cự phủ công kích phía dưới, hào quang màu trắng này lại tầng tầng giãn nứt. Tư Đồ Trường Không lập tức biến sắc. Bọn hắn thiên cơ đại trận bị phá. Chương 750, Lý Thanh Sơn xuất thủ. Chương 750, Lý Thanh Sơn xuất thủ. Huyết sắc đại phủ đột phá tầng tầng màu trắng hào quang ngăn cản hung hăng rơi xuống thần thú trên mình bạch trạch. Thần thú bạch trạch mở miệng phát ra gầm lên giận dữ, trên mình hào quang bạt trượng. Hào quang màu trắng tầng một xoát đến huyết sắc đại phủ bên trên. Nhưng mà cái kia huyết sắc đại phủ uy lực khủng bố, cái này thần thú bạch trạch bất quá là thượng cổ thần thú một chút khí tức thôi, cũng không phải chân chính thượng cổ thần thú, nơi nào chống đỡ được cái này một đũa. Nếu như là chân chính thượng cổ thần thú tại cái này lời nói, này huyết sắc đại phủ tất nhiên không làm gì được thần thú. Chỉ tiếc trước mắt thần thú cũng không phải thật. Đột nhiên thiên cơ đại trận nổi lên một vòng bạch quang. Theo sau thiên cơ đại trận lập tức ở tại chỗ tiêu tán. Xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện tại ngoài 10 dặm. Đây chính là thiên cơ đại trận su cắt tị hung phương pháp. Trung tâm thiên cơ đại trận thần thú bạch trạch phát ra gầm lên giận dữ thanh âm, theo sau thân thể trong không khí tiêu tán mất. Thiên cơ đại trận đến đây bị phá giải, hoặc là phải nói thiên cơ đại trận cũng không có bị phá giải, chỉ tiếc sử dụng môn đại trận này người thực lực không đủ, căn bản là vô pháp phát huy ra thiên cơ đại trận uy lực. Mà Cao Phong khinh thường nói, ta đã sớm biết các ngươi thiên cơ đại trận, không gì hơn cái này liền bản tọa một bữa cũng không ngăn nổi. Bản tọa cũng muốn xem thử xem các ngươi sau này thế nào ngăn bản tọa bữa. Tư Đồ Trường Không cũng là sắc mặt khó coi, bọn hắn cuối cùng còn không phải ma đầu kia đối thủ. Đây cũng là không thể làm gì sự tình, cuối cùng bọn hắn những người này vốn chính là xem bói, cũng không sợ trường chiến đấu. Bản lĩnh của bọn hắn đều dùng tại xem bói lên, thế nào còn có thời gian đi tu luyện cái gì chiến đấu phương pháp. Cho nên gặp được loại này đỉnh tiêm ma đầu thời điểm, nhưng là có lòng không đủ lực. Tư Đồ Trường Không cũng là một cái quả quyết người, tâm thần hơi động, lập tức cho môn hạ đệ tử truyền âm. Chờ một chút ta sẽ ngăn lại tên ma đầu này, các ngươi lập tức tản ra đảo tẩu, có thể trốn bao nhiêu trốn bao nhiêu. Tiếp xuống liền muốn xem các ngươi vật khí. Tư Đồ Trường Không truyền xong lời này phía sau, liền định liều mạng. Tuy là ngày hôm qua quẻ tượng bên trong, hẳn là sẽ có người xuất thủ tương trợ, thế nhưng cho tới bây giờ cũng không có người xuất thủ tương trợ. Phòng trường lại phát sinh biến hóa gì, A Tư Đồ Trường Không cũng không thể đem chuyện này xem như chính mình toàn bộ hy vọng, hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn muốn hy sinh chính mình ngăn lại ma đầu, để môn hạ đệ tử trước đào tẩu. Tư Đồ Trường Không cũng không có cầu xin tha thứ dự định, cũng không có cùng đối phương nói cùng dự định. Bởi vì hắn biết cùng ma đầu nói những lời này là không chỗ hữu dụng, đó là ma đầu, không phải người. Ma đầu cũng sớm đã không có nhân tính. Tư Đồ Trường Không ngoan ngoãn đem mệnh của ngươi giao ra a. Mạc Cao Phong nói xong sau đó lần nữa giơ lên trong tay huyết ma búa, huyết quang nộn nhạo lên. Hắn một bữa liền hướng về Tư Đồ Trường Không chém tới. Tư Đồ Trường Không hít sâu một hơi, cầm trong tay Thất Tinh Bảo Kiếm, vận chuyển bảy tinh, liền ra thất kiếm. Đây là hắn tu hành Thất Tinh Bắt Đầu Kiếm Pháp. Trên trời ngôi sao bắt đầu cũng bị dẫn động, có tinh quang rơi xuống. Tại kiếm pháp của hắn ra chỉ phía dưới, một cái bắt đầu thất tinh hư ảnh ở sau lưng của hắn xuất hiện. Tinh quang nộn nhạo lên, tại hắn dẫn dắt phía dưới, hướng thẳng đến huyết phủ nên kích mà đi. Nhưng mà cái kia huyết ma búa thật sự là vô cùng kinh khủng, cái này dày đặc tinh quang lực lượng. Đối mặt huyết ma búa thời điểm, lại không có nửa điểm sức phản kháng. Đi chết đi cho ta. Mạc Cao Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, lần nữa bạo phát pháp lực. Tư Đồ Trường Không sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt lên. Hắn không nghĩ tới dưới loại tình huống này, Mạc Cao Phong rõ ràng còn có thể bạo phát pháp lực. Thừa dịp cái này khe hở, sau lưng Tư Đồ Trường Không rất nhiều đệ tử đã trải qua bắt đầu liều chết chạy trốn. Mạc Cao Phong trông thấy một màn này chỉ là cười lạnh, đưa tay vung lên. Theo lấy hắn vung tay lên, theo phía sau hắn bay ra mấy đạo hắc ảnh. Những bóng đen này ở giữa không trung liền chuyển hóa thành từng cái khô lâu màu đen đầu. Mỗi một cái đầu lâu đều có đại thừa kỳ sơ kỳ tu vi, 10 phần khủng bố. Những khô lâu này đầu đã hướng về những đệ tử kia đổi tới. Tại những khô lâu này đầu truy sát phía dưới, phòng trường những đệ tử này trốn không thoát mấy cái. Tất cả những thứ này nói rất dài dòng, nhưng phát sinh trong thời gian cực ngắn. Tống Thanh Phong đã nhìn trong cơn giận dữ, trong lòng cũng là sốt ruột và phần, bất quá hắn cũng biết chính mình đi lên cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng hắn đồng dạng cũng không am hiểu chiến đấu, còn không bằng mời bên người hai vị này đồng loạt ra tay. Cho nên Tống Thanh Phong đội vã hướng về Lý Thanh Sơn còn có Bạch Vân lão tổ vừa chắp tay nói: "Hai vị đạo hữu, còn mời giúp ta Thiên Cơ cung vượt qua lần này cửa ải khó. Chỉ cần hai vị đạo hữu nguyện ý xuất thủ, coi như ta Thiên Cơ cung thiếu hai vị nhân tình to lớn. Chỉ cần Thiên Cơ cung có thể làm được sự tình, tuyệt không hai lời." Đã như vậy lời nói, cái kia tại hạ nhưng là xuất thủ. Lý Thanh Sơn mỉm cười, hắn chờ liền là một câu nói kia. Kỳ thực dùng Lý Thanh Sơn năng lực, vừa mới liền đã phản ứng lại, tất nhiên cũng sớm đã có thể xuất thủ. Nhưng hắn vừa mới nếu là xuất thủ, không thể hiện được giá trị của nó tới. Chỉ có đến giờ này khắc này, Thiên Cơ Tông đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, Lý Thanh Sơn xuất thủ lần nữa, mới có lớn nhất hiệu quả. Bạch Vân lão tổ, ngươi đi thu những cô lâu kia, ta đi đối phó cái Mạc Cao Phong kia. Lý Thanh Sơn tùy ý nói. Là thiếu chủ. Bạch Vân lão tổ đáp ứng một tiếng, lập tức hóa thành một đạo bạch quang bay ra ngoài, truy lùng những cái kia khô lâu màu đen. Dùng Bạch Vân lão tổ tu vi đối phó những cái này khô lâu màu đen cũng là có thể làm đến. Lý Thanh Sơn thì là tự mình ra tay hướng về vị kia ma đầu mà đi. Đột nhiên, Mạc Cao Phong đột nhiên quay đầu, hướng về Lý Thanh Sơn phương hướng nhìn lại. Ánh mắt của hắn đã chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn, bởi vì hắn có thể theo trên mình Lý Thanh Sơn cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ. Lý Thanh Sơn ngay tại mở ra trên người mình phong ấn, đem khí tức của mình lực lượng phóng xuất ra. Cái kia khí tức kinh khủng giống như là thủy triều hướng về bốn phía lan tràn quyết tán. Lần này không chỉ là Mạc Cao Phong cảm giác được, Tư Đồ Trường Không đồng dạng cũng là cảm giác được. Tư Đồ Trường Không lập tức hai mắt tỏa sáng, hắn biết chính mình muốn chờ người rốt cuộc đã đợi được. Nhìn tới lão phu quẻ tượng cũng không có tính sai, đây chính là hôm nay phá của người. Tư Đồ Trường Không ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, các hạ lại là người nào? Mạc Cao Phong đối mặt Lý Thanh Sơn thời điểm, đột nhiên liền biến đến khách khí lên, nói chuyện cũng không có phía trước cuồng vọng như vậy. Đây là bởi vì hắn có thể theo trên mình Lý Thanh Sơn cảm giác được một cô áp lực kinh khủng. Ta là người như thế nào ngươi liền không cần biết, ta chỉ là đối ngươi tu hành công pháp ma đạo ngược lại có mấy phần hứng thú, không biết rõ ngươi có thể hay không giải thích cho ta một hai đây. Đúng rồi, ta đối với ngươi lai lịch cũng là hiếu kỳ vô cùng, ngươi là như thế nào đem chính mình biến thành nửa người nửa ma? Lý Thanh Sơn theo sát lấy lại hỏi. Ngươi muốn biết vậy cũng đơn giản, chỉ cần vượt qua trong tay ta huyết ma bữa là được rồi. Mạc Cao Phong đột nhiên cười lạnh, mặt mũi tràn đầy đều là biểu tình dữ tợn. Hắn là kiêng kỵ Lý Thanh Sơn xuất hiện, nhưng cũng không phải sợ. Chương 751, một kiếm chạm ma đầu. Chương 751, một kiếm chạm ma đầu. Trong lòng Mạc Cao Phong có kiêng kỵ, nhưng lúc này cũng là toàn lực xuất thủ. Hắn đối thực lực của mình vẫn là có mấy phần lòng tự tin. Mấu chốt là hắn còn không có cùng Lý Thanh Sơn giao thủ qua, cũng không rõ ràng Lý Thanh Sơn thực lực chân chính, thế nhưng hắn biết mình huyết ma chi phủ uy lực cường hành. Lý Thanh Sơn đối mặt Mạc Cao Phong xuất thủ, chỉ là lãnh đạm cười một tiếng, trong tay xuất hiện hiên viên kiếm theo sau, đối với mình hư không trước mặt nhẹ nhàng huy động một kiếm. Một đạo kim sắc kiếm quang nháy mắt lấp lóe, cái kia huyết sắc cự phủ cùng Lý Thanh Sơn phát ra kim sắc kiếm quang đụng nhau đến cùng một chỗ. Theo sau liền trông thấy cái kia huyết sắc cự phủ nháy mắt sụp đổ tiêu tán, huyết ma chi phủ không phải Lý Thanh Sơn đối thủ, tại Lý Thanh Sơn trước mặt ngăn không được một kiếm. Kim sắc kiếm quang tại phá mất huyết ma chi phủ phía sau, đã nháy mắt rơi xuống trước mặt Mạc Cao Phong. Mạc Cao Phong ngạc nhiên, hắn liền là nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình huyết ma chi phủ tại Lý Thanh Sơn kiếm thuật trước mặt rõ ràng liền một kiếm cũng không ngăn nổi. Phải biết hắn thanh này huyết ma chi phủ thế nhưng thượng cổ ma khí, uy lực vô hạn, hơn nữa đã bị hắn tế luyện hoàn thành, có thể phát huy ra 10 thành uy lực. Tất nhiên, bởi vì bản thân hắn còn không có đạt tới chân chính yêu ma cảnh giới, cho nên tại uy lực bên trên vẫn có một ít giảm giá, thế nhưng đối với người cùng cảnh giới tới nói, hẳn là tuyệt đối nghiền ép trạng thái mới đúng. Nhưng là bây giờ rõ ràng ngăn không được một kiếm của đối phương, liền bất khả tư nghị. Không chờ hắn nghĩ rõ ràng, ánh kiếm màu vàng nóng kia đã đi tới trước mặt hắn. Mạc Cao Phong không nói hai lời, nâng lên búa, lần nữa đánh ra một búa. Kim sắc kiếm quang cùng hắn bổ ra cái thứ nhì búa đụng nhau đến cùng một chỗ, một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, để hắn căn bản là ngăn cản không nổi, thân thể nháy mắt liền không ngừng về sau lùi ra ngoài. Cho ta ngăn trở a! Mạc Cao Phong hét lớn một tiếng, toàn thân pháp lực kích động, huyết sát hào quang theo toàn thân lấp lóe mà ra. Mà trong tay hắn huyết ma chi phủ càng là huyết quang đại thịnh. Kiếm khí màu vàng nóng kia dần dần bắt đầu biến đến mờ nhạt lên, nhưng lực lượng y nguyên thập phần cường đại không ngừng làm hao mòn lấy hắn lực lượng huyết ma chi phủ. Ngươi cũng có chút bản sự, khả năng ngăn trở ta kiếm thứ hai ư? Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, tại khi nói chuyện đã ra kiếm thứ hai. Mạc Cao Phong hù dọa dạng dỡ đều trắng. Phải biết hắn ngăn trở kiếm thứ nhất thời điểm đã là dùng hết toàn lực, hiện tại kiếm thứ hai theo sát lấy lại tới, hắn thế nào còn có thể chống đỡ được? Không ngăn được, ta nhất định cần muốn chạy. Mạc Cao Phong ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Huyết ma đột pháp. Mạc Cao Phong ở trong lòng lẩm nhẩm pháp chú, nháy mắt thân thể lóe lên, hóa thành một đạo huyết quang bay đi. Nhưng mà hắn hóa thành huyết quang trong nháy mắt, kim sắc kiếm quang đồng dạng cũng theo trên người hắn một chém mà qua. Cuối cùng hắn vốn là đã bị kiếm khí khóa chặt, một khi hắn buông tha phòng ngự thời điểm liền sẽ trúng chiêu. Nhưng mà cũng bởi vì hắn tranh né kịp thời, cho nên một đạo kiếm quang này chỉ từ trên người hắn chém qua, mà không phải đem hắn chém làm hai đoạn. Nhưng mà rất rõ ràng cũng có thể nhìn ra, Mạc Cao Phong trên mình huyết khí biến đến mỏng manh lên, hắn bị thương. Theo sát lấy đạo thứ nhị kiếm quang đã rơi xuống, vang một tiếng, trực tiếp rơi xuống huyết quang bên trên. Trong mắt Mạc Cao Phong lộ ra thần sắc kinh khủng. Hắn không nghĩ tới một đạo kiếm quang này rõ ràng còn có thể theo dõi hắn quy tích, hơn nữa tốc độ công kích còn như thế nhanh. Cái này sao có thể? Đây là pháp tắc lực lượng, đây là tiên nhân chi kiếm. Mạc Cao Phong có chút hoảng sợ kêu to lên. Hắn rốt cục cảm nhận được một kiếm này chỗ kinh khủng, bởi vì hắn trong một kiếm này đã cảm nhận được pháp tắc lực lượng, đây là thuộc về tiên nhân cấp kiếm pháp. Khó trách hắn ngăn không được một kiếm này, bởi vì đây là tiên nhân mới có thể ngăn trở kiếm pháp. A, làm hắn hiểu được một điểm này, thời điểm đã quá muộn, ánh kiếm màu vàng nóng kia đã đi tới trước người hắn. Tuy là hắn đã bạo phát toàn lực ngăn trở một kiếm này, nhưng mà một kiếm này uy lực thực tế quá mạnh, không phải hắn muốn ngăn trở liền có thể chống đỡ được. Kiếm quang thời gian lập lòe, trực tiếp tách ra trên người hắn huyết quang. Kim sắc kiếm quang theo trên người hắn chợt lóe lên. Theo sau liền vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Huyết quang bị một phân thành hai, Mạc Cao Phong cũng từ giữa không trung rơi xuống, lăn xuống đến trên mặt đất. Lúc này Mạc Cao Phong thân thể đồng dạng cũng bị một phân thành hai, mà tại miệng vết thương của hắn lại sinh ra rất nhiều mầm thịt, có vô số xúc tu dài đi ra. Hai đoạn thân thể toàn bộ đều là như vậy, những cái kia xúc tu còn tại lẫn nhau hấp dẫn, rất nhanh liền có thể dung hợp một chỗ. Đây chính là yêu ma bất tử chi thân. Thiên Cơ Cung tuy là đem hắn bộ tới, thế nhưng đồng dạng cũng không có biện pháp có thể giết chết hắn, cho nên chỉ có thể đem hắn trấn áp lại. Đột nhiên một cái đại thủ bộ tới, trực tiếp bắt được Mạc Cao Phong thân thể. Mạc Cao Phong còn muốn phản kháng, nhưng nơi nào còn có cơ hội phản kháng, trực tiếp liền bị Lý Thanh Sơn bắt được trong huyền thiên giới. Lý Thanh Sơn biết những yêu ma này đều là cực kỳ khó bị hắn khống chế, dùng khôi lỗi thuật đối những yêu ma này cũng không hiệu quả gì, đã không cách nào khống chế, vậy liền tiêu diệt hết tính toán. Lý Thanh Sơn huyền thiên giới chỉ nắm giữ cường đại luyện hóa năng lực, hiện tại huyền thiên giới chỉ đã có thể luyện hóa yêu ma, cho nên người thường cực kỳ khó bị giết chết yêu ma, đến Lý Thanh Sơn nơi này liền hoàn toàn khác nhau. Lý Thanh Sơn có thể trực tiếp bắt được yêu ma, đem yêu ma luyện hóa hết. Yêu ma bị luyện hóa hết phía sau, sẽ hóa thành thuần chính nhất tiên khí, từ đó thuận tiện Lý Thanh Sơn tu luyện sử dụng. Mọi người chung quanh trông thấy trước mắt một màn này, đều là có chút choáng váng, trong mắt bọn hắn vô cùng kinh khủng. Đại ma đầu Mạc Cao Phong rõ ràng bị người tuổi trẻ trước mắt dễ như trở bàn tay liền trấn áp. Tư Đồ Trường Không lúc này cũng cuối cùng nới lỏng một hơi, lập tức liền nên vào tới. Tại hạ Tư Đồ Trường Không gặp qua đạo hữu, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Tư Đồ Trường Không chủ động hành lễ dò hỏi. Gặp qua Tư Đồ trưởng môn. Lý Thanh Sơn cũng là mỉm cười, đồng dạng cũng là đáp lễ lại. Tại hạ Lý Thanh Sơn cũng là vừa lúc mà gặp, hơn nữa tại hạ đây tới Thiên Cơ Cung, cũng là vì tìm kiếm các ngươi Thiên Cơ Cung trợ giúp. Lý Thanh Sơn cũng là nói thẳng mục đích của mình. Dễ nói, đạo hữu yên tâm, chỉ cần là ta Thiên Cơ Cung có thể làm sự tình, ta Thiên Cơ Cung tuyệt không hai lời. Lý Thanh Sơn nghe nói như thế cũng là hết sức hài lòng. Nguyên bản Lý Thanh Sơn chỉ là dự định tới Thiên Cơ Cung đo lường tính toán một thoáng cơ duyên của mình ở nơi nào. Nhưng mà hiện tại Lý Thanh Sơn đột nhiên liền có một cái ý nghĩ, cầu người không bằng cầu mình, có thể hay không tại nơi này học tập Thiên Cơ Cung đo lường tính toán phương pháp đây. Lý Thanh Sơn đã có ý nghĩ này, cũng không có che giấu, trực tiếp liền mở miệng nói ra. Tư Đồ trưởng môn, ta tới nơi đây, vốn là muốn tìm kiếm các ngươi Thiên Cơ Cung trợ giúp, làm ta tiến hành đo lường tính toán. Nhưng mà lúc này ta ngược lại có cái ý nghĩ khác, ta muốn dùng công pháp và các ngươi Thiên Cơ Cung tiến hành thay đổi. Ta cũng muốn học tập Thiên Cơ Cung đo lường tính toán phương pháp. Có điều kiện gì, Tư Đồ trưởng môn có thể trực tiếp mở ra. Nghe được Lý Thanh Sơn đưa ra yêu cầu như vậy, Tư Đồ trưởng không cũng là sửng sốt một chút, trong lòng thầm giật mình. Trong lúc nhất thời Tư Đồ trưởng không cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Đây là cự tuyệt cũng không được, đáp ứng cũng không được. A, chương 752, Bái sư Thiên Cơ Cung, chương 752, Bái sư Thiên Cơ Cung, cự tuyệt hai chữ này ngược lại dễ nói lối ra, thế nhưng Tư Đồ trưởng không căn bản là không dám nói ra khỏi miệng. Phải biết thực lực đối phương cường hành, liền ma đầu đều không phải Lý Thanh Sơn một kiếm địch. Một khi chọc giận Lý Thanh Sơn, bọn hắn Thiên Cơ Cung chẳng lẽ còn có kết cục tốt ư? Thế nhưng đến đây đáp ứng lời nói, đem Thiên Cơ Cung bí tịch giao cho đối phương, đối Thiên Cơ Cung tới nói cũng không phải chuyện tốt lành gì. Hơn nữa cũng sẽ lộ ra bọn hắn Thiên Cơ Cung quá mức mềm yếu rồi. Đang trầm tư ở giữa, đột nhiên Tư Đồ trưởng không nghĩ đến một cái biện pháp. Tư Đồ trưởng không mỉm cười, mở miệng nói ra, "Lý Thanh Sơn đạo hữu, chúng ta Thiên Cơ Cung công pháp bí lục là tổng thể không truyền ra ngoài. Nhưng mà Lý Thanh Sơn đạo hữu đối chúng ta Thiên Cơ Cung có đại ân, ta nếu là cự tuyệt, cũng là có chút quá mức bất cận nhân tình. Ta chỗ này ngược lại có một ý tưởng, không biết rõ Lý Thanh Sơn đạo hữu có thể hay không đáp ứng." Lý Thanh Sơn nghe nói như thế cũng là vui vẻ mở miệng nói ra, "Đạo hữu cứ việc nói tốt, chỉ cần ta có thể làm được sự tình, ta đều sẽ tận lực đi làm." Đã như vậy lời nói, không bằng liền từ ta thay sư thu đồ, Lý đạo hữu có thể làm sư đệ của ta. Như vậy, Lý đạo hữu cũng liền là chúng ta Thiên Cơ Cung một phần tử, tự nhiên là có thể học tập chúng ta Thiên Cơ Cung công pháp. Chỉ là như vậy làm, không biết rõ Lý đạo hữu có thể hay không đáp ứng đây. Tư Đồ trưởng không cũng là đánh một tay tính toán thật hay. Hắn biết chính mình Thiên Cơ Cung chiến lược không được, hơn nữa Lý Thanh Sơn đều đã mở miệng, hắn cự tuyệt nữa lời nói, sợ rằng sẽ rước lấy tai họa. Cho nên hắn liền muốn cái biện pháp. Biện pháp này cũng rất đơn giản, liền là để Lý Thanh Sơn gia nhập bọn hắn Thiên Cơ Cung, trở thành bọn hắn Thiên Cơ Cung một phần tử. Như vậy, đại gia liền là người nhà, Lý Thanh Sơn học tập bọn hắn Thiên Cơ Cung công pháp cũng liền danh chính ngôn thuận. Hơn nữa làm như vậy còn có một cái chỗ tốt cực lớn, liền có thể để bọn hắn Thiên Cơ Cung nhiều một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Cái kia Mạc Cao Phong thực lực mạnh bao nhiêu, Tư Đồ trưởng không thế nhưng hết sức rõ ràng. Liền Mạc Cao Phong tại trong tay Lý Thanh Sơn đều tránh không khỏi hai kiếm. Dạng này tuyệt đỉnh cao thủ gia nhập bọn hắn Thiên Cơ Cung liền có thể để bọn hắn Thiên Cơ Cung càng thêm an toàn. Trên thực tế Tư Đồ Trường Không cũng sớm đã làm Thiên Cơ Cung đo lường tính toán qua, biết Thiên Cơ Cung không ổn định, sẽ có vạn năm khó gặp đại kiếp đến. Kiếp nạn này nếu là không độ qua được, Thiên Cơ Cung liền sẽ không còn tồn tại. Chỉ bất quá kiếp nạn này thực sự quá mức biến ảo khó lường, hắn đo lường tính toán không ra đến cùng là kiếp nạn gì. Hắn chỉ là biết Thiên Cơ Cung có một đại kiếp. Đã Thiên Cơ Cung có kiếp nạn, vậy liền nên nhiều tìm một số cao thủ làm Thiên Cơ Cung hộ giá hộ hàng. Hy vọng Lý Thanh Sơn trước mắt có khả năng làm bọn hắn Thiên Cơ Cung bảo vệ hỏa chủng. A Lý Thanh Sơn còn tưởng rằng là yêu cầu gì đây, không nghĩ tới chỉ đơn giản như vậy yêu cầu. Người khác khả năng còn cần do dự suy nghĩ, nhưng Lý Thanh Sơn đối với yêu cầu như vậy căn bản là không cần do dự, cũng không cần suy tính. Lý Thanh Sơn trực tiếp cười lấy nói, cái này là vinh hạnh của tại hạ, sao dám có chối từ lý lẽ. Nghe được Lý Thanh Sơn nói như vậy, Tư Đồ Trường Không cũng là đại hỉ. Nếu như thế lời nói, sư đệ xin mời đi theo ta. Sư phụ sớm đã binh giải, hiện tại liền từ sư minh ta thay sư thu đồ. Chúng ta cũng không cần lễ nghi phiền phức, chỉ cần đến sư phụ chân dung phía trước, dập đầu ba bái, hoàn thành lễ bái sư là được rồi. Sư đệ ý như thế nào? Tư Đồ Trường Không vội vàng nói. Chính hợp ý ta. Lý Thanh Sơn quả quyết nói. Theo sau Lý Thanh Sơn đi theo Tư Đồ Trường Không đi tới tổ sư đại điện. Thiên Cơ Cung lịch đại tổ sư chân dung đều ở nơi này cung phụ. Trong đó có Tư Đồ Trường Không sư phụ. Tư Đồ Trường Không sư phụ tại 500 năm trước liền đã qua đời, cho nên chỉ ở nơi này lưu lại chân dung. Lý Thanh Sơn quy quy củ củ tại bức họa trước mặt quỳ xuống dập đầu ba cái. Đã muốn học tập nhân gia lưu truyền phía dưới công pháp, cho người ta đập mấy cái đầu, đối Lý Thanh Sơn tới nói cũng là chuyện lại không quá bình thường. Huống chi nhân gia cũng không biết là sống bao nhiêu năm láo quái vật. Liên la là làm Lý Thanh Sơn tổ tông cũng đủ. Lý Thanh Sơn coi như chính mình là cho tổ tông dập đầu. Trông thấy Lý Thanh Sơn cung kính như thế cho sư phụ của mình dập đầu bái sư, Tư Đồ Trường Không tâm lý cũng là không tên thích thú. Đối Lý Thanh Sơn vị tiểu sư đệ này cũng là có một loại tán đồng cảm giác. Nói thật, phía trước hắn vẫn còn có chút lo lắng, cuối cùng Lý Thanh Sơn nhìn lên trẻ tuổi, nhưng tu vi như thế cao, ai biết Lý Thanh Sơn đến cùng là niên đại nào lao quái vật. Nói không chắc Lý Thanh Sơn niên kỷ so sư phụ của hắn còn muốn lớn đây. Cho nên hắn vừa mới đưa ra yêu cầu kia thời điểm, trong lòng cũng là có chút thấp thỏm liền là sợ Lý Thanh Sơn sẽ không đáp ứng. Kết quả là Lý Thanh Sơn không chỉ đáp ứng xuống, hơn nữa cũng không hai lời nói. Đồng thời tại dập đầu thời điểm cũng là rất cung kính, cũng không phải qua loa cho xong. Cũng liền là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Tư Đồ Trường Không đối Lý Thanh Sơn ấn tượng tốt đẹp. Lễ bái sư sau khi hoàn thành, Lý Thanh Sơn coi như là Tư Đồ Trường Không tiểu sư đệ. Lý Thanh Sơn lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy nóng bỏng nhìn hướng Tư Đồ Trường Không. Cảm nhận được Lý Thanh Sơn cái kia nóng bỏng ánh mắt, Tư Đồ Trường Không cũng là cười một tiếng. Theo sau gọi Lý Thanh Sơn đến trong đại điện ngồi xuống. Song phương phân chủ khách ngồi xuống về sau, Tư Đồ Trường Không mở miệng lấy ra một bản tiểu bí tịch thả tới trước mặt Lý Thanh Sơn, theo sau mở miệng giải thích. Tiểu sư đệ, đây là bản môn nhập môn tâm pháp. Thiên Cơ Cung công pháp hết sức đặc thù, cũng không phải người người đều có thể tu luyện. Cũng có rất nhiều thiên tài yêu nghiệt muốn gia nhập Thiên Cơ Cung. Thế nhưng bọn hắn liền nhập môn tâm pháp đều không thể học được. Cho nên cũng không phải sư minh không muốn cho ngươi công pháp, mà là còn không biết rõ ngươi có thể hay không tu luyện tâm pháp của bản môn, cho nên tiểu sư đệ cần trước theo nhập môn tâm pháp bắt đầu học lên. Cái này vốn liền là bản môn nhập môn tâm pháp, Quan Tinh Đại Pháp. Chỉ cần luyện thành phương pháp, liền có thể xem thiên địa tinh thần, khí mạch hướng đi. Có khả năng nhập môn mà vào, liền nói rõ tiểu sư đệ có tu luyện bản môn tâm pháp năng lực. Nếu như không luyện được lời nói, Tư Đồ Trường Không nói đến đây liền không nói chuyện, chỉ là hướng về Lý Thanh Sơn nhìn lại. Nếu như không luyện được bản môn nhập môn tâm pháp, cái khác tâm pháp, ta tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu nữa. Lý Thanh Sơn đồng dạng mở miệng nói ra. Dù sao đối phương đã đem lời nói như thế minh bạch, Lý Thanh Sơn cũng minh bạch dụng ý của đối phương. Lại nói, nếu như ngay cả nhập môn tâm pháp đều không luyện được, vậy cái khác công pháp liền càng thêm không cần trông chờ. Chỉ bất quá Lý Thanh Sơn tin tưởng mình tuyệt đối là có thể luyện thành, bởi vì hắn có học ta có huyền tiên giới chỉ phụ trợ tu luyện. Lý Thanh Sơn là thật không tin, có công pháp gì là chính mình không tu luyện được. Lý Thanh Sơn cầm lấy trước mặt sách nhỏ, lật ra từng trang, bắt đầu quan sát. Sách nhỏ cũng không dày, ngắn ngủi cũng liền 20-30 trang. Phía trên ghi lại nội dung cũng là rất sâu áo, tất nhiên đối với hiện tại Lý Thanh Sơn tới nói không coi là cái gì thâm ảo đồ vật. Cuối cùng Lý Thanh Sơn thế nhưng đại thừa kỳ đỉnh tiêm cao thủ, tu luyện qua công pháp cũng không biết phàm kỳ. Cho nên tu luyện trước mắt môn công pháp này đối Lý Thanh Sơn tới nói cũng không khó khăn. Nhưng mà đợi đến Lý Thanh Sơn chân chính muốn lúc tu luyện, hắn liền phát hiện môn công pháp này quả thật có chút không tầm thường. Chương 753, Thiên Cơ Thần Toán Thuật. Chương 753, Thiên Cơ Thần Toán Thuật. Môn công pháp này mười phần đặc thù, đích thật là có chút trô khác thường. Rõ ràng Lý Thanh Sơn đã hiểu môn công pháp này phương pháp tu luyện, hắn tu luyện có lẽ rất đơn giản mới đúng. Thế nhưng đợi đến Lý Thanh Sơn chân chính muốn lên tay lúc tu luyện, liền phát hiện chính mình không được kỳ môn mà vào, vô pháp tìm tới loại kia tu luyện cảm giác. Có vấn đề, trong này nhất định có vấn đề. Lý Thanh Sơn lẩm bẩm lầu bầu nói. Rất nhanh Lý Thanh Sơn liền nghĩ minh bạch. Nguyên cơ chính mình biết rất rõ ràng môn công pháp này lại không cách nào tu luyện, phải cùng trong cơ thể mình ẩn tàng thể chất có quan hệ. Chỉ có một ít thể chất đặc biệt mới có thể tu luyện môn công pháp này. Chẳng lẽ nói ta liền vô pháp tu luyện môn công pháp này ư? Lý Thanh Sơn lẩm bẩm lầu bầu nói. Nhưng mà Lý Thanh Sơn đối với kết quả như vậy thế nhưng không tán đồng. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Sơn ngược lại cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp tiến vào tiên võ trong không gian. Khu động tiên khí cùng tiên võ không gian tu luyện gia trì, bắt đầu yên lặng suy tính công pháp. Ngay từ đầu cũng không có quá nhiều hiệu quả, nhưng chậm rãi tiêu hao tiên khí nhiều, hiệu quả tự nhiên cũng liền có. Hơn nữa tiêu hao tiên khí đối Lý Thanh Sơn tới nói, có thể nói là chín châu mất sợi lông. Bất quá là tiêu hao cực ít lượng tiên khí, Lý Thanh Sơn liền hiểu rõ ảo diệu bên trong chỗ. Nguyên lai muốn tu luyện môn công pháp này, cần tại trong huyết mạch có một chút lộn xộn bạch trạch huyết mạch. Chỉ cần một chút bạch trạch huyết mạch liền có thể. Bọn hắn một môn công pháp này vốn chính là theo bạch trạch thần thú trên mình học tập mà tới, cho nên cũng là cần một điểm bạch trạch thần thú huyết mạch truyền thừa mới có thể. Nhưng mà Lý Thanh Sơn nhắm thẳng vào bản nguyên, hắn cũng không cần thần thú huyết mạch. Huyết mạch không có, nhưng có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Lý Thanh Sơn bản thân liền đã một bước bước vào tiên nhân cảnh giới. Hiện tại lại có tiên võ không gian giá trị. Tiêu hao tiên khí phía sau rất nhanh liền suy tính ra huyền diệu trong đó. Không có thần thú huyết mạch, cũng không phải không thể tu luyện, chỉ là tu luyện độ khó sẽ vạn lần tăng lên. Lý Thanh Sơn bắt đầu yên lặng sửa chữa công pháp, độ khó theo vốn là vạn lần tăng lên tới 10 vạn lần. Độ khó tăng lên, nhưng hiệu quả cũng thay đổi đến càng mạnh. Theo sau Lý Thanh Sơn tiếp tục tiêu hao tiên khí, bắt đầu công pháp tu luyện. Lần này độ khó tuy là tăng lên, nhưng công pháp tu luyện ngược lại là càng thêm có hiệu. Đột nhiên linh quang lóe lên, Lý Thanh Sơn công pháp nhập môn. Lý Thanh Sơn khẽ miệng mỉm cười, có một loại nhìn rõ thế gian hết thảy huyền diệu cảm giác. Tất nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác thôi, công pháp này chỉ là nhập môn, làm sao có khả năng làm đến nhìn rõ thế gian hết thảy đây. Nhưng Lý Thanh Sơn đối cái này lại cực kỳ vừa ý, chỉ cần có thể nhập môn là được rồi. Tất nhiên Lý Thanh Sơn đối cái này nhưng bất mãn đủ, tiếp xuống liền tiếp tục tu luyện liền có thể tiêu hao tiên khí công pháp tu hành. Nhập môn là khó khăn nhất, nhập môn phía sau ngược lại biến đến đơn giản. Lần nữa tiêu hao chút ít tiên khí, Quan Tinh đại pháp liền đã bị Lý Thanh Sơn tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Lúc này Lý Thanh Sơn có thể rõ ràng cảm giác được thiên địa khí cơ biến hóa. Bất quá Quan Tinh đại pháp chỉ là công pháp nhập môn, còn vô pháp làm đến suy tính, nhưng đã có căn cơ, cũng liền có thể có tu luyện tiếp xuống công pháp tư cách. Lý Thanh Sơn trực tiếp đi tìm Tư Đồ Trường Không, đồng thời nói rõ tình huống của mình, liền nói chính mình đã tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Tất nhiên công pháp nội dung cụ thể, Lý Thanh Sơn cũng sẽ không nói. Cuối cùng hắn đã đem công pháp làm thay đổi. Nhưng dù cho như thế, Tư Đồ Trường Không nghe được phía sau cũng là ngạc nhiên. Phải biết mặc dù chỉ là công pháp nhập môn, nhưng tu luyện cũng không phải là dễ dàng như vậy, năm đó hắn tu luyện công pháp nhập môn thời điểm, cũng tiêu thời gian 3 năm. 3 năm nhập môn, 10 năm viên mãn. Đương nhiên, hắn năm đó công pháp tu luyện thời điểm cảnh giới thấp, cho nên tốc độ tu luyện tất nhiên cũng không nhanh. Lý Thanh Sơn hiện tại đã là tuyệt đỉnh cao thủ, tốc độ tu luyện nhanh một chút cũng là bình thường. Có thể cái tốc độ này y nguyên để Tư Đồ Trường không ngạc nhiên. Cuối cùng vậy mới một ngày thời gian không tới, Lý Thanh Sơn cũng đã là tu luyện tới viên mãn. Sư đệ thật là kỳ tài ngút trời, khó trách có khả năng tu luyện tới bây giờ cảnh giới. Tư Đồ Trường không cũng là cảm khái nói. Sư Minh, hiện tại có thể cho ta đến tiếp sau công pháp tu luyện ư? Lý Thanh Sơn cười cười, theo sau mở miệng dò hỏi. Tư Đồ Trường không cũng không có chối từ, chỉ là mỉm cười gật đầu nói, tự nhiên có thể. Đã sư đệ ngươi có khả năng tu luyện công pháp nhập môn, như thế đến tiếp sau công pháp tất nhiên cũng là có thể tu luyện. Một bước này liền là chúng ta Thiên Cơ Cung bí truyền công pháp, Thiên Cơ Tần Toán Thuật. Tại khi nói chuyện, Tư Đồ Trường không đã lấy ra một mai ngọc giản, thả tới trước mặt Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn tiện tay liền lấy qua ngọc giản, dùng nguyên thần chi lực xem xét ngọc giản, lập tức liền cảm giác được bên trong ngọc giản nội dung. Trong ngọc giản này ghi chép một môn công pháp, gọi Thiên Cơ Thần Toán Thuật. Cùng lúc đó, bên trong ngọc giản còn ghi lại nhiều tương quan pháp môn cùng tu luyện kiến thức. Mai ngọc giản này ngươi hiện tại liền có thể sử dụng, chỉ bất quá sử dụng hết phía sau đến còn cho ta. Bên trong ngọc giản kiến thức là phi thường quý giá, là chúng ta Thiên Cơ Tông lịch đại cao thủ kiến thức tổng kết. Tư Đồ Trường không mở miệng nói ra. Lý Thanh Sơn chỉ là gật đầu một cái, nhưng không có lên tiếng. Hắn lúc này còn tại nghiêm túc xem xét bên trong ngọc giản kiến thức. Trong lúc nhất thời hiện trường yên tĩnh trở lại, ai cũng không lên tiếng. Tư Đồ Trường không chỉ là lặng lặng uống nước trà, hoặc là lặng lặng đả tọa. Hắn biết cần một chút thời gian cho Lý Thanh Sơn ký ức công pháp. Đại khái một giờ sau, Lý Thanh Sơn buông xuống ngọc giản trong tay. Trên mặt của Lý Thanh Sơn xuất hiện một vòng hài lòng biểu tình. Nhìn tới sư đệ là có đại thu hoạch a. Tư Đồ Trường không mỉm cười nói, sư minh nói đúng, ta là có đại thu hoạch. Sư minh, ta hiện tại muốn trở về tu hành. Lý Thanh Sơn đứng lên mở miệng nói ra. Sư đệ tự đi liền tốt. Tư Đồ Trường không mỉm cười gật đầu. Lý Thanh Sơn cũng đi theo gật đầu một cái, theo sau về tới trong phòng của mình. Trở lại trong gian phòng phía sau, Lý Thanh Sơn lập tức tiến vào tiên võ không gian, bắt đầu tu hành bộ này Thiên Cơ Thần Toán Thuật. Đây là Thiên Cơ Cung hoạch tâm nhất công pháp, cũng là Lý Thanh Sơn rất muốn nhất lấy được công pháp. Môn công pháp này suy tính năng lực 10 phần cường đại, chỉ là tu luyện cũng 10 phần gian nan. Cũng may Lý Thanh Sơn đã có nhập môn căn cơ, hiện tại là có thể tu luyện môn Thiên Cơ Thần Toán Thuật này. Có tiên võ không gian cùng tiên khí gia trì, Lý Thanh Sơn tu luyện Thiên Cơ Thần Toán Thuật ngược lại cũng thuận lợi. Bất quá lần này Lý Thanh Sơn liền không có biểu hiện quá mức vội vàng, tuy là hắn chỉ là dùng một ngày thời gian liền tu luyện hoàn thành, nhưng hắn cũng không có lập tức rời khỏi. Một ngày này thời gian tu luyện xuống tới, Lý Thanh Sơn liền đã đem Thiên Cơ Thần Toán Thuật triệt để luyện đến viên mãn cảnh giới. Lúc này đã đạt đến công pháp hạn mức cao nhất, trừ phi Lý Thanh Sơn bản thân cảnh giới có khả năng đột phá. Nếu không, Thiên Cơ Thần Toán Thuật liền vô pháp tiếp tục tiến hành suy tính. Lúc này Lý Thanh Sơn tại nhìn thiên địa, đang nhìn thấy cảnh sắc không giống trước. Lý Thanh Sơn trông thấy toàn bộ thiên địa có vô số sợi tơ tuyến xen lẫn nối liền cùng một chỗ, cái này mỗi một cái sợi tơ có thể xưng hô bọn họ là vận mệnh chi tuyến. Mà cái gọi là Thiên Cơ Thần Toán Thuật, liền là muốn thúc vận mệnh chi tuyến, xem xét thiên cơ. Kỳ thực Lý Thanh Sơn hiện tại Thiên Cơ Thần Toán Thuật đã vượt qua Thiên Cơ Cung trưởng môn, Tư Đồ Trường Không. Tư Đồ Trường Không có thể tính toán, Lý Thanh Sơn cũng có thể tính toán, Tư Đồ Trường Không không tính được tới Lý Thanh Sơn đồng dạng có thể tính. Đây chính là chỗ lợi hại của Lý Thanh Sơn. Chương 754, Thâm Hải Đảo Hoang, đỉnh núi Chiến Thần Điện. Chương 754, Thâm Hải Đảo Hoang, đỉnh núi Chiến Thần Điện. Lý Thanh Sơn xem xét trong hư không vận mệnh chi tuyến, phát hiện những cái này vận mệnh chi tuyến có chút tương đối to, có chút tương đối mảnh, có chút biểu hiện hết sức rõ ràng, có chút cũng là hư thực biến hóa. Cái gọi là thiên cơ hỗn độn liền là chỉ những cái này hư thực biến ảo vận mệnh chi tuyến. Những cái này vận mệnh chi tuyến biến ảo chập chờn, để người khó mà thấy rõ. Lý Thanh Sơn tại trên người mình cũng nhìn thấy một đầu vận mệnh chi tuyến, bất quá vận mệnh của hắn tuyến đồng dạng cũng là hư thực biến ảo chập chờn. Cho nên người khác muốn xem xét Lý Thanh Sơn thiên cơ liền khó mà xem xét. Trừ phi là có cao thủ đại năng xuất thủ, có khả năng định trụ Lý Thanh Sơn vận mệnh chi tuyến, lúc này mới có thể thấy rõ Lý Thanh Sơn trên mình thiên cơ biến hóa. Trong lòng Lý Thanh Sơn khẽ động, theo sau trên người hắn vận mệnh chi tuyến liền bắt đầu chậm rãi mịt mở lên, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Đây là Lý Thanh Sơn chính mình đã tu luyện thành thiên cơ thần toán thuật, che đậy kín trên người mình thiên cơ. Lý Thanh Sơn trên mình thiên cơ vốn là bị che đậy kín, nếu không cũng sẽ không hư thực khó lường, hỗn độn không rõ. Chỉ bất quá phía trước thiên cơ che giấu còn chưa đủ, còn có người có thể nhìn ra đầu mối. Đây cũng là vì sao phía trước Lý Thanh Sơn sẽ bị thiên cơ tông trưởng môn Tư Đồ trưởng không suy tính đến một chút lai lịch nguyên nhân. Nhưng lúc này lời nói, Lý Thanh Sơn liền sẽ không bao giờ lại bị người cho suy tính đến, bởi vì trên người hắn vận mệnh chi tuyến đã triệt để bị ẩn giấu đi lên. Theo sau Lý Thanh Sơn liền xem xét chính mình chỗ cần xem xét tin tức. Đầu tiên liền muốn tiến hành suy tính. Lý Thanh Sơn tiên thể đã luyện thành, hiện tại còn thừa lại tiên linh căn cùng tiên hồn. Cho nên Lý Thanh Sơn bắt đầu suy tính tiên linh căn cùng tiên hồn chỗ tồn tại. Cái này vừa suy tính phía dưới, lập tức ở Đông Đảo vận mệnh đường nét bên trong tìm được hai cái vận mệnh chi tuyến. Hai cái này vận mệnh chi tuyến vốn là cùng Lý Thanh Sơn cũng không cùng liên hệ, nhưng lúc này đột nhiên phân ra một cái chi nhánh, cùng trên mình Lý Thanh Sơn cấu kết đến cùng một chỗ. Lý Thanh Sơn mượn cái này có thể xem xét vận mệnh chi tuyến. Bất quá cái này hai cái mạng vận tuyến cũng là hư thực biến ảo, muốn nhìn rõ ràng có thể cũng không dễ dàng. Lý Thanh Sơn trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, một đôi con ngươi lỗ bên trong có nhật nguyệt điên đảo biến ảo cảnh tượng. Lý Thanh Sơn đã phát động chính mình thiên cơ thần toán thuật. Tại Lý Thanh Sơn thiên cơ thần toán phía dưới, trước mắt cái này hai cái mạng vận tuyến dần dần trở nên đến rõ ràng. Thấy rõ, Lý Thanh Sơn cuối cùng thấy rõ. Đầu tiên nhìn rõ ràng chính là tiên hồn. Tại Bắc Hải chỗ sâu nhất có một tòa, đảo hoang trên đảo có một tòa cổ mộ, trong cổ mộ có một cố quan tài đá, trong thạch quan có một kiện bảo vật, nhưng để Lý Thanh Sơn thu được tiên hồn. Đột nhiên cái kia thạch quan chấn động, Lý Thanh Sơn thấy rõ vận mệnh tuyến đến đây biến mất. Nhìn tới cái kia thạch quan cũng không phải bình thường, có khả năng che lấp chút tiên hồn tiên cơ. Bất quá bây giờ đã bị Lý Thanh Sơn nhìn thấy manh mối, Lý Thanh Sơn liền cũng không tiếp tục sợ tiên cơ che lấp. Lý Thanh Sơn yên lặng nhớ kỹ lộ tuyến, đã biết như thế nào tìm đến hòn đảo này, tìm tới chiếc quan tài đá này. Tiếp xuống liền là tiên linh căn. Vận mệnh tuyến bị thúc, Lý Thanh Sơn tầm nhìn lập tức biến đến thâm thúy lên. Theo sau Lý Thanh Sơn liền trông thấy một tòa thâm sơn đỉnh, đứng thẳng một cái cửa đồng lớn. Đẩy ra cửa đồng lớn, Lý Thanh Sơn nhìn thấy ba chữ Chiến Thần Điện. Nguyên lai nơi này chính là Chiến Thần Điện, nơi ở đột nhiên Chiến Thần Điện phát ra màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Lý Thanh Sơn ba động vận mệnh chi tuyến lập tức giãn nứt. Cái này Chiến Thần Điện cũng là không phải bình thường, ngăn lại Lý Thanh Sơn nhìn trộm vận mệnh. Nhưng đối Lý Thanh Sơn tới nói đã đủ rồi, hắn đã biết chính mình muốn lấy được tiên linh căn ngay tại Chiến Thần Điện bên trong. Mà Chiến Thần Điện vị trí hiện tại đã bị Lý Thanh Sơn biết rõ. Ngay tại Lý Thanh Sơn xem xét Chiến Thần Điện thời điểm, Chiến Thần Điện bên trong một cái cổ lão tồn tại cũng chậm chậm mở mắt. Hai mắt của hắn bên trong không có con ngươi, chỉ có thể nhìn thấy thâm thúy tuyết trắng. Trong mắt của hắn chỉ có tròng trắng mắt, nhìn lên mang theo vài phần khủng bố. Hắn mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trên mặt mang theo vài phần nặng nề. Lý Thanh Sơn hình như cũng sinh ra cảm ứng, song phương khí thế cảm ứng, yên lặng liếc nhau, theo sau thối lui ra khỏi vận mệnh chi tuyến. Không nghĩ tới Chiến Thần Điện bên trong cũng có suy tính cao thủ. Bất quá này cũng bình thường. Lý Thanh Sơn lẩm bẩm lầu bầu nói. Tuy là Lý Thanh Sơn không có trông thấy đối phương, nhưng Lý Thanh Sơn biết đối phương nhất định cũng là một cái tinh thông suy tính cao thủ, nếu không hắn là không có khả năng phát hiện Lý Thanh Sơn. Đến đây Lý Thanh Sơn hai cái nghi hoặc cuối cùng bị giải khai. Lý Thanh Sơn hiện tại đã biết phương thế giới này có thể thu được tiên hồn cùng tiên linh căn. Tiên hồn tại Đại Hải chỗ sâu trên cô đảo. Tiên linh căn ngay tại Chiến Thần Điện bên trong. Cái kia Chiến Thần Điện cũng không phải dễ chơi, cho dù là hiện tại Lý Thanh Sơn cũng không có thập toàn nắm chắc, có thể xông vào Chiến Thần Điện. Đã như vậy lời nói, không bằng trước đi cầm tiên hồn. Lý Thanh Sơn đột nhiên lại nghĩ đến phía trước mình gặp phải yêu ma, hơn nữa yêu ma kia còn cùng Chiến Thần Điện cấu kết đến một chỗ. Lúc này Lý Thanh Sơn lại đổi một cái phương hướng tiến hành suy tính, hắn suy tính mục tiêu là Chiến Thần Điện. Quả nhiên cái này dưới một thoáng, Lý Thanh Sơn lại bắt được một cái vận mệnh chi tuyến. Hơn nữa tiếp nối Chiến Thần Điện vận mệnh chi tuyến số lượng rất nhiều, nhưng mà Lý Thanh Sơn cũng phát hiện những cái này vận mệnh chi tuyến tuy là số lượng nhiều, lại mỗi một cái đều phi thường suy yếu, hai họa ngầm bất định. Nguyên lai là có cao thủ che lấp Chiến Thần Điện vận mệnh, cho nên để người khó mà suy tính. Lý Thanh Sơn có thể rõ ràng cảm giác được, dùng mình bây giờ suy tính năng lực, vẫn là kém mấy phần hòa hợp. Chỉ bất quá thiên cơ thần toán thuật đã đến cùng, cho dù là Lý Thanh Sơn, cũng không cách nào tiến hơn một bước. Thiên cơ thần toán thuật là đến cùng, như thế cái khác số học đây. Trong lòng Lý Thanh Sơn khẽ động, bắt đầu dùng thiên cơ thần toán thuật làm căn cơ, dùng tiên khí làm tiêu hao, bắt đầu diễn hóa thiên cơ thần toán thuật. Lần này đối tiên khí tiêu hao liền tương đối lớn, cuối cùng không phải tu luyện, mà là muốn diễn hóa ra lợi hại hơn thiên cơ thần toán thuật. Cũng may Lý Thanh Sơn tiên khí tổn chữa đủ nhiều, cho nên suy tính môn công pháp này tiêu hao tiên khí còn tại trong giới hạn chịu đựng. Bất quá là trong chốc lát, liền đã hoàn thành đối thiên cơ thần toán thuật diễn hóa suy tính. Thiên cơ thần toán thuật mới bị Lý Thanh Sơn diễn hóa suy tính ra. Môn này công pháp mới 10 phần cao thâm mặt chắc, tên của hắn gọi Thiên Mệnh Thuật. Lý Thanh Sơn phát hiện cái này Thiên Mệnh Thuật căn cơ rõ ràng cần tiên nhân mới có thể tu luyện. Lý Thanh Sơn hiện tại cũng chỉ bất quá là nửa bước tiên nhân, cho nên hắn tu luyện Thiên Mệnh Thuật cũng chỉ có thể tu luyện tới nhập môn cảnh giới thôi. Nhưng chính là bởi vì như thế, cho nên Lý Thanh Sơn đối Thiên Mệnh Thuật cũng ngược lại càng thêm coi trọng. Tiêu hao tiên khí, tu luyện Thiên Mệnh Thuật, Thiên Mệnh Thuật nhập môn. Lý Thanh Sơn lại nhìn phần này thế giới lại biến đến mức hoàn toàn khác biệt, phía trước những cái kia hỗn độn bất định vận mệnh tuyến tại trước mắt của Lý Thanh Sơn lại biến đến rõ ràng lên. Phía trước bị che giấu đảo hoang của mộ, còn có Tuyệt Sơn đỉnh chiến thần điện, lúc này đều tại trong mắt Lý Thanh Sơn nhìn một cái không sót gì. Cái này Thiên Mệnh Thuật, đích thật là lợi hại a, Lý Thanh Sơn ở trong nội tâm âm thầm cảm khái một câu. Lúc này Thiên Cơ Cung bên trong, Lý Thanh Sơn cần công pháp đã tới tay, cũng liền không cần lại lưu ở nơi đây. Lý Thanh Sơn trực tiếp đi tìm Tư Đồ Trường Không muốn từ biệt rời đi. Đợi đến Tư Đồ Trường Không trông thấy Lý Thanh Sơn trong ngáy mắt, ánh mắt của hắn lại mở to. Tại sao có thể như vậy? Tư Đồ Trường Không tại, trong lòng hét lớn. Chương 755, ra ngoài tầm bảo chương 755, ra ngoài tầm bảo ngữ như thế nào như vậy? Tư Đồ Trường Không nhìn trước mắt Lý Thanh Sơn, lập tức nhìn trận mắt hốt hoồm. Bởi vì Lý Thanh Sơn rõ ràng ngay tại trước người hắn, thế nhưng Tư Đồ Trường Không lại trọn vẹn không nhìn thấy Lý Thanh Sơn. Nói như vậy cũng không chuẩn xác, phải nói, Tư Đồ Trường Không trọn vẹn không nhìn thấy Lý Thanh Sơn khí tức trên thân biến hóa. Liên như là Lý Thanh Sơn trước mắt cũng không tồn tại đồng dạng. Phải biết lúc trước, tuy là Lý Thanh Sơn trên mình khí thế mịt mờ, nhưng y nguyên có thể để ý khí thế biến hóa. Nhưng mà Lý Thanh Sơn trước mắt đã hoàn toàn không có khí tức, liền như là ven đường một khối đá. Đây không phải là người sống cái kia có khí tức. Sư Minh, công pháp ta đã luyện thành. Lý Thanh Sơn nhếch miệng mỉm cười, nhàn nhạt nói một câu như vậy. Tư Đồ Trường Không toàn thân chấn động, hắn rốt cuộc minh bạch Lý Thanh Sơn vì sao lại có biến hóa như thế. Nguyên lai là bởi vì Lý Thanh Sơn đã luyện thành bản môn thượng đẳng bí quyết, Thiên Cơ Thần Toàn Thuật. Hơn nữa nhất định tu đến cảnh giới cực cao, sở dĩ có thể đủ che giấu trên người mình khí thế. Như vậy, ngoại nhân nhìn về phía Lý Thanh Sơn, tự nhiên là như là không nhìn thấy đồng dạng. Sư đệ, ngươi đây là sự thực là để người sợ hãi thán phục. Tư Đồ Trường Không cảm khái nói. Hắn biết tu vi cảnh giới của Lý Thanh Sơn cực cao, cũng biết Lý Thanh Sơn ngộ tính tuyệt đối cực kỳ kinh người. Nhưng mà cũng không nghĩ tới Lý Thanh Sơn là yêu nghiệt như thế. Vậy mới bao lâu thời gian, rõ ràng đã đem bản môn Hạch Tâm Công Pháp cho tu luyện thành, hơn nữa tu luyện tới cảnh giới cực cao. Sư đệ, ngươi hiện tại là đến cảnh giới gì? Tư Đồ Trường Không nhịn không được mở miệng hỏi. Vào không thể vào. Lý Thanh Sơn sau khi suy nghĩ một chút, trả lời cái này bốn chữ. Tư Đồ Trường Không hít một hơi lãnh khí. Cái gọi là vào không thể vào, liền đã đạt tới đỉnh phong, cũng đạt tới cực hạn. Đây đã là cảnh giới chi cao. Tuy là trong lòng có chút hoài nghi Lý Thanh Sơn nói có phải hay không như vậy, nhưng mà kết hợp Lý Thanh Sơn trên mình khí tức biến hóa, Tư Đồ Trường Không lại cảm thấy Lý Thanh Sơn cũng không hề nói dối, bởi vì cũng không có nói dối tất yếu. Tư Đồ Trường Không lộ ra một vòng cười khổ, hắn cả đời truy cầu, không nghĩ tới bị tiểu sư đệ dễ như trở bàn tay liền hoàn thành. Hắn có thể trở thành Thiên Cơ Cung trưởng môn, đã được xưng là yêu nghiệt. Nơi nào nghĩ tới đây còn ra một cái càng yêu nghiệt. Cùng Lý Thanh Sơn trước mắt so sánh, hắn chẳng là cái thá gì, bất quá là ven đường một khối cứt chó thôi. Bất quá tin tốt lành là, vị này Lý Thanh Sơn là sư đệ của mình. Đây đối với Thiên Cơ Cung tới nói, tuyệt đối là điểm rất tốt tin tức. Tư Đồ Trường Không suy nghĩ một chút, trịnh trọng mở miệng nói ra, sư đệ, trên người ngươi khí thế đã không có chút nào biến hóa. Vận mệnh tuyến nửa điểm không loạn, người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra được trên người ngươi đầu mối. Cái này đối ngươi tới nói cũng không phải chuyện tốt lành gì. Còn không bằng lộ ra một chút mạch sống khí tức, hư hư thật thật mới là chính đạo. Lý Thanh Sơn sững sờ, tiếp đó đột nhiên tỉnh ngộ lại. Lý Thanh Sơn trịnh trọng cho chính mình sư huynh thi lễ một cái, mở miệng nói ra, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Nói xong sau đó, Lý Thanh Sơn nhắm mắt không nói, chậm rãi vận chuyển chính mình Thiên Mệnh Thuật. Theo sau trên mình Lý Thanh Sơn khí tức biến hóa, xuất hiện lần nữa sinh mệnh khí tức cùng một cái mạch sống. Nhưng lúc này Lý Thanh Sơn trên mình mạch sống cũng là như có như không. Nhưng mà tỉ mỉ đi xem xét, liền có thể xem xét đạt được Lý Thanh Sơn mạch sống. Nhưng vấn đề mấu chốt là Lý Thanh Sơn chân chính mạch sống đã sớm bị che giấu. Căn này như có như không mạch sống, cũng là Lý Thanh Sơn giả tạo đi ra giả tạo. Nếu có cao thủ xem xét Lý Thanh Sơn mạch sống, bọn hắn đủ khả năng nhìn thấy mạch sống là Lý Thanh Sơn cố ý hành động. Như vậy, Lý Thanh Sơn chân chính mạch sống liền có thể bị triệt để che giấu. Hư hư thật thật, hư thực biến ảo, đây mới thật sự là ẩn tàng. Lý Thanh Sơn nhìn một chút sinh mệnh của mình tuyến, cũng là vừa ý gật đầu. Sư Minh, ta là tới tìm ngươi cáo tử, ta phải đi. Lý Thanh Sơn mở miệng nói ra. Cũng hảo, thiên hạ không có tiệc không tan. Sau đó như có chuyện gì khó xử, cần ta địa phương cũng cứ tới tìm ta. Tư Đồ Trường Không vội vàng nói. Sư Minh cũng là như thế, nếu là gặp được nguy nan sự tình có thể tới tìm ta. Về phần ở nơi nào có thể tìm được sư Minh của ta nên biết. Lý Thanh Sơn mỉm cười nói. Tư Đồ Trường Không cũng gật đầu một cái. Bởi vì Tư Đồ Trường Không đã nhớ kỹ Lý Thanh Sơn hiện tại trên mình mạch sống. Dùng đời này mệnh tuyến tiến hành suy tính, tự nhiên có thể tính đến Lý Thanh Sơn ở nơi nào. Sư Minh ta đi. Lý Thanh Sơn nói xong câu đó, mỉm cười, xoay người rời đi. Tư Đồ Trường Không chỉ là đưa mắt nhìn Lý Thanh Sơn rời khỏi, trong lòng của hắn đột nhiên liền có một loại cảm giác, cái này từ biệt, sau đó e rằng không gặp được sư đệ. Cuối cùng hai người bọn hắn khoảng cách vốn chính là cực kỳ to lớn, sau đó lại nghĩ gặp mặt là không dễ dàng. Lý Thanh Sơn trực tiếp đem Bạch Vân lão tổ đuổi rời khỏi, chính mình một thân một mình xuất phát. Lần này Lý Thanh Sơn muốn trước đi hải ngoại đảo hoang tìm kiếm mình tiên hồn, cầm tới tiên hồn phía sau, lại đi chiến thần điện cầm tới tiên linh căn. Như vậy, tiên thể tiên hồn, tiên linh căn đầy đủ, Lý Thanh Sơn liền có thể tấn cấp tiên nhân chân chính. Lần này đi hải ngoại đảo hoang có 10 vạn dặm xa, đường đi xa xôi, bất quá dùng Lý Thanh Sơn tốc độ phi hành, cho dù là 10 vạn dặm xa, cũng không cần hao phí quá nhiều thời gian. Dọc đường trải qua một cái thành nhỏ, đột nhiên Lý Thanh Sơn trông thấy trong thành nhỏ có một đạo linh quang lấp lóe. Nếu là phía trước Lý Thanh Sơn trọn vẹn không nhìn thấy dạng này linh quang, nhưng mà Lý Thanh Sơn hiện tại đã tu luyện tiên mệnh thuật, tự nhiên cũng liền có thể trông thấy người khác không nhìn thấy một vài thứ. Lý Thanh Sơn lập tức biết, trong thành nhỏ này nhất định có bảo vật. Chỉ là cụ thể là bảo vật gì, hiện tại còn không biết rõ, cần vào thành tìm tòi hư thực. Đi hải ngoại đảo hoang, cũng không đội vã tại cái này nhất thời chốc lát, cho nên Lý Thanh Sơn cũng không có gấp đi đường, trực tiếp rơi xuống, quay người hóa thành một vị công tử văn nhã, trong tay đong đưa một cái quạt xếp, dạ bước tiến vào trong thành nhỏ. Nói là tiểu thành, kỳ thực và thành thị này cũng không nhỏ, nhân khẩu hẳn là cũng có 100 vạn. Cửa thành còn có thực lực cường đại hộ vệ canh gác, những hộ vệ này thực lực coi như không tệ. Tuy là những hộ vệ này vào không được Lý Thanh Sơn pháp nhãn, nhưng nói tóm lại có thể thấy được tòa thành nhỏ này năng lực phòng ngự là không kém. Lý Thanh Sơn tiến vào trong thành, bắt đầu xem xét đạo linh quang kia chỗ tồn tại. Nhưng mà bên trong tòa thành này nhân khẩu rất nhiều khí tức hỗn tạp, trong lúc nhất thời Lý Thanh Sơn cũng không nhìn thấy cái linh quang kia đến cùng ở nơi nào. Hắn mới vừa rồi là trên cao nhìn xuống, trong lúc mơ hồ nhìn thấy trong thành có một đạo linh quang biến mất. Nhưng mà thật đến trong thành thị, muốn đem linh quang tìm ra ngược lại không dễ dàng. Cũng may Lý Thanh Sơn cũng không sốt ruột, hắn có thể chậm rãi tìm. Lý Thanh Sơn cũng 10 phần hiếu kỳ là bảo vật gì hào quang có khả năng đem chính mình dẫn tới. Lý Thanh Sơn vừa đi, một bên yên lặng suy tính. Nhưng mà suy tính kết quả cũng không ước vọng, chỉ có thể coi là ra lần này tầm bảo vô kinh vô hiểm, có thể nói là đại cát đại lợi. Hơn nữa bảo vật này tìm được về sau, đối chính mình có lợi mà vô hại. Cho nên bảo vật này vẫn là cần tìm ra. Hơn nữa bảo vật này phương vị có lẽ tại thành Bắc. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Sơn quay đầu nhìn về thành Bắc nhìn đi qua, theo sau cũng đi theo hướng về thành Bắc đi tới. Chương 756, có mắt không trọng, chọc nhầm người. Chương 756, có mắt không trọng, chọc nhầm người. Càng là hướng thành Bắc phương hướng đi qua, càng là trông thấy xung quanh biến đến hoang vu lên. Lý Thanh Sơn lập tức minh bạch, thành Bắc hẳn là xóm nghèo. Mà hắn mới vừa rồi là theo thành Nam vào thành, thành Nam phương hướng liền muốn hoàn cảnh tốt rất nhiều. Tất nhiên đây đối với Lý Thanh Sơn tới nói cũng không ảnh hưởng gì. Chỉ bất quá Lý Thanh Sơn trong lúc nhất thời vẫn còn không có tìm được bảo vật kia đến cùng ở đâu. Lý Thanh Sơn vừa đi, vừa quan sát bốn phía, đột nhiên chóp mũi ngửi được một cỗ nồng đậm hương vị. Quay đầu nhìn lại liền phát hiện hương vị nguồn gốc lại là theo một chỗ nhà hàng đồ nướng bên trong. Nhớ tới chính mình cũng đã lâu không có nghiêm chỉnh ăn cơm qua. Từ lúc tu luyện thành công phía sau, hắn liền đã đạt tới ích cốc cảnh giới, cho dù là thời gian dài không ăn đồ vật, cũng có thể khỏe mạnh sống sót. Cái gọi là đồ ăn đối Lý Thanh Sơn tới nói, chỉ là trở thành ham muốn ăn uống. Mà bây giờ Lý Thanh Sơn liền là có ham muốn ăn uống. Lý Thanh Sơn đã có ý nghĩ, tất nhiên liền đi làm, Lý Thanh Sơn trực tiếp cất bước, hướng về nhà hàng đồ nướng bên trong đi vào. Nhà hàng đồ nướng bên trong sinh ý rất tốt, khách nhân cũng đặc biệt nhiều, một nửa chỗ ngồi đều đã bị ngồi đầy. Nhưng cũng may còn có mấy trương bàn trống, Lý Thanh Sơn trực tiếp tại một trương bàn trống ngồi. Vị khách quan kia nhìn lên rất lạ mặt ta, ngài muốn ăn chỗ gì? Tiểu nhị trước tiên cũng đã là chạy chậm tới. Các ngươi trong cửa hàng có cái gì thức ăn cầm tay ư? Vừa mới nghe lên thật là thơm, có phải hay không thịt nướng a? Lý Thanh Sơn trực tiếp hỏi. Tiểu nhị tràn đầy nụ cười nói, ngài thật là hỏi đúng, tiệm chúng ta sở trường nhất liền là thịt nướng. Tiệm chúng ta thịt nướng đều là dùng dã ngoại thịt yêu thú bí chế mà thành, lại dùng đại hỏa thiêu đốt chế tạo, có thể nói là phong vị đặc biệt, tại chúng ta bản địa thế nhưng nhất tuyệt a. Vậy liền bên trên các ngươi thịt nướng a, ta thử một lần các ngươi thịt nướng. Lý Thanh Sơn nói. Kỳ thực Lý Thanh Sơn món gì ăn ngon chưa ăn qua, hắn hiện tại cũng chỉ bất quá là đột nhiên ngửi được hương vị, muốn ăn một chút bản địa thịt nướng thôi. Chúng ta cái này thịt nướng theo cân tính toán, ngài tới vài cân thịt nướng. Tiểu nhị hỏi lần nữa. Tới trước 10 cân thịt nướng a. Lý Thanh Sơn thản nhiên nói. Tiểu nhị nghe nói là 10 cân thịt nướng, cũng không có gì quá lớn phản ứng, cuối cùng bọn hắn những tu luyện giả này ăn 10 cân thịt nướng, thật sự là tính toán không được cái gì. Đừng nói 10 cân thịt nướng, liền là 100 cân thịt nướng cũng có người nuốt trôi. Có ngay, 10 cân thịt nướng ngài chờ chút, ngài còn cần tới điểm món chính ư? Chúng ta bổn điếm Thiêu Đao Tử cũng là thượng đẳng rượu ngon. Tiểu nhị nói lần nữa. Trước lên thịt nướng a, cái khác cũng không cần. Rượu chính ta liền có. Lý Thanh Sơn thản nhiên nói. Bọn hắn nơi này loại này cửa hàng nhỏ, nào có cái gì thượng đẳng rượu ngon, muốn nói rượu ngon lời nói, vẫn là Lý Thanh Sơn chính mình mang rượu ngon. Phẩm chất càng tốt, số lượng cũng nhiều hơn. Lý Thanh Sơn uống quen thuộc chính mình mang rượu ngon. Ngay tại chờ đợi trong quá trình, lại lần lượt tới không ít khách nhân. Đột nhiên, một bóng người cao lớn đi tới trước mặt Lý Thanh Sơn. Một cái có chút thanh âm phách lối, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ai bảo ngươi ngồi vào vị trí này? Ngươi không biết rõ nơi này là bản đại gia cũng sớm đã dự định tốt vị trí ư? Thừa dịp bản đại gia còn không có nổi giận, tranh thủ thời gian cho bản đại gia lăn ra ngoài." Cái kia thân ảnh cao lớn nhìn xem Lý Thanh Sơn, mười phần phách lối nói. Lý Thanh Sơn chỉ là xoay đầu lại nhìn thân ảnh cao lớn kia một chút. Thân ảnh kia ngược lại có vẻ hơi cao lớn, không sai biệt lắm có 1m9 thân cao. Toàn thân bạo tạc, một dạng bắp thịt cong ở sau lưng một cái đại đao. Về phần hắn tu vi, ách là nho nhỏ thiên nhân. Thiên nhân cảnh giới a, bao lâu không có gặp được thiên nhân cảnh giới cao thủ. Nếu là đặt ở Cửu Châu thế giới hoặc là tại Lam Tinh thế giới, thiên nhân cảnh giới cao thủ cũng coi là hết sức lợi hại. Nhưng mà tại Thương Long thế giới, thiên nhân cảnh giới thật không tính là cái gì, bất quá là sâu kiến thôi. Một cái nho nhỏ sâu kiến cũng dám ở trước mặt hắn gào thét, thật là tự tìm cái chết, a ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Lý Thanh Sơn cười cười, chỉ là lãnh đạm nói, lão tử không phải nói chuyện với ngươi, vẫn là với ai tại nói lời nói. Thức thời một chút, tranh thủ thời gian cho lão tử lăn. Tráng hán trước mắt hung hăng nói. Hắn nguyên cớ không có đem Lý Thanh Sơn để vào mắt, là bởi vì cái này một mảnh thành khu thuộc về sống nghèo, cũng là thuộc về hắn chỗ tồn tại Kỳ Lân hội địa bàn. Hắn là Kỳ Lân hội một vị đường chủ, nắm giữ thiên nhân tu vi. Tại cái này mấy đầu đường phố hắn có thể tính mà đến là đại nhân vật, không có người dám trêu chọc hắn. Vốn là cái này mấy đầu đường phố là thuộc tại hắn bên trong phạm vi quản hạt. Hơn nữa những cái kia cao cao tại thượng cao thủ cũng sẽ không tới bọn hắn cái này sống nghèo. Lại nói, hắn đã cẩn thận quan sát qua người tuổi trẻ trước mắt. Trong mắt hắn, người trẻ tuổi này liền là một cái phổ thông người thường, căn bản cũng không có tu vi tại trên người. Hắn tự nhiên cũng sẽ không đem người trẻ tuổi này để vào mắt. Chỉ là hắn làm sao biết, trong mắt hắn phổ thông người trẻ tuổi là cái thế giới này đỉnh cao nhất tồn tại. Đây chính là Lý Thanh Sơn trên mình ẩn tàng pháp thuật lợi hại. Người thường nhìn Lý Thanh Sơn, chỉ có thể đem Lý Thanh Sơn xem như người thường nhìn không ra Lý Thanh Sơn trên mình tu vi. Có thể hễ là có chút thủ đoạn thực lực, liền có thể mơ hồ cảm giác được Lý Thanh Sơn cường đại. Đến độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ cao thủ cũng có thể thấy được tới Lý Thanh Sơn là đại thừa kỳ sơ kỳ cao thủ. Đây chính là Lý Thanh Sơn ngụy trang, mà Lý Thanh Sơn thực lực chân chính thuộc về nửa bước tiên nhân. Ngươi vẫn luôn là phách lối như vậy, cũng như vậy có mắt không trồng sao? Ta cực kỳ hoài nghi ngươi là sống thế nào đến cái tuổi này. Lý Thanh Sơn lộ răng cười một tiếng, mười phần lãnh đạm nói, ngươi đang tìm cái chết. Vậy lao tử liền thành toàn ngươi. Tráng hán hét lớn một tiếng, nâng lên quả đấm lớn chừng miệng chén, hướng về Lý Thanh Sơn một quyền đều tới. Lý Thanh Sơn chỉ là duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng hướng mặt trước điểm một cái. Đầu ngón tay của hắn điểm tới tráng hán trên nắm tay, trong nháy mắt, một cỗ khí tức quán xuyên tráng hán nắm đấm, xôi theo tráng hán kinh mạch, lưu chuyển tráng hán toàn thân. Tráng hán chỉ cảm thấy toàn thân run lên, trên mình lệ khí toàn bộ đều tiêu tán. Ta còn muốn tại cái này ăn thịt nướng đây, không nên ở chỗ này quấy rầy ta ăn thịt, cút cho ta xa một chút. Chí ít lăn đến bên ngoài 30 dặm. Lý Thanh Sơn nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lý Thanh Sơn tiếng nói vừa ra, luôn xuất phát ủy, tráng hán trước mắt mặt lộ thần sắc kinh khủng. Nhưng mà hắn thật là nghe lời hướng trên mặt đất lăn một vòng. Liền như vậy tại dưới đất lăn lộn, lăn qua lăn lại rời đi. Mọi người chung quanh trông thấy một màn này, lập tức phát ra tiếng kinh hô. Đây không phải là gió lôi đao Đoàn Bá Thiên, không nghĩ tới Đoàn Bá Thiên cũng có một ngày này. Nhìn tới Đoàn Bá Thiên là phách lối đã quen, có mắt không tròng, đắc tội không nên đắc tội người. Báo ứng à, thật là báo ứng a, phía trước Đoàn Bá Thiên còn khi dễ qua ta đây, hiện tại hắn báo ứng tới. Mọi người nghị luận ở Mỹ, không ít người đã là vỗ tay khen hay. Lý Thanh Sơn chỉ là mặt không thay đổi, quét mọi người một chút, theo sau lại cúi đầu, cũng không để ý tới phản ứng của mọi người. Chương 757, đến tìm cái chết Kỳ Lân hội. Chương 757, đến tìm cái chết Kỳ Lân hội. Lý Thanh Sơn cũng mặc kệ phản ứng của mọi người, liền đợi đến thịt nướng lên bàn liền có thể. Chủ tiệm lúc này đối Lý Thanh Sơn cũng càng thêm coi trọng, tất nhiên không dám chế lại thời gian, dùng tốc độ nhanh nhất liền đem Lý Thanh Sơn điểm thịt nướng cho nướng xong, rất nhanh, tràn đầy một đĩa lớn thịt nướng bưng đi lên. Lý Thanh Sơn chỗ cần thịt nướng đều đã nướng đủ. Lý Thanh Sơn gật đầu một cái, rất nhanh cầm lấy đũa kẹp một khối thịt nướng bắt đầu ăn. Uống một ngụm tiểu tửu, ăn một miếng thịt nướng, chính xác là 10 phần hài lòng. Tiệm này thịt nướng hương vị cũng chính xác coi như không tệ. Có một loại đặc biệt phong vị, khó trách khách hàng nhiều như thế. Lý Thanh Sơn cũng thật là có chút ưa thích nhà bọn hắn thịt nướng. Ngay tại Lý Thanh Sơn ăn thịt nướng thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề, theo sau đại môn bị người đẩy ra, một đám người đã là đi đến. Trong đó một người phía trước nhìn lên phi thường quen mắt, chẳng phải là Đoàn Bá Thiên ư? Không nghĩ tới Đoàn Bá Thiên lại lần nữa trở về. Lý Thanh Sơn ngược lại không có cảm giác quá lớn bất ngờ, cuối cùng hắn vừa mới đối Đoàn Bá Thiên sử dụng thuật pháp vốn là cực kỳ phổ thông. Đoàn Bá Thiên có khả năng trở về cũng là rất bình thường, bất quá dùng Đoàn Bá Thiên năng lực của mình đoán chừng là không về được, hẳn là có người khác trợ giúp tới mới có thể để Đoàn Bá Thiên trở về. Bang chủ, chính là người này. Đoàn Bá Thiên thò tay chỉ hướng Lý Thanh Sơn. Người đầu lĩnh lúc này hướng về Lý Thanh Sơn nhìn lại. Nguyên lai người này liền là Kỳ Lân hội bang chủ Đoàn Chính Hồng. Đoàn Chính Hồng cùng Đoàn Bá Thiên còn có thân thuộc quan hệ, cũng liền là dựa vào Đoàn Chính Hồng chiếu cố Đoàn Bá Thiên mới có khả năng tại Kỳ Lân hội bên trong lăn lộn đến phong sinh thủy khởi. Đoàn Chính Hồng lúc này cũng hướng về Lý Thanh Sơn nhìn lại, chỉ bất quá coi như là dùng nhãn lực của hắn cũng nhìn không ra Lý Thanh Sơn nội tình. Cái này nhưng là để trong lòng Đoàn Chính Hồng âm thầm giật mình. Nhưng mà thủ hạ huynh đệ bị người khi dễ, nếu như hắn không quan tâm lời nói, bọn hắn Kỳ Lân hội uy nghiêm còn lập được ư? Cho nên chuyện này nhất định cần muốn xử lý thích đáng mới có thể. Chỉ bất quá hắn hiện tại không biết rõ thực lực của đối phương, cũng không biết thân phận lai lịch của đối phương, chính xác là có chút khó giải quyết. Đoàn Chính Hồng có thể trở thành Kỳ Lân hội ban chủ, tự nhiên là cái có đầu óc. Hắn cũng không có tùy tiện lên trước chất vấn, mà là hướng về Lý Thanh Sơn vừa chắp tay mở miệng dò hỏi, không biết rõ vị công tử này từ nơi nào đến, tới từ cái môn, cái phái gì. Các ngươi nói nhảm cũng thật nhiều, ta liền muốn tại cái này ăn thịt nướng. Các ngươi liền nhất định phải tới tìm ta gây phiền phức ư? Cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, hiện tại cút cho ta xa một chút, không cần quấy rầy ta ăn cơm. Nếu là làm đến ta tâm tình không được, các ngươi cũng đều phải chết. Lý Thanh Sơn lạnh lùng nói ra. Hắn đã tu luyện tới cái thế giới này lực lượng đỉnh phong, cho bèn có thể không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Tuy là hắn tại nơi này là phải khiêm tốn làm việc, thế nhưng cũng không có bị khuất bị khinh bị thói quen. Cho nên lập tức lấy bọn hắn những người này khí thế hung hùng, Lý Thanh Sơn nhưng liền không có nửa điểm khách khí. Chó chết, ngươi thật to gan, dám dạng này cùng bang chủ của chúng ta nói chuyện. Đoàn Chính Hồng còn chưa mở lời nói chuyện, người thủ hạ của hắn liền không nhịn được. Trong đó một tên thủ hạ trực tiếp chỉ vào Lý Thanh Sơn chửi ầm lên. Có một tên thủ hạ mở miệng giận mắng, còn lại thủ hạ cũng rối rít bắt đầu hướng lấy Lý Thanh Sơn mắng lên. Bọn hắn là sợ mình mắng muộn, bị bang chủ nhớ kỹ. Miễn cho bị bang chủ mang thù ác, nhưng mà Đoàn Chính Hồng tâm lý chính xác lộ bộ một thoáng. Hắn cảm giác có chuyện không tốt sắp xảy ra. Các ngươi đã muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi tốt. Lý Thanh Sơn lạnh lùng nói, tiếng nói vừa ra, hắn nâng lên một ngón tay, hướng về mọi người nhân tới. Tại trong mắt người bình thường, Lý Thanh Sơn chỉ là nâng lên một ngón tay điểm một cái. Nhưng mà tại Kỳ Lân hội trong mắt mọi người, Lý Thanh Sơn dâng lên không phải một ngón tay, điểm tới cũng không phải một ngón tay, mà là toàn bộ thiên địa lũ, bọn hắn muốn phát ra hoảng sợ gọi tiếng, nhưng phát hiện thân thể của mình căn bản là không thể động đậy. Bọn hắn muốn chạy khỏi nơi này, nhưng mà hai chân của bọn hắn đã bị giam cầm ở tại chỗ, động đậy không được. Muốn khóc, muốn gọi, muốn chạy trốn, chỉ tiếc bọn hắn cái gì đều làm không được. Bọn hắn trơ mắt trông thấy cái kia ngón tay chỉ đến trên gáy của mình. Theo sau ý thức của bọn hắn tiêu tán, bọn hắn đã chết. Lý Thanh Sơn thu hồi ngón tay của mình. Đoàn Chính Hồng trong đôi mắt đã mất đi thần thái, thân thể cũng mềm mại dựa vào trên mặt đất. Theo hai mắt của hắn bên trong ý nguyên có thể trông thấy một vòng thần sắc kinh khủng. Phải biết hắn nhưng là võ thánh đây. Tại cái này trong khu ổ chuột, hắn vị này võ thánh cũng coi là một phương cao thủ. Không nghĩ tới cứ như vậy dễ như trở bàn tay chết mất. Hắn đến chết thời điểm cũng không biết mình rốt cuộc là chết như thế nào. Bất quá trước khi chết hắn ngược lại có một cái ý niệm. Hắn biết chính mình là chọc không nên chọc cao thủ. Cái thế giới này liền là như vậy, vận khí không tốt khả năng sẽ chết, thực lực không mạnh cũng có khả năng sẽ chết. Nhưng đang chết nhất liền là bọn hắn những cái này ngu xuẩn, không có nửa điểm nhãn lực ngu xuẩn. Lý Thanh Sơn thu ngón tay lại, lần nữa ăn thịt nướng. Dường như vừa mới làm hết thảy đều không phải hắn làm đồng dạng. Trong cửa hàng nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, không có người mở miệng nói chuyện nữa, trên mặt mọi người đều mang thần sắc kinh khủng. Bọn hắn nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, nhưng bạn bạn không nghĩ tới lại là loại khả năng này. Đây chính là Kỳ Lân hội bang chủ a, Đoàn Chính Hồng, một vị võ thánh cấp bậc cao thủ. Kết quả vị này võ thánh cấp bậc cao thủ bị người dễ như trở bàn tay giết chết. Hơn nữa bọn hắn trọn vẹn nhìn không ra Lý Thanh Sơn là thế nào xuất thủ. Bọn hắn nhìn không ra vậy đúng rồi. Cuối cùng Lý Thanh Sơn thi triển thủ đoạn, làm sao có khả năng là phạm nhân có khả năng thấy rõ. Mọi người chỉ dám nhỏ giọng nói chuyện, ai cũng không dám lớn tiếng mở miệng nói chuyện. Đột nhiên có cá nhân phản ứng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Sơn một chút, phát hiện Lý Thanh Sơn còn tại túi đầu uống rượu phẩm thịt nướng. Lập tức tâm tư của hắn liền hoạt lạc. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên cạnh Đoàn Chính Hồng, theo sau bắt đầu cầm Đoàn Chính Hồng trên mình túi trữ vật, còn có người lên trực tiền đồ vật. Những người còn lại trông thấy một màn này, lập tức hai mắt tỏa sáng. Mộ Thi, không sai, bọn hắn cũng có thể làm loại chuyện này a, cuối cùng chết những người này đều là Kỳ Lân hội cao thủ, thứ ở trên người bọn hắn đều là rất đáng tiền. Không cần nói túi trữ vật, liền là trên người bọn hắn quần áo lột xuống, cầm tới tiệm cầm đồ cũng có thể làm không ít tiền. Trong mấy mắt, tất cả mọi người điên cuồng, hướng về những thi thể này nào tới, bắt đầu cướp bóc thi thể trên mình túi trữ vật, quần áo cùng pháp bảo. Chỉ cần là thứ đáng giá, đều là mục tiêu của bọn hắn. Lý Thanh Sơn chỉ là lặng lặng nhìn một chút, cũng không quan tâm chuyện này. Cuối cùng đối với hắn mà nói, những thi thể này thứ ở trên thân, hắn thật là một chút đều trước mắt. Về phần bọn hắn những người này hành vi, Lý Thanh Sơn cũng không phản đối. Cuối cùng người đều đã chết. Trên mình đồ vật, toàn bộ đều thuộc về vật vô chủ, ai cầm tới là thuộc tại ai. Theo sau một nhóm người này làm cầm tới thi thể trên mình đáng tiền vật phẩm, lập tức liền ra tay đánh nhau. Nhưng mà tất cả mọi người động tác đều phi thường cẩn thận. Không người nào dám vượt qua lôi chỉ một bước tới gần Lý Thanh Sơn phương hướng. Bởi vì bọn hắn không muốn chết. Chương 758, bảo vật tìm được chương 758, bảo vật tìm được Lý Thanh Sơn thỏa mãn ham muốn ăn uống của mình, rất nhanh liền rời đi. Về phần bị hắn giết chết những người kia, hắn cũng không có để vào mắt. Trải qua nhiều như vậy giết chóc, sinh mệnh tiêu tán, tại trong mắt Lý Thanh Sơn đã là không đáng giá nhắc tới. Có chút người chính mình muốn tìm chết, ai cũng ngăn không được. Hơn nữa cũng là Kỳ Lân hội người, chính mình chủ động đến cửa đi tìm cái chết. Lý Thanh Sơn bất quá là thuận nước đẩy thuyền, tiến bọn hắn đoạn đường. Ăn uống no đủ, Lý Thanh Sơn đứng dậy rời khỏi, đối Lý Thanh Sơn tới nói, nơi này bất quá là việc nhỏ xen giữa. Hắn tới nơi này mục đích quan trọng nhất, vẫn là phải cầm đến phía trước mình nhìn thấy cái bảo vật kia. Bảo vật kia có lẽ liền giấu ở nơi đây chỗ không xa. Trong cõi u minh, Lý Thanh Sơn đã sinh ra cảm ứng. Lý Thanh Sơn giết người tin tức đã truyền bá ra, xung quanh người qua đường căn bản là không dám tới gần đến bên cạnh Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn đối cái này tất nhiên càng thêm không cần thiết. Lý Thanh Sơn xuôi theo trong cõi u minh cảm ứng từng bước đi lên phía trước, dần dần, hắn mơ hồ cũng trông thấy cái kia linh quang chỗ tồn tại. Cuối cùng Lý Thanh Sơn đã cảm nhận được cái kia linh quang phương vị. Lúc này Lý Thanh Sơn khoảng cách cái kia một đạo linh quang đã cực kỳ cao, trong lúc mơ hồ tại một nhà bình dân trong sân, Lý Thanh Sơn nhìn thấy một đạo như có như không hào quang. Nguyên lai ngươi trốn ở nơi này, khó trách phía trước không có bị phát hiện. Lý Thanh Sơn cười hắc hắc, rốt cuộc hiểu rõ huyền diệu trong đó chỗ. Bởi vì cái này một chỗ xóm nghèo nhân khí tụ tập, dùng nhân khí che lấp bảo vật hào quang, cũng khó trách bảo vật kia như có như không, căn bản là khó mà bị người phát hiện. Bất quá đây cũng là bởi vì bảo vật này bản thân liền xảy ra vấn đề, hào quang không hiện, cũng khó trách tại nhân khí che lấp phía dưới, khó mà bị người phát hiện. Ngay tại lúc này, trong viện truyền đến tiếng mắng chửi. Lý Thanh Sơn vừa xài bước ra, đã đi tới trong viện. Chỉ là trong viện mọi người, không ai có khả năng trông thấy Lý Thanh Sơn. Đây chính là Lý Thanh Sơn thủ đoạn. Lão bất tử, nhanh đem đồ vật giao ra đây cho ta. Chỉ cần ngươi đem đồ vật giao ra, ta liền bỏ qua cả nhà ngươi một đồ bệnh. Nếu không cũng đừng trách bản thiếu gia ta tâm ngoan thủ lạn. Trong sân, một nhà bảy cái người bị vây quanh ở chính giữa, xung quanh thì là một nhóm hộ vệ áo đen. Lời mới vừa nói, đây là một vị thiếu niên lang, cũng là những cái này hộ vệ áo đen chủ nhân. Thiếu niên lang kia trong tay nắm lấy một người trung niên hán tử kia đã là bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Đối mặt thiếu niên lang chất vấn, trung niên hán tử kia đã là bị hù dọa đến toàn thân phát run, thần sắc cũng là sợ hãi đến cực điểm. Hắn run rẩy nói, "Đinh thiếu gia, ta thật không biết rõ ngươi muốn tìm đồ vật gì a. Nhà chúng ta đồ vật đều ở nơi này, chính ngài tìm a, ngài muốn cái gì ngài tùy tiện cầm." Hắn là thật sự sợ, cuối cùng trước mắt vị này chính là Đinh gia thiếu gia. Đinh gia thế nhưng cái quái vật khổng lồ, bởi vì Đinh gia ra một vị tuyệt thế thiên tài, bái nhập tu tiên tông môn, trở thành tu tiên tông môn đệ tử. Nghe nói Đinh gia vị kia tuyệt thế thiên tài đã tu luyện tới pháp tướng cảnh giới. Liên là bởi vì có vị này tuyệt thế thiên tài làm chỗ dựa, cho nên Đinh gia lúc này cũng là hoành hành bá đạo. Bọn hắn bất quá là người nhà bình thường, nơi nào trêu tới Đinh gia. Đinh gia muốn cái gì, bọn hắn cũng chỉ có thể cho cái gì. Thế nhưng vị kia Đinh gia thiếu gia, không nên nói nhà bọn hắn có bảo vật, mà lại là bảo vật tổ truyền. Thế nhưng hắn nơi nào có cái gì bảo vật tổ truyền a, nếu quả như thật có bảo vật tổ truyền lời nói, hắn đã sớm bán mất, làm sao có khả năng còn lưu tại trong tay. Đinh Học Vũ lúc này cũng là như mày. Nói đến hắn cũng là một lần tình cờ mới biết được, trước mắt trung niên nhân tổ tiên đã từng cũng là tu tiên tông môn đỉnh cấp cao thủ. Về sau gia đạo không đốn, trong nhà đường tu hành cũng chặt đứt. Tuy là gia tộc bọn hắn đã là cực kỳ rách nát, cũng không có lưu lại cái gì truyền thừa. Nhưng mà nghe nói nhà bọn họ mặt có lẽ có lưu một kiện bảo vật, ai có thể đạt được món bảo vật này, liền có thể tu luyện thành tiên. Liên là bởi vì cái này có lẽ có truyền thuyết để Đinh Học Vũ để mắt tới trung niên nhân cả nhà này. Hắn cũng không đùa thủ đoạn gì, trực tiếp liền mang theo hộ vệ đến cửa, đem bọn hắn một nhà bảy cái toàn bộ đều bộ tới. Trực tiếp tại hiện trường ép hỏi nhà bọn hắn bảo vật tổ truyền ở nơi nào. Hắn nguyên cớ làm như thế, cũng là bởi vì vị kia đã tu luyện tới pháp tướng cảnh giới tuyệt thế thiên tài, liền là đại ca của hắn. Đó chính là hắn lực lượng chỗ tồn tại. Nhưng mà đối phương trong nhà đã bị bọn hắn lật cái đáy chiêu thiên. Địa phương nào đều tìm qua, nhưng chính là không tìm được bảo vật kia ở nơi nào. Thực tế quá kỳ quái. Đinh Học Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem trung niên nhân bắt tới, đánh cho một trận tơi bời khói lửa lại tiến hành uy hiếp, liền muốn để hắn giao ra bảo vật kia. Nhưng nhìn trung niên nhân dáng dấp rất rõ ràng, nhân gia căn bản là không biết rõ bảo vật kia đến cùng là cái gì. Sẽ không phải ta thật tìm nhầm người a? Đinh Học Vũ cũng ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm lên. Cuối cùng hắn cũng là dựa vào một cái truyền thuyết, liền trực tiếp tìm tới. Về phần cái kia truyền thuyết đến cùng dựa không đáng tin cậy, ai cũng nói không cho phép đây. Tất nhiên đối với Đinh Học Vũ loại người này tới nói, có manh mối là đủ rồi, hắn mới sẽ không quản nhiều như vậy đây. Vạn nhất giết nhầm người, vậy chỉ có thể tính toán đối phương xui xẻo. Đinh thiếu gia, nhà chúng ta thật không có bảo vật gì a? Trong nhà của chúng ta trong ngoài bên ngoài ngươi cũng đã lật khắp, nơi nào có bảo vật gì? Nếu quả như thật có bảo vật gì lời nói, ngươi cứ lấy đi liền tốt. Van cầu ngài, không nên thương tổn người nhà của ta. Thả chúng ta một nhà già trẻ a. Tráng hán kia căn bản là không dám phản kháng, mà là dập đầu nhận sai, khổ khổ cầu khẩn Đinh thiếu gia thả bọn hắn một nhà. Nhưng mà hắn cầu khẩn cũng là chọc giận Đinh Học Vũ. Đinh Học Vũ tới nơi này vốn chính là làm vơ vét bảo vật, hiện tại bảo vật không có lấy tới tay. Còn nghe được cái kia trung niên tráng hán khổ sở cầu khẩn, thật là càng nghe càng tâm phiền. Càng nghe, trong lòng sát cơ cũng liền càng đượm. Cho bản thiếu gia cút sang một bên. Hắn đột nhiên một cước đem trung niên tráng hán đá bay ra ngoài. Một cước này dùng khí lực thế nhưng không nhỏ, tráng hán kia bị một cước đá bay. Người ở giữa không trung, một ngụm máu tươi liền phun tới. Hơn nữa thân thể của hắn là hướng thẳng đến trong viện tường đá và đập tới. Chỉ cần cái kia trung niên tráng hán đụng vào vết tường, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại lúc này, một đạo vầng sáng nhàn nhạt hiện lên. Trung niên tráng hán cũng không có đụng vào chiếc tường, mà là tại giữa không trung liền bị định xuống tới. Lý Thanh Sơn hiện thần, nhẹ nhàng vung tay lên, đem cái kia trung niên tráng hán kéo đến bên cạnh mình. Ngươi là ai? Thật to gan, liền bản thiếu gia sự tình ngươi cũng dám quản. Đinh Học Vũ trông thấy đột nhiên xuất hiện Lý Thanh Sơn, đột nhiên giận dữ quát. Hắn cũng không nghĩ một chút, Lý Thanh Sơn có khả năng đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn, như thế Lý Thanh Sơn sẽ còn là người thường ư? Chỉ bất quá lúc này Đinh Học Vũ lại bị phẫn nộ tràn ngập đầu não. Căn bản là không nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa hắn cũng không quan tâm, bởi vì hắn có một cái hảo đại ca. Đại ca hắn thế nhưng pháp tướng cao thủ ai chỉ là Đinh Học Vũ lại làm sao biết, hắn cái kia pháp tướng cảnh giới hảo đại ca, tại trước mặt Lý Thanh Sơn cũng bất quá là sâu kiến thôi. Đây chính là cái gọi là tiên nhân phía dưới đều sâu kiến. Chương 759, nguyên lai đây chính là bảo vật chương 759, nguyên lai đây chính là bảo vật Đinh Học Vũ hướng lấy Lý Thanh Sơn trợn mắt nhìn. Căn bản cũng không có đem Lý Thanh Sơn để vào mắt, cho dù Lý Thanh Sơn xuất hiện phi thường đột nhiên. Sơ sơ có một điểm nhãn lực đều có thể nhìn ra được, Lý Thanh Sơn cũng không phải người bình thường. Có thể cho dù là dưới loại tình huống này, Đinh Học Vũ vẫn không có đem Lý Thanh Sơn để vào mắt. Giết hắn, đem thi thể của bọn hắn ném ra bên ngoài cho chó ăn. Lý Thanh Sơn chỉ là nhìn Đinh Học Vũ một chút, liền nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đinh Học Vũ sửng sốt một chút, theo sau liền tức miệng mắng to. Đầu óc ngươi có bệnh a? Rõ ràng gọi ta bọn thủ hạ tới giết ta. Ngươi cho rằng thủ hạ của ta sẽ dám giết ta sao? Bọn hắn dám động ta sao? Ngươi cái này tạp toái, tại trước mặt của ta khoa tay múa chân thật là chán sống. Thế nhưng đột nhiên, Đinh Học ta cũng cảm giác không khí chung quanh có chút không đúng lên. Hắn cảm giác được một tia lãnh khí từ chung quanh hướng về chính mình lan tràn tới. Quan trọng nhất chính là, hắn đã mẫn cảm giác được không khí chung quanh có chút không đúng. Quay đầu nhìn lại, liền trông thấy những thủ hạ của mình nhóm đều là mắt lộ ra hung quang nhìn hướng chính mình. Cái này cùng bọn hắn phía trước dáng vẻ thế nhưng hoàn toàn khác nhau. các ngươi đây là thế nào? Chẳng lẽ là chúng ta ư? Đinh Học Vũ không cao hứng nói. Hắn tên hoàn cố tử đệ này còn chưa ý thức được tình huống không thích hợp, càng không có ý thức đến nguy hiểm đến. Lý Thanh Sơn nhìn trước mắt một màn này, chỉ là cười lạnh. Hắn huyền thuật cũng sớm đã đem người chung quanh đều khống chế được. Đinh Học Vũ những thủ hạ kia người, hiện tại cũng bất quá là Lý Thanh Sơn khôi lỗi thôi. Lý Thanh Sơn để bọn hắn giết người, cho dù là giết Đinh Học Vũ, bọn hắn đồng dạng sẽ làm theo. Giết hắn. Lý Thanh Sơn lặp lại lần nữa mệnh lệnh. Mà lúc này đây, xung quanh bọn hộ vệ hướng lấy Đinh Học Vũ liền là cùng nhau tiến lên. Đinh Học Vũ liền là ăn chơi thiếu gia, mặc dù có chút tu vi, nhưng là cùng những hộ vệ này lại không có khả năng so sánh. Tại những hộ vệ này trước mặt, Đinh Học Vũ căn bản cũng không có năng lực phản kháng, rất nhanh Đinh Học Vũ một cánh tay liền bị bổ xuống. Cánh tay bị bổ xuống, Đinh Học Vũ lập tức liền phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, máu tươi cũng rơi xuống một chỗ. Theo sát lấy Đinh Học Vũ một đầu bắp đùi cũng bị bổ xuống. Sau đó là mặt khác cánh tay, mặt khác một đầu bắp đùi. Hai tay hai chân đều bị người bổ xuống. Sau đó là Đinh Học Vũ cuối cùng đầu cũng bị người một đao bổ xuống. Đinh Học Vũ thời điểm chết đôi mắt mở đến tròn vo, trong con mắt mang theo hoảng sợ cùng không cam lòng thần sắc. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ chết ở chỗ này, mà lại là chết tại hộ vệ mình trong tay. Đem thi thể của hắn mang đi ra ngoài cho chó ăn, tiếp đó các ngươi đi diệt Đinh gia. Có thể giết bao nhiêu người liền giết bao nhiêu người, tốt nhất là có khả năng diệt Đinh gia cả nhà. Lý Thanh Sơn nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nhưng mà Lý Thanh Sơn suy nghĩ một chút, cảm thấy bọn hắn những người này phòng trường giết không được Đinh gia cả nhà. Lý Thanh Sơn đưa tay đánh ra một đạo pháp thuật, rơi xuống trong đó một vị trên mình hộ vệ. Có một đạo pháp này thuật gia trì, vị này hộ vệ trong khoảng thời gian ngắn có thể nắm giữ pháp tướng cấp thực lực, dù tới đối phó chỉ là Đinh gia phù hợp bất quá. Đi a, các ngươi đi diệt Đinh gia cả nhà. Lý Thanh Sơn nói xong cũng vất vất tay. Những hộ vệ này lập tức mang theo Đinh Học Vũ thi thể rời khỏi, về phần Đinh Học Vũ thi thể chuyển trên đường cái phân thây phía sau, dùng hướng chó. Theo sau những hộ vệ này trực tiếp giết tới Đinh gia, muốn tiêu diệt Đinh gia cả nhà. Nguyên bản dùng những hộ vệ này thực lực, dĩ nhiên không phải Đinh gia đối thủ, nhưng mà bên trong một cái hộ vệ đã bị Lý Thanh Sơn sử dụng pháp thuật gia trì. Hiện tại đã thu được pháp tướng cao thủ thực lực, tất nhiên cũng liền có diệt đi Đinh gia năng lực. Đợi đến những hộ vệ này đều rời đi về sau, Lý Thanh Sơn vậy mới quay đầu nhìn hướng cái kia trung niên tráng hán. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Cái này trung niên tráng hán ngược lại cũng thông minh, trước tiên liền quỳ gối trước mặt Lý Thanh Sơn. Hắn cũng không biết Lý Thanh Sơn vì sao lại cứu chính mình, ngược lại trước tiên đem lễ nghi làm đến nơi đến chốn lại nói: "Lên a, ta cũng là đến tìm kiếm nhà ngươi bảo vật." Lý Thanh Sơn mỉm cười, mở miệng nói ra. Trung niên nhân kia nghe nói như thế, cũng là cười khổ một tiếng, một mặt thành khẩn nói: "Tiền bối, ta là thật không biết nhà ta còn có bảo vật gì. Ngài nếu là có cái gì chú ý, trực tiếp lấy đi là được. Nhưng ngài nếu là gọi ta giao ra bảo vật, ta là thật không biết từ nơi nào giao ra bảo vật gì tới. Ta là thật không biết lao tổ tông nhà ta lưu lại bảo vật gì a." Trung niên nhân nói đến đây đều muốn khóc, bởi vì hắn lo lắng trước mặt người trẻ tuổi cũng cùng phía trước Đinh Học Vũ đồng dạng, căn bản là không tin hắn. Lý Thanh Sơn cười cười, tràn đầy tùy ý nói: "Ngươi yên tâm đi, ta tin tưởng ngươi, ta cũng biết ngươi nói đều là đúng. Bởi vì ngươi căn bản là không biết rõ nhà ngươi bảo vật đến cùng ở nơi nào." Nghe được Lý Thanh Sơn nói như vậy, trung niên nhân này cuối cùng nới lòng một hơi. Nhưng lúc này hắn còn không dám trọn vẹn buông lòng, bởi vì hắn cũng không biết Lý Thanh Sơn rốt cuộc muốn làm gì. Kỳ thực nhà ngươi tổ truyền bảo vật vẫn ở trong nhà ngươi cất giữ, chẳng qua là ngươi một mực không biết rõ thôi. Lý Thanh Sơn vừa nói chuyện một bên quay đầu nhìn về phía trong đám người một cái tiểu nữ hải. Lý Thanh Sơn hướng lấy tiểu nữ hải vẫy vẫy tay, trong tay hắn nhiều một cái kẹo que, hướng về tiểu nữ hải quơ quơ. Còn hướng lấy tiểu nữ hải nói: "Tiểu muội muội, ngươi tới a tới lời nói, thúc thúc liền đem cái này kẹo que cho ngươi ăn." Nữ hải kia người một nhà đều sửng sốt một chút, chẳng ai ngờ rằng Lý Thanh Sơn sẽ như thao tác này. Hơn nữa còn lấy ra một cái kẹo que tới dụ hoặc tiểu nữ hải kia. Tiểu cô nương kia cũng là trung niên hán tử nữ nhi, là hắn nhỏ nhất nữ nhi. Hắn trông thấy Lý Thanh Sơn động tác như thế, thật sự là không biết rõ Lý Thanh Sơn rốt cuộc muốn làm gì. Hắn muốn ngăn cản, thế nhưng căn bản là không dám động. Bởi vì hắn biết chính mình cả nhà người mạng nhỏ đều tại đối phương một ý niệm. "Các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không hại các ngươi. Nếu như ta muốn thương tổn lời của các ngươi cũng vô lực phản kháng. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, ta tới, đại biểu cơ duyên của các ngươi. Còn mời tiền bối chỉ rõ, rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì?" Trung niên nhân kia vội vàng nói. "Đây là con gái của ngươi a, để hắn tới, đến bên cạnh ta tới." Lý Thanh Sơn mở miệng lần nữa nói. Trung niên nhân chần chờ một chút, căn bản là không dám ngăn cản, chỉ có thể đi đến thân con gái của mình một bên, nắm nữ nhi của mình tay đi đến trước mặt Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn đem trong tay mình kẹo que lắc lư một cái, theo sau hướng về tiểu nữ hài đưa tới. Tiểu nữ hài nhìn một chút mẹ mình, lại liếc mắt nhìn phụ thân của mình. Trông thấy cha mẹ đều gật đầu phía sau, vậy mới nhút nhát nhận lấy trong tay Lý Thanh Sơn đưa tới kẹo que. Lý Thanh Sơn mỉm cười, sờ lên tiểu nữ hài đầu. Lý Thanh Sơn tất nhiên nhìn ra được mọi người nghi hoặc. Theo sau Lý Thanh Sơn liền đưa tay chỉ trước mặt tiểu nữ hài nói: "Nhà ngươi lão tổ lưu lại bảo vật ngay tại con gái của ngươi trên mình. Bảo vật này cũng không phải nào đó một cái đồ vật, mà là huyết mạch truyền thừa. Liên lưu truyền tại nhà ngươi huyết mạch bên trong. Món bảo vật này sẽ theo lấy huyết mạch truyền thừa mà lưu truyền, chỉ bất quá cũng không phải mỗi một cái huyết mạch người thừa kế đều có thể kích phát món bảo vật này. Ngươi cực kỳ may mắn, bởi vì ngươi tiểu nữ nhi đã là kích phát món bảo vật này. Chỉ bất quá hải tử con nhỏ, cũng không có tu hành, cho nên nàng cũng không biết trên người mình bảo vật, cũng không biết chính mình chỗ khác biệt." Nghe được Lý Thanh Sơn nói như vậy, mọi người cũng là ngạc nhiên. bọn hắn không nghĩ tới chính mình lão tổ tông còn thật lưu lại bảo vật, hơn nữa bảo vật này liền tại bọn hắn nhà nhỏ nhất nữ nhi trên mình. Chương 760, nhận lấy ký danh đệ tử chương 760, nhận lấy ký danh đệ tử tiền bối việc này ta cũng không biết ta. Trung niên nhân vội vàng nói, yên tâm đi, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Ta cũng biết ngươi cũng không biết chuyện này. Hơn nữa con gái của ngươi trên mình bảo vật cũng không có hiện ra. Loại trừ ta có thể phát hiện bên ngoài, người khác phòng trường hiện tại có thể không phát hiện được. Đinh gia sắp xong rồi, bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Coi như là đinh gia xong, ý nguyên còn sẽ có người tìm các ngươi gây phiền phức. Nơi này các ngươi đã là không tiếp tục chờ được nữa. Ta muốn xem xét một thoáng con gái của ngươi trên mình bảo vật, nhưng mà xem như trao đổi ta sẽ cho các ngươi cung cấp che chở. Sau đó các ngươi liền đi địa bàn của ta, sẽ không có người bắt nạt các ngươi. Hơn nữa ta sẽ thu nữ nhi của ngươi xem như ta ký danh đệ tử, càng sẽ không có người dám lãnh đạm các ngươi. Lý Thanh Sơn chậm rãi mở miệng nói ra. Hắn nguyên cớ muốn thu tiểu nữ hài này làm chính mình ký danh đệ tử, dạng này là bởi vì hắn tại tiểu nữ hài này trên mình đã nhìn thấy đầy đủ tiềm lực. Chỉ cần cho tiểu nữ hài này dốc lòng bồi dưỡng, vị này tiểu nữ hài sau đó liền sẽ trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Đây cũng là vì sao Lý Thanh Sơn sẽ thu tiểu nữ hài này làm ký danh đệ tử nguyên nhân. Tiểu nữ hài này mới thật sự là yêu nghiệt thiên tài. Về phần Lý Thanh Sơn chính mình, bất quá là dựa vào huyền thiên giới chỉ phụ trợ, mới có khả năng làm đến tất cả mọi thứ ở hiện tại. Nếu như không có huyền thiên giới chỉ phụ trợ, Lý Thanh Sơn đến hiện tại cũng chỉ là một cái người thường thôi. Nghe được Lý Thanh Sơn nói như vậy, trung niên đại hán lập tức cuồng hỉ lên. Hắn hiện tại còn không biết rõ Lý Thanh Sơn thân phận, nhưng nếu như mình tiểu nữ nhi thật sự có thể trở thành trước mắt vị này đại cao thủ ký danh đệ tử, như thế bọn hắn người một nhà nửa đời sau liền có phúc có thể hưởng. Nữ nhi ngoan, nhanh lên một chút gặp qua sư phụ. Trung niên tráng hán vội vã nắm nữ nhi của mình tay quỳ gối trước mặt Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn cũng không ngăn cản, liền để tiểu nữ hài trước mặt mình dập đầu ba cái, vậy liền coi là hoàn thành lễ bái sư dụng cụ. Lý Thanh Sơn đối với loại chuyện này cũng không phải là quá mức để ý, ngược lại có như vậy cái quá trình là đủ rồi, cũng coi là quyết định hai người danh phận. Con gái của ngươi tên gọi là gì? Lý Thanh Sơn mở miệng dò hỏi. Còn không có gỡ xuống đại danh đây, hiện tại chỉ có nhũ danh, nữ nhi của ta thích gắn nếp, nhũ danh á liền gọi nếp. Trung niên hán tử có chút ngượng ngùng nói. Lý Thanh Sơn nghe nói như thế cũng là cười hắc hắc. Bất quá tiểu cô nương này trắng non à, nhũ danh là nếp, cũng là thật đáng yêu. Các ngươi họ gì? Lý Thanh Sơn hỏi lần nữa. Tiểu nhân họ Tống. Trung niên hán tử vội vàng nói. Nhà ngươi bảo vật cùng băng xương có quan hệ, ta cũng sẽ không lấy cái gì vẻ nho nhã danh tự, đã như vậy lời nói, liền cho con gái của ngươi đặt tên là chữ băng, sau đó đại danh của nàng liền gọi Tống Băng Nhi. Lý Thanh Sơn suy nghĩ kỹ mấy cái danh tự, đều cảm thấy không thích hợp, cuối cùng vẫn là lấy một cái đơn giản nhất, liền cứ gọi Tống Băng Nhi. Đặt tên loại chuyện này, Lý Thanh Sơn cũng không có gì thiên phú, cũng không muốn tại trên loại chuyện này quá mức đốt não. Quá tốt rồi, nhà ta nữ nhi có đại danh chữ. Nữ nhi ngoan, nhanh cho sư phụ dập đầu a. Bên cạnh trung niên phụ nữ cũng là vội vàng nói, theo sau lại nắm tiểu nữ hai tay. Tại trước mặt Lý Thanh Sơn lại đập lên đầu. Trung niên phụ nữ này liền là Tống Băng Nhi mẫu thân. "Có thể, các ngươi lên a." Lý Thanh Sơn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, liền để bọn hắn một nhà ba người đều đứng lên. Dập đầu loại chuyện này một lần là được rồi, không cần lao dập đầu. Lý Thanh Sơn cũng không thích người khác đối với mình đều là dập đầu. "Hiện tại ta muốn theo nếp trên mình lấy ra nhà các ngươi bảo vật. Các ngươi đều lui ra phía sau một chút, cách nơi này xa một chút. Chờ một chút các ngươi trông thấy cái gì, đều không cần quá mức để ý." Lý Thanh Sơn mở miệng nói ra. Trung niên tráng hán liên tục gật đầu, mang theo trong nhà người khác rời khỏi Lý Thanh Sơn hai người, trốn đến xa xa. Lý Thanh Sơn duỗi ra một ngón tay, điểm vào tiểu nữ hài trên trán. Theo sau theo lấy Lý Thanh Sơn pháp lực vận chuyển, tiểu nữ hài trên mình lộ ra một cỗ lạnh buốt khí tức. Khí tức kia càng ngày càng cường thịnh, hóa thành một luồng hơi lạnh, hướng về bốn phía liền muốn khuyết tán ra tới. Trên mình Lý Thanh Sơn pháp lực khẽ động, lập tức hóa thành hộ thuẫn, đem cái này một luồng hơi lạnh ngăn cản xuống tới, để cỗ hàn khí kia sẽ không lan tràn khắp nơi. Theo sau Lý Thanh Sơn tiếp tục thi pháp, kèm theo Lý Thanh Sơn thi pháp, tiểu nữ hài trên trán dần dần sáng lên một mai phù văn màu trắng. Cái này phù văn màu trắng liền là nhà bọn hắn tiên tổ lưu lại chí bảo. Đây là Tiên Tiên Huyền Băng Phù. Cái này Tiên Tiên Huyền Băng Phù tự nhiên có thể bị lấy ra, chỉ là một khi bị lấy ra, tiểu cô nương này tính mạng phòng trừng cũng liền không còn. Cho nên Lý Thanh Sơn cũng không có lấy đi Tiên Tiên Huyền Băng Phù dự định. Hắn chỉ cần xem Tiên Tiên Huyền Băng Phù, trong khi học tập Tiên Tiên Huyền Băng phương pháp, chỉ cần Lý Thanh Sơn học được, như thế trước mắt Tiên Tiên Huyền Băng Phù đối Lý Thanh Sơn tới nói cũng không có giá trị quá lớn. Nếu không phải như thế, Lý Thanh Sơn cũng không có khả năng thu tiểu cô nương này làm chính mình ký danh đệ tử. Cái quá trình này hao tốn một chút thời gian, chọn vẹn một canh giờ, Lý Thanh Sơn vậy mới học được Tiên Tiên Huyền Băng Phù. Trên thực tế nếu như đổi thành người khác lời nói, khả năng cả một đời cũng học không được. Cũng liền là Lý Thanh Sơn có huyền thiên giới chỉ làm hắc. Vừa mới học tập Tiên Tiên Huyền Băng Phù thời điểm, Lý Thanh Sơn cũng là mở ra tiên võ không gian, dùng tiên khí tiến hành mô phỏng Tiên Tiên Huyền Băng Phù. Lúc này Lý Thanh Sơn đã học được Tiên Tiên Huyền Băng. Tại Lý Thanh Sơn trong thân thể cũng mơ hồ xuất hiện một đạo Tiên Tiên Huyền Băng Phù. Nhưng mà một đạo này Tiên Tiên Huyền Băng Phù, hư thực biến ảo, còn không có chân chính thành hình. Lý Thanh Sơn lập tức vận chuyển pháp lực, tại Tiên Tiên Huyền Băng Phù bên trong bắt đầu truyền vào tiên khí. Kèm theo Lý Thanh Sơn tiên khí truyền vào, Tiên Tiên Huyền Băng Phù bắt đầu càng ngày càng chân thực, cùng phía trước loại kia cảm giác hư ảo càng ngày càng xa lánh. Lại qua một canh giờ thời gian, Lý Thanh Sơn thể nội Tiên Tiên Huyền Băng Phù rốt cục triệt để ngưng kết hoàn tất. Trong lòng Lý Thanh Sơn khẽ động, Tiên Tiên Huyền Băng Phù lập tức theo thể nội bay ra, trôi nổi tại bên cạnh mình. Cảm thụ được tiên thiên huyền băng phù phát tán đi ra uy lực kinh khủng, Lý Thanh Sơn cũng là lộ ra nụ cười hài lòng. Cái này tiên thiên huyền băng phù cũng không bình thường, là phía trước Lý Thanh Sơn đạt được phi tiên tông truyền thừa thời điểm, tại trong đó nhìn qua ghi chép liên quan. Biết cái này tiên thiên huyền băng phù vốn chính là tiên giới mới có thể xuất hiện bảo vật. Hơn nữa tại tiên giới rất nhiều trong bảo vật, đây cũng là số một thượng đẳng bảo vật. Cho dù là những tiên vương kia tiên đế nghe nói tiên thiên huyền băng phù tồn tại cũng là sẽ tâm động. Bởi vì chỉ cần đạt được tiên thiên huyền băng phù, liền có thể tu luyện tiên thiên huyền băng. Cái này tiên thiên huyền băng vô cùng kinh khủng, có thể trực tiếp uy hiếp tiên nhân. Một khi tu luyện thành công, liền là tiên vương cũng sẽ bị tiên thiên huyền băng chỗ phong ấn đóng băng. Về phần tiên thiên huyền băng có thể hay không đối phó tiên đế, vậy liền không có ai biết. Cuối cùng như vậy bí mật, làm sao lại để phổ thông tu chân giả biết đây? Dù vậy, cũng có thể nhìn ra được tiên thiên huyền băng chỗ lợi hại. Chương 761, trong biển yêu thú chương 761, trong biển yêu thú Lý Thanh Sơn cũng là trong lòng vui vẻ, cuối cùng đạt được cái này một mai bảo vật. Về phần mình đệ tử người một nhà, hắn tự nhiên sẽ chiếu cố. Chỉ bất quá Lý Thanh Sơn lúc này còn cần tiến về hải ngoại đảo hoang, tìm kiếm mình chỗ cần tiên hồn. Đối với đệ tử của mình người một nhà, chỉ có thể tìm người khác tới chiếu cố một chút. Muốn làm chuyện này ngược lại cũng đơn giản, trong thành này liền có cao thủ. Lý Thanh Sơn tự thân xuất mã, đem cái này cao thủ bắt tới, sử dụng khôi lỗi thuật, đem cao thủ biến thành khôi lỗi của mình. Theo sau liền phân phó vị này độ kiếp kỳ cao thủ mang theo chính mình đệ tử người một nhà trở về tông môn. Chờ bọn hắn trở lại tông môn phía sau, làm tiếp xử trí liền có thể. Lý Thanh Sơn lúc này đã lấy được tiên thiên huyền băng phủ, tự nhiên cũng sẽ không lại tiếp tục lưu lại nơi này. Ngày thứ nhì thời điểm, Lý Thanh Sơn liền rời đi tiểu thành tiếp tục xuất phát. Lộ trình sau đó ngược lại không có khó khăn chắc trở, cho dù là gặp được một ít phiền toái, cũng là bị Lý Thanh Sơn nhẹ nhõm đuổi mất. Một đường tiến lên, cuối cùng đi tới bờ biển. Đến nơi đây, cũng bất quá là một cái điểm xuất phát thôi, muốn đi vào biển rộng mênh mông, tìm tới trong biển một tòa đảo hoang. Cũng may Lý Thanh Sơn hiện tại đã nắm giữ thiên mệnh thuật, trong lúc mơ hồ đã nhìn thấy cái kia một đạo vận mệnh chi tuyến. Tự nhiên cũng có thể tìm tới tòa đảo hoang kia chỗ tồn tại phương vị. Lý Thanh Sơn đến bờ biển cũng không dừng lại, quyết định phương hướng phía sau, trực tiếp ném ra một cái phi kiếm, đạp phi kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp liền bay ra ngoài. Đây là ngự kiếm phi hành thuật. Lý Thanh Sơn ngự kiếm tốc độ phi hành cực nhanh, thời gian một cái nháy mắt, đã hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại bờ biển. Lý Thanh Sơn nguyên thần đã tại trong biển rộng khắp nơi ngao du. Nguyên thần cường đại lực lượng đã tìm được không ít thực lực cường đại yêu thú. Cũng may Lý Thanh Sơn bay đến rất nhanh. Những yêu thú này căn bản là không kịp phản ứng, Lý Thanh Sơn đã vụ một thoáng liền bay ra ngoài. Tất nhiên coi như Lý Thanh Sơn gặp được yêu thú, hắn cũng là không có chút nào mà sợ. Cuối cùng thực lực của hắn bây giờ liền là cái thế giới này tuyệt đỉnh. Nếu quả như thật có cái nào yêu thú mắt không mở tìm đến Lý Thanh Sơn phiền toái, vậy cái này yêu thú sẽ phải xui xẻo. Có đôi khi liền là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đột nhiên mặt biển nổ tung một đạo to lớn bọt nước, theo sau một cái quái vật khổng lồ theo trong biển bay ra. Đây là một đầu khổng lồ quái ngư. Cái này quái ngư to lớn vô cùng, nửa trước thân như là cá voi một loại, phần sau bên cạnh thân thể liền như là bạch tuộc đồng dạng. Lý Thanh Sơn cũng không nhận ra được đây là yêu thú gì, bất quá thực lực của yêu thú này chính xác 10 phần đáng sợ. Đã là đạt tới đại thừa kỳ hậu kỳ tu vi. Con yêu thú này vừa xuất hiện, liền hướng về Lý Thanh Sơn mở ra miệng to như chậu máu. Một cái hướng về Lý Thanh Sơn cả tới. Lý Thanh Sơn cười lạnh, vỗ tay lớn một cái từ trong tay của hắn phát ra một vệt kim quang. Kim quang kia sau khi rơi xuống đất liền biến thành một đạo khổng lồ cua. Đây là phía trước Lý Thanh Sơn thu sủng vật cua, cái này cua thực lực muốn càng đáng sợ, càng thêm cường đại. Đối mặt trước mắt cái này khổng lồ hải quái, Lý Thanh Sơn cũng là muốn kiểm tra một chút chính mình cua thực lực như thế nào. Nắm trong tay của chính mình cái này cua có thể là trước mắt con quái thú kia đối thủ ư? Cho dù Lý Thanh Sơn cũng không rõ ràng. Lý Thanh Sơn cua kim quang lòng lánh, như là hoàng kim chế tạo đồng dạng. Cho nên Lý Thanh Sơn cho hắn lấy cái danh tự, liền gọi hoàng kim cua. Cái này hoàng kim cua xuất hiện phía sau liền lộ ra cực kỳ cao hứng. Phía trước hắn một mực ở tại Lý Thanh Sơn trong huyền thiên giới, tuy là tu luyện hiệu quả rất không tệ, mà dù sao là một cái địa phương nhỏ, vẫn là không muốn chờ ở bên trong. Hiện tại rốt cục bị Lý Thanh Sơn thả đi ra, tự nhiên là lộ ra cực kỳ cao hứng. Hơn nữa hoàng kim cua tại đi ra trước tiên liền đã để mắt tới trước mắt con quái thú kia. Hoàng kim cua một chút cũng không sợ trước mắt quái thú, hắn huy động một thoáng trong tay mình cái kìm, lập tức liền hướng về trước mắt quái thú nhào tới. Cái kia trước mắt khổng lồ quái thú trông thấy hoàng kim cua đánh tới, ngược lại là phát ra tiếng giống, mở miệng phun ra một đạo khổng lồ hỏa diễm. Không nghĩ tới quái thú này thế mà còn biết phun lửa. Hoàng kim cua đối hỏa diễm này một chút cũng không sợ, trên mình dâng lên từng đạo kim quang. Treo lên đạo hỏa diễm này, trực tiếp liền hướng về khổng lồ hải quái xông thẳng đi qua. Hỏa diễm kia rơi xuống hoàng kim cua trên mình, đều bị trên người hắn kim quang ngăn trở, căn bản là vô pháp thương tổn đến hoàng kim cua. Lý Thanh Sơn trông thấy một màn này cũng là âm thầm gật đầu, cái này hoàng kim cua lợi hại nhất từng cái điểm liền là nó có cường đại năng lực phòng ngự. Không chỉ năng lực phòng ngự siêu cường, kỳ thực công kích của nó năng lực cũng là siêu cường. Thời gian trong nháy mắt, cái kia hoàng kim cua đã đi tới khổng lồ hải quái trước mặt, một cái kìm liền kẹp đi qua. Khổng lồ hải quái mở miệng cắn một cái tới. Cái kia sắc bén răng cơ hồ là muốn đem hoàng kim cua cho cắn thủng. Nhưng mà hoàng kim cua tốc độ lại nhanh hơn, phản phất là thuấn di một loại, trực tiếp hóa thành một vệt kim quang, tránh đi khổng lồ hải quái cắn xé. Tiếp theo trong nháy mắt, hoàng kim xếp tuyến đã đi tới khổng lồ hải quái một phương hướng khác, theo sau cái kìm một chảo, trực tiếp liền ẩn tại khổng lồ hải quái trên mặt. Khổng lồ hải quái 10 phần to lớn, da trên người cũng là 10 phần vững chắc dày nặng. Phổ thông công kích căn bản là vô pháp đối với hắn tạo thành hiệu quả. Nhưng mà hoàng kim cua công kích cũng không bình thường. có thể nói là siêu phàm nhập thánh. Tại hắn một cái kìm công kích phía dưới, khổng lồ hải quái trên mình lập tức liền xuất hiện một vết thương, máu tươi màu xanh sẫm trực tiếp liền phun ra ngoài. Bất quá cái này khổng lồ hải quái thân thể thật là to lớn, chút công kích này đối với hắn tới nói không tính là gì. Hoàng kim cua rõ ràng cũng cảm nhận được một điểm này, trên người hắn kim quang lập tức liền phát sáng lên. Theo sau hoàng kim cua thân thể cũng thay đổi đến càng ngày càng to lớn. Hoàng kim cua thân thể đã biến đến có vài chục mét cao lớn, bất quá tại khổng lồ hải quái trước mặt y nguyên có vẻ hơi nhỏ yếu. Bởi vì trước mắt cái này khổng lồ hải quái hình thể thật là siêu cấp lớn, thân dài phòng chừng có vượt qua hơn 10 dặm, đến cùng lớn bao nhiêu, cũng liền có thể tưởng tượng được. Lúc này hoàng kim cua tuy là thân thể cũng thay đổi đến 10 phần cao lớn, nhưng là cùng khổng lồ hải quái so sánh vẫn là chênh lệch to lớn. Nhưng mà bất kể nói thế nào, hoàng kim cua đã biến đến 10 phần to lớn. Có cùng trước mắt khổng lồ hải quái sức đánh một trận. Song phương đến đây kịch đấu lên, nói thật muốn nói đơn thuần thực lực lời nói, vẫn là hoàng kim cua càng thêm cường đại. Nhưng mà hải quái này thân thể 10 phần to lớn, hơn nữa năng lực khôi phục siêu cường. Phía trước bị xé rách mở vết thương, lúc này lại lần nữa khôi phục. Hoàng kim cua tuy là đối khổng lồ hải quái tạo thành nhiều lần thương tổn, lại khó mà giết chết nó. Lý Thanh Sơn nhìn trước mắt một màn này, lập tức cũng cảm giác được cái này khổng lồ hải quái quả thật có chút thực lực. Cũng liền có đem cái này hải quái thu làm chính mình sủng vật ý nghĩ. Hoàng kim cua tuy là mạnh, nhưng muốn giết chết trước mắt khổng lồ hải quái, ý nguyên cực kỳ khó làm đến. Đã như vậy lời nói, vẫn là cần Lý Thanh Sơn xuất thủ mới được. Lý Thanh Sơn nghĩ tới đây cũng không sử dụng hiên viên kiếm, trực tiếp đi bộ hướng về trước mắt khổng lồ hải quái đi tới. Chương 762, Tiên Tiên Huyền Băng Phù phát uy. Chương 762, Tiên Tiên Huyền Băng Phù phát uy. Trong khoảnh khắc, Lý Thanh Sơn đã đi tới trong biển yêu thú trước mặt. Lý Thanh Sơn thân thể thoáng qua, đã sử dụng pháp thiên tượng địa năng lực. Nguyên bản nhân loại nho nhỏ thân thể nháy mắt cao tới trăm trượng, nhưng Lý Thanh Sơn coi như là thân thể cao tới trăm trượng, cùng trước mắt khổng lồ hải thú so sánh, ý nguyên như là hạt gạo đồng dạng, nhưng ít ra đã không có phía trước nhỏ như vậy. Cái kia hải quái phát hiện Lý Thanh Sơn, đồng dạng cất giấu Lý Thanh Sơn một cái liền cả tới. Về phần cái kia hoàng kim cua, hắn hiện tại cũng không thèm để ý, cuối cùng hoàng kim cua tuy là phòng ngự cường đại, công kích cũng cường đại, nhưng cũng không tổn thương được trong biển yêu thú. Chỉ là để trong biển yêu thú, không nghĩ tới chính là Lý Thanh Sơn chỉ là nhẹ nhàng đi về phía trước một bước, nháy mắt liền tránh đi trong biển yêu thú một kích. Mà lúc này Lý Thanh Sơn đã đi tới trong biển yêu thú đỉnh đầu, đột nhiên rơi xuống, trực tiếp đạp tại trên đỉnh đầu của hắn. Theo sau tại trong biển yêu thú tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, Lý Thanh Sơn một đấm đập phải trên gáy của hắn. Lý Thanh Sơn một quyền này nắm giữ uy lực khủng bố, tản mát ra khủng bố uy năng. Chỉ là một quyền thiếu chút nữa đem trong biển yêu thú đánh đến hất bay ra ngoài. Thế nhưng dù vậy, một quyền này cũng là đánh trong biển yêu thú bể đầu chảy máu. Trong biển yêu thú to lớn trên đầu đã xuất hiện một cái vết thương, hắn dày nặng làn da căn bản là ngăn không được Lý Thanh Sơn một quyền. Tại Lý Thanh Sơn nắm đấm công kích đến, đã phá vỡ một đạo vết thương thật lớn, máu tươi trực tiếp dâng trào lên. Lý Thanh Sơn thân thể hơi động liền tránh đi những máu tươi này, phía trước hắn liền phát hiện yêu thú này máu tươi ẩn chứa kịch độc. Tuy là những cái này kịch độc có lẽ không tổn thương được Lý Thanh Sơn, nhưng hắn cũng không hề dùng thân thể của mình rơi vào những cái này kịch độc ý nghĩ. Theo sát lấy Lý Thanh Sơn chuyển rời đến một phương hướng khác, lại là một đấm đánh tới. Lý Thanh Sơn nắm đấm thật là uy lực mạnh mẽ, cho dù là cái này trong biển yêu thú, phòng ngự kinh người, ý nguyên ngăn không được Lý Thanh Sơn nắm đấm. Nhưng mà Lý Thanh Sơn cũng nhạy bén phát hiện cái kia trong biển yêu thú lực phòng ngự tăng cường, năng lực tái sinh cũng là cực kỳ khủng bố. Cho dù là trên người hắn tao ngộ Lý Thanh Sơn nắm đấm công kích, đã bị đánh đến bể đầu chảy máu, ý nguyên có thể nhanh chóng khôi phục. Quả nhiên là có chút bản sự. Lý Thanh Sơn có chút tán thưởng nói, hắn càng phát muốn đem cái này trong biển yêu thú chiếm dụng. Cái này trong biển yêu thú huyết mạch nhất định thị phi cùng một, nếu không, hắn không có khả năng cường đại như thế. Lý Thanh Sơn cũng nhìn không ra hắn nền móng, bất quá không quan trọng, có khả năng đem cái này trong biển yêu thú thu phục biến thành sủng vật của mình mới là chuyện gấp gáp nhất. Bình thường công kích đối cái này trong biển yêu thú chính xác tác dụng không lớn, vậy liền thử một chút cái khác công kích đã. Trong lòng Lý Thanh Sơn khẽ động, nghĩ đến chính mình gần nhất mới nắm giữ Tiên Tiên Huyền Băng Phủ. Một đạo băng lãnh khí tức trực tiếp theo trên mình Lý Thanh Sơn dâng lên, tại Lý Thanh Sơn trong lòng bàn tay đã dâng lên một đạo linh phủ. Một đạo này linh phủ vừa xuất hiện, không khí xung quanh tựa hồ cũng bị đông cứng. Đây chính là Tiên Tiên Huyền Băng Phủ. Tiên Tiên Huyền Băng Phủ cũng không phải pháp bảo mà là một loại đặc thù pháp thuật, cũng là một loại pháp môn. Lý Thanh Sơn hiện tại đã học được Tiên Tiên Huyền Băng Phủ. Chỉ bất quá Lý Thanh Sơn thuộc về người mới học, còn không có đem pháp thuật này nắm giữ rất tốt. Hiện tại vừa vặn liền tới kiểm tra một chút Tiên Tiên Huyền Băng Phủ uy lực. Lý Thanh Sơn hơi vung tay, cái kia Tiên Tiên Huyền Băng Phủ hóa thành một đạo hàn quang, trực tiếp rơi xuống dưới chân khổng lồ yêu thú trên mình. Tiên Tiên Huyền Băng Phủ hóa thành một đạo hàn quang, theo nó vết thương trực tiếp chui vào. Theo sau đáng sợ hàn khí trực tiếp theo vết thương bạo phát, hơn nữa cô hàn khí kia sẽ còn theo lấy vết thương không ngừng đi sâu lan tràn, một chút đem trước mắt trong biển yêu thú cho đóng băng lên. Cái kia trong biển yêu thú cảm nhận được trong thân thể cố kia hàn lực, lập tức phát ra gầm lên giận dữ, cũng không kịp công kích Lý Thanh Sơn, quay đầu liền muốn đào tẩu. Lý Thanh Sơn cũng mặc kệ hắn, liền như vậy nhìn xem hắn đào tẩu. Lý Thanh Sơn liền muốn xem hắn đến cùng còn có thể hay không trốn đến đi. Tiên Tiên Huyền Băng Phủ uy lực đến cùng như thế nào? Có thể định được trước mắt trong biển yêu thú ư? Chỉ nhìn thấy cái kia trong biển yêu thú trên mình huyền băng lại càng ngày càng, liền nhanh chóng lan tràn ra. Không bao lâu, trong biển yêu thú đã hơn phân nửa thân thể đều bị huyền băng đông kết. Hắn rơi vào trong nước phía sau, liền đại dương đều đã bị trên người nó hàn khí chỗ đông kết. Cái kia hàn khí lan tràn tốc độ là càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, rất nhanh. Liền đem trong biển yêu thú trực tiếp đều đóng băng lên. Trong biển yêu thú phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng tiếng giống, cuối cùng thân thể của hắn vẫn là bị đông lại. Lý Thanh Sơn trông thấy trước mắt một màn này, cũng là nhìn trợn mắt hốt hoồm. Phía trước hắn cũng chỉ là nghe nói qua Huyền Tiên Tiên Huyền Băng Phủ uy lực vô hạn, nhưng mà thật không nghĩ tới Tiên Tiên Huyền Băng Phủ uy lực sẽ như cái này cường đại. Lần này trong biển yêu thú thực lực đã là cực mạnh, cho dù là Lý Thanh Sơn muốn đem nó bắt lại, cũng sẽ phí một chút động tác. Cuối cùng cái này trong biển yêu thú thân thể to lớn, năng lực phòng ngự siêu cường, năng lực tái sinh đồng dạng cũng siêu cường. Có thể nói, thuộc về phòng thủ cao cao máu đặc thù yêu thú. Loại này đặc thù yêu thú muốn giết chết hắn là rất khó. Thế nhưng Tiên Tiên Huyền Băng Phủ lại dễ như trở bàn tay liền đem nó cho đóng băng lên. Chỉ bất quá Lý Thanh Sơn cũng phát hiện con yêu thú này cũng không có bị Tiên Tiên Huyền Băng Phủ giết chết. Cho dù tại băng phong dưới trạng thái, sinh mệnh lực của nó tại một chút yếu bớt, nhưng muốn dâng mạng, y nguyên cần thời gian không ngắn. Mấu chốt là Tiên Tiên Huyền Băng Phủ, không có lực lượng Lý Thanh Sơn gia trì, cũng sẽ không một mực băng phong. Nói không chắc cuối cùng sẽ còn bị con yêu thú này cho chạy trốn đi. Lý Thanh Sơn cũng phát hiện Tiên Tiên Huyền Băng Phủ thai hại. Tuy là Huyền Tiên Huyền Băng Phủ có thể đem yêu thú đóng băng, lại khó mà giết chết hắn. Liên thuộc về khống chế kỹ năng, mà không phải thuộc về kỹ năng công kích. Bất quá Lý Thanh Sơn chính xác càng xem càng ưa thích, loại này khống chế kỹ năng dùng tốt, thật là uy lực vô hạn a, tỉ như trước mắt loại tình huống này, liền so Lý Thanh Sơn sử dụng Thái Sơ Thần Kiếm thuật muốn càng dùng tốt. Cuối cùng Lý Thanh Sơn sử dụng Thái Sơ Thần Kiếm thuật lời nói là dùng tới rất chặt, lại không cách nào đạt tới khống chế hiệu quả. Mà trước mắt yêu thú, Lý Thanh Sơn lại muốn đem nó khống chế lại, hiện tại sử dụng Thái Sơ Thần Kiếm thuật lời nói, phòng trưng một kiếm liền phải đem yêu thú cho chém giết, vậy liền không đạt được mục đích. Kém xa tít tắp hiện tại hiệu quả tốt. Hiện tại loại này băng phong hiệu quả, hẳn là Lý Thanh Sơn muốn nhất hiệu quả. Lý Thanh Sơn trực tiếp liền đi tới khổng lồ yêu thú trên đầu. Lý Kim Sương đi tới, trong biển yêu thú trên đầu thời điểm cũng có thể cảm giác được một cỗ linh khí hướng về trên người mình không ngừng lan tràn tới. Bất quá điểm ấy hàn khí đối Lý Thanh Sơn thật sự mà nói là không tính là gì, cuối cùng Lý Thanh Sơn thế nhưng tu luyện qua Tiên Thiên Huyền Băng Phủ. Cho nên như loại hàn khí này đối Lý Thanh Sơn tới nói cũng không có cái tác dụng gì. Lý Thanh Sơn nắm chắc thời gian, lập tức liền đối con yêu thú này sử dụng khôi lỗi thuật tiến hành khống chế. Chỉ là yêu thú này thân thể to lớn, muốn đem nó biến thành khôi lỗi cũng không dễ dàng. Còn cần Lý Thanh Sơn tiêu phí một ít thời gian. Chương 763, tù binh khổng lồ hải thú chương 763, tù binh khổng lồ hải thú cái này trong biển cự yêu tuy là thực lực cường đại, nhưng mà bị Lý Thanh Sơn Tiên Tiên Huyền Băng Phủ chỗ băng phong ý nguyên vô pháp đào thoát khống chế. Lý Thanh Sơn có đầy đủ thời gian có thể hoàn thành chính mình khôi lỗi thuật. Tại Lý Thanh Sơn khôi lỗi thuật xâm lấn phía dưới, cái này khổng lồ yêu thú cũng là một chút trầm luân. Nhưng dù cho như thế, cũng đầy đủ hao tốn 3 ngày 3 đêm thời gian, Lý Thanh Sơn mới hoàn thành chính mình đối cái này khổng lồ yêu thú khống chế. Lúc này cái này khổng lồ yêu thú đã bị Lý Thanh Sơn khôi lỗi thuật triệt để khống chế được. Lý Thanh Sơn khoát tay, theo khổng lồ yêu thú trong thân thể lấy ra Tiên Tiên Huyền Băng Phủ. Cái này khổng lồ yêu thú thật là đáng sợ, cho dù là dùng Lý Thanh Sơn năng lực sử dụng khôi lỗi thuật, cũng cần tiêu phí 3 ngày 3 đêm mới có thể khống chế. Tuy là hao tốn 3 ngày 3 đêm thời gian, nhưng Lý Thanh Sơn thu hoạch tự nhiên cũng là cực lớn, bởi vì hắn khống chế cái này khổng lồ hải thú. Lý Thanh Sơn vừa ý cười một tiếng, trực tiếp nhảy một cái bay đến khổng lồ hải thú trên lưng. Lý Thanh Sơn trực tiếp lấy ra một chiếc sofa ném đến khổng lồ hải thú trên lưng, chính mình đặt mông liền ngồi vào trên ghế sofa. Quả nhiên vẫn là ngồi tại trên ghế sofa đầy đủ dễ chịu. Khổng lồ hải thú phát ra một tiếng gầm, theo sau thân thể chậm rãi bay lên. Cái này khổng lồ hải thú cũng không có thoát khỏi mặt nước, nửa bên thân thể còn đắm chìm ở trong nước biển. Nó năng lực phi hành cũng không mạnh, nhưng hắn nắm giữ thủy độn khả năng, cho nên nó trong nước thủy độn chi thuật là cực mạnh, hắn tốc độ di động đầy đủ nhanh, cũng sẽ không so Lý Thanh Sơn tốc độ phi hành chậm bao nhiêu. Lý Thanh Sơn lúc này mới biết được, cái này hải thú có thượng cổ cự côn huyết mạch, cũng khó trách hắn thân thể thật lớn như thế, còn nắm giữ cường đại như thế năng lực khôi phục. Chỉ bất quá quái vật này huyết mạch tương đối phức tạp, cho nên bộ dáng của nó cũng là dở dở ương ương. Chỉ là có chút đáng tiếc, quái vật này tiềm lực nhưng cũng không mạnh. Bởi vì huyết mạch của hắn không thuần, cho nên hắn hạn mức cao nhất sẽ không quá cao, tuy là hắn hiện tại biểu hiện rất mạnh, nhưng sau khi vào tiên giới lại không được. Bất quá tại phương thế giới này, hắn đã là cấp cao nhất tồn tại. Lý Thanh Sơn ngồi cái này một cái trong biển cự thú, trực tiếp tiến về nơi biển sâu đảo hoang. Có cái này trong biển cự thú, dọc theo con đường này có thể nói là chân chính thông suốt. Những cái kia yêu thú cường đại trông thấy cái này trong biển cự thú cũng sẽ xa xa tránh đi, căn bản là không dám tới gần. Chỉ là tại trong biển yêu thú số lượng rất nhiều, chủng loại cũng đều không cùng. Trong đó cũng có một chút yêu thú là căn bản liền không sợ tại trong biển cự thú. Một ngày này Lý Thanh Sơn liền gặp được một nhóm phi ngư. Những cái này phi ngư hình thể cực nhỏ, mỗi một đầu phi ngư hình thể không sai biệt lắm liền là to bằng nắm đấm. Nhưng mà cái này phi ngư số lượng lại cực kỳ kinh người, không biết là vài ức vẫn là vài tỷ. Chỉ có thể nhìn thấy cái này phi ngư số lượng, lít nha lít nhít giả thiên cái điểm. Hơn nữa những cái này phi ngư tuy là sinh hoạt tại trong biển, lại nắm giữ ngắn ngủi năng lực phi hành, có thể nhảy ra mặt biển tiến hành công kích. Cho dù là gặp được Lý Thanh Sơn tọa hạ đầu này khổng lồ hải thú, những cái này phi ngư rõ ràng cũng không có chút nào sợ hãi, trực tiếp lao đến, muốn thôn phệ cái này khổng lồ hải thú. Để Lý Thanh Sơn cảm giác được giật mình một màn cũng vào lúc này phát sinh. Khổng lồ hải thú phảng phất là gặp được thiên địch một loại, rõ ràng toàn thân sợ run rẩy lên. Hơn nữa đã có quay đầu chạy liền ý nghĩ. Nếu như không phải Lý Thanh Sơn không chế lại lời nói, cái này khổng lồ hải thú cũng sớm đã trốn ra. Lý Thanh Sơn cũng có chút không hiểu, cái này khổng lồ hải thú thế nào gặp được những cái này phi ngư sẽ biết sợ đây. Mãi cho đến song phương đánh nhau, Lý Thanh Sơn vậy mới nhìn rõ ràng nguyên do trong đó. Nguyên lai những cái này phi ngư nắm giữ cường đại phá giáp năng lực cùng thôn vệ năng lực. bọn hắn đến cái này khổng lồ hải quái bên cạnh, liền sẽ bắt đầu nuốt khổng lồ hải quái huyết đủ. Bọn chúng miệng chim 10 phần sắc bén, như là thần binh lợi khí có thể cắt ra khổng lồ hải quái thân thể. Cho dù đối với khổng lồ hải quái tới nói, những cái này phi ngư hình thể liền là cực nhỏ, nhưng mà phi ngư số lượng quá nhiều a liền như là bầy kiến ăn voi lớn. Tuy là đơn độc một con kiến đối với voi lớn thật sự mà nói là không đáng giá nhắc tới, nhưng nếu như là mấy trăm vạn mấy ngàn bạc kiến, liền là voi lớn cũng phải bị ăn sạch sẽ. Tình huống trước mắt cũng liền là như vậy đồng dạng. Cái này khổng lồ hải quái cũng có thể giết chết phi ngư, nhưng mà phi ngư số lượng quá nhiều, có thể nói là giết chịu không nổi giết, giết một nhóm lại tới một nhóm. Lý Thanh Sơn phát hiện một điểm này, mới cảm giác được những cái này phi ngư trôi nan giải. Đột nhiên trong lòng Lý Thanh Sơn khẽ động, hắn nghĩ tới chính mình lại một lá bài tẩy. Vung tay lên lít nha lít nhít trùng tử trực tiếp liền bay ra. Đám côn trùng này là phía trước Lý Thanh Sơn bắt lấy thượng cổ linh trùng. Hiện tại chính là những cái này thượng cổ linh trùng phát uy thời điểm. Tại Lý Thanh Sơn không chế phía dưới, những cái này thượng cổ linh trùng hướng thẳng đến phi ngư nhào tới. Những cái này phi ngư thực lực mạnh, thế nhưng đối mặt những cái này thượng cổ linh trùng lại không có sức đánh một trận. Chẳng qua là vừa đối mặt ở giữa, liền có một nhóm lớn phi ngư bị thượng cổ linh trùng ăn sạch sẽ. Hơn nữa những cái này thượng cổ linh trùng tuy là nhìn lên thể tích rất nhỏ, nhưng trên thực tế khẩu vị của bọn hắn lại như là vô cùng vô tận đồng dạng. Đây là bởi vì những cái này thượng cổ linh trùng nắm giữ cường đại năng lực tiêu hóa, ăn đồ ăn đến trong miệng liền sẽ bị tiêu tán mất. Cho nên căn bản cũng không cần lo lắng những cái này, thượng cổ linh trùng sẽ ăn no bụng. Những cái này phi ngư thực lực cường đại, số lượng lại nhiều, có thể nói là trong vùng biển này 10 phần khủng bố một cái bá chủ cấp tồn tại. Cho dù là Lý Thanh Sơn khống chế cái này khổng lồ hải quái, đối mặt những cái này phi ngư cũng chỉ có thể liều chết đào tẩu. Thế nhưng Lý Thanh Sơn phi trùng đồng dạng cũng có thể kiềm chế những cái này phi ngư. Lý Thanh Sơn linh trùng là thượng cổ linh trùng, nắm giữ thôn vệ linh khí năng lực, cũng nắm giữ công kích cường đại năng lực cùng năng lực phòng ngự. Những cái này khủng bố phi ngư đối mặt lấy cổ linh trùng thời điểm, đồng dạng cũng là thuốc thủ vô sách. Bởi vì những cái này thượng cổ linh trùng cứng rắn giáp xác có thể ngăn cản những cái này phi ngư tập kích. Cho dù phi ngư đem những cái này thượng cổ linh trùng ăn vào trong miệng của mình, y nguyên vô pháp đem những cái này thượng cổ linh trùng cắn nát. Nhưng mà những cái này thượng cổ linh trùng sẽ trực tiếp tiến vào khoang miệng của bọn họ dạ dày trong bụng, sau đó đem thân thể của bọn hắn ăn không. Đây chính là thượng cổ linh trùng đáng sợ. Những cái này phi ngư rất nhanh liền ý thức được những cái này thượng cổ linh trùng đáng sợ, số lượng đông đảo phi ngư rõ ràng bắt đầu quay đầu chạy trốn. Lý Thanh Sơn ý thức đến những cái này khủng bố phi ngư nhất định là có một cái chỉ huy người. Nếu không, những cái này phi ngư không thể nào làm được một điểm này. Nói cách khác đang phi ngư trong nhóm khả năng sẽ có một cái phi ngư vương tồn tại. Chỉ bất quá Lý Thanh Sơn tìm một vòng, cũng tìm không thấy cái phi ngư vương kia, bởi vì phi ngư số lượng thật sự là quá nhiều. Lít nha lít nhít khắp nơi đều là phi ngư, hơn nữa trên người bọn hắn khí tức đều là bình thường không hay, dáng dấp cũng là giống như lúc. Cho nên cho dù là có phi ngư vương tồn tại, cũng không tìm ra được. Phi ngư số lượng quá nhiều, cho dù là thượng cổ linh trùng cũng giết không sạch sẽ bọn hắn. Cho nên chỉ có thể trơ mắt trông thấy những cái này phi ngư đào tẩu. Thật là một nhóm đáng sợ tồn tại a. Lý Thanh Sơn cũng là ở trong lòng cảm khái nói, những cái này khủng bố phi ngư nếu như tiến vào đại lục đối nhân tộc cùng chủng tộc khác phát động tập kích, phòng trường không có mấy cái chủng tộc có khả năng chống đỡ được những cái này phi ngư tập kích. Bởi vì phi ngư số lượng quá nhiều, một khi bọn hắn lên bờ, liền sẽ tạo thành một tràng hạo kiếp. Cũng may từ trước mắt tình huống tới nhìn, những cái này phi ngư là sẽ không lên bờ. Cuối cùng những cái này phi ngư chủ yếu hoàn cảnh sinh hoạt vẫn là hải vực, bọn hắn chỉ có thể ở không trung tạm dừng phi hành một đoạn thời gian, mà không phải chân chính có khả năng phi hành. Nếu như bọn chúng chân chính có thể phi hành, phòng trường đã sớm lên bờ. Chương 764, thời không rối loạn, kiếm lao nhân chương 764, thời không rối loạn, kiếm lao nhân lộ trình sau đó ngược lại thái bình rất nhiều, không còn có gặp được phiền phức gì. Lý Thanh Sơn mơ hồ ở giữa cũng đã có thể trông thấy tòa kia hải ngoại đảo hoang tồn tại. Bất quá bây giờ có khả năng nhìn thấy chẳng qua là mạch sống chỉ dẫn, muốn chân chính đến hải ngoại đảo hoang, còn cần một chút thời gian. Cái này đường xá chính xác là có chút xa xôi. Có thể đường đi lại xa xôi, dù sao cũng là có rõ ràng phương hướng, Lý Thanh Sơn tâm lý ngược lại cũng không hoảng hốt. Ngay tại lúc này, đột nhiên một trận âm phong cạo đi tới, giữa thiên địa có một cỗ sương mù nồng nặc trực tiếp bao phủ mà tới. Lý Thanh Sơn lấy làm kinh hãi, hắn vừa mới đều không có phát hiện loại tình huống này, thế nào đột nhiên liền lên sương mù. Hơn nữa cái này sương mù dày đặc như là mực nước một loại, trong khoảnh khắc cái này nồng đậm sương mù liền đã đem Lý Thanh Sơn cho bao vây lại. Là quỷ vụ. Lý Thanh Sơn giật mình nói. Hắn còn nhớ phía trước có một lần hắn cũng gặp phải quỷ vụ. Hơn nữa còn tại trong đó gặp được cương thi quân đoàn, chỉ bất quá khi đó Lý Thanh Sơn thực lực cường đại, có thể đối phó cương thi quân đoàn. Không nghĩ tới bây giờ lại gặp được quỷ vụ. Lúc này muốn chạy trốn cũng đã không còn kịp rồi, bởi vì xung quanh đã tiến vào sương mù trong phạm vi. Cũng may cái này sương mù cũng sẽ không một mực tồn tại, thời gian đến, cái này sương mù liền sẽ tiêu tán. Nhưng mà trong sương mù đến cùng gặp được cái gì? Ai cũng nói không cho phép. Đây mới là cái này sương mù châu nguy hiểm nhất. Ngay tại lúc này, một vệt kim quang phá vỡ sương mù nồng nặc. Tại trong sương mù còn truyền đến một tiếng Phật hiệu âm thanh. Lý Thanh Sơn lấy làm kinh hãi, lập tức hướng về kim quang truyền đến phương hướng nhìn đi qua. Lý Thanh Sơn liền trông thấy một đạo chói mắt kim quang phá vỡ sương mù nồng nặc. Nguyên bản cái này sương mù dày đặc, cho dù là Lý Thanh Sơn cũng chỉ có thể nhìn thấy 10 mét bên trong khoảng cách, 10 mét bên ngoài liền không nhìn thấy. Nhưng lúc này kim quang kia phá vỡ sương mù dày đặc, xung quanh cuối cùng sáng rồi lên. Lý Thanh Sơn phát hiện chính mình đã không tại bờ biển, mà là thân ở một chỗ cổ chiến trường một dạng tồn tại. xung quanh khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Cái kia phát ra kim quang nguyên lai là một vị lão nhân kia cầm trong tay trường kiếm, trên trường kiếm phát ra chói mắt kim quang. Mà tại lão nhân đối diện cũng là một cái hòa thượng kia thân hình cao lớn, dáng vẻ trang nghiêm, hơn nữa dài một đầu thịt búi tóc, từ xa nhìn lại, liền như là Phật tổ đồng dạng. Lý Thanh Sơn chỉ là nhìn một chút, cũng cảm giác trong lòng mình nhảy một cái. Mặc kệ là hòa thượng kia vẫn là lão nhân kia, đều cho Lý Thanh Sơn một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng. Lão nhân kia cùng hòa còn đều không có quay đầu nhìn Lý Thanh Sơn một chút. Hòa thượng kia trên mình dâng lên từng đóa hoa sen, đóa đóa trong hoa sen có màu vỏ quýt hỏa diễm tại thiêu đốt. Đây là địa ngục nghiệp hỏa. Đóa đóa hoa sen hướng thẳng đến lão nhân tới gần đi qua. Lão nhân kia hừ lạnh một tiếng, giơ lên trong tay trường kiếm liền là vung lên, chói mắt kim quang trực tiếp bạo phát, đem cái kia từng đóa hoa sen chém làm hai đoạn. Hòa thượng kia lại làm thủ đoạn, hóa thành một đạo đại thủ ấn, hướng về lão nhân bắt tới. Lão nhân kia nhưng vẫn là sử dụng kiếm pháp, kim quang thời gian lập lòe, đem lại thủ ấn kia đồng dạng chặt đứt. Hai người bọn hắn thủ pháp công kích có thể nói là hời hợt, nhưng Lý Thanh Sơn nhìn đến đây cũng là hai hùng kiếp đĩa. Bởi vì Lý Thanh Sơn có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt hai người này tiện tay một đạo công kích đều có thể nhẹ nhõm chém giết chính mình. Trước mắt hai cái này căn bản cũng không phải là người, bọn hắn là tiên, mà lại là không biết rõ đẳng cấp gì tiên. Hòa thượng kia đột nhiên chậm chậm chuyển quay đầu lại, phảng phất là nhìn thấy Lý Thanh Sơn. Hai mắt của hắn bên trong hiện lên một đạo kim quang nhàn nhạt, trong miệng mở miệng nói ra, đã gặp ngã Phật, vì sao không quỷ? Lý Thanh Sơn trong đầu trực tiếp liền xa vào đến một mảnh đứng máy bên trong. Hắn cảm giác ý thức của mình muốn tiêu tán, thân thể không tự chủ được liền hướng về hòa thượng kia đi tới. Ngươi hòa thượng này hảo không ý tứ, bắt nạt tiểu bối. Tiểu tử này học kiếm pháp của ta, xem như ta đổ tử đổ tôn, ngươi nhưng chớ có bắt nạt hắn. Một đạo gián mua giọng nói truyền đến, như là ngưng châu lăn vào ngọc bàn. Nhất thời một cỗ băng lãnh khí tức rót vào trong đầu của Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn toàn thân chấn động, thoáng cái liền thanh tỉnh lại. Đợi đến Lý Thanh Sơn tỉnh táo lại, liền phát hiện chính mình đã đứng ở lão nhân kia sau lưng. Nguyên lai vừa mới liền là lão nhân gia này cứu chính mình. Nếu như không phải lão nhân gia này xuất thủ, Lý Thanh Sơn đã là đi đến hòa thượng kia bên người. Hòa thượng kia tuyệt đối không phải vật gì tốt, nếu không cũng sẽ không sử dụng loại thủ đoạn này, muốn đem Lý Thanh Sơn cho bắt đi. Chỉ là Lý Thanh Sơn hồi tưởng đến lão nhân nói lời nói, cũng cảm giác có chút kỳ quái. Chính mình lúc nào học qua lão nhân kia công pháp? Chờ một chút, lão giả này nhìn lên thật là quen mắt. Lý Thanh Sơn chỉ là tại trong đầu tự bên trong nhớ lại một thoáng, thoáng cái liền nhớ lại tới. Nguyên lai là tới trước mắt lão nhân kia, thật sự là hắn gặp qua, cũng học qua đối phương công pháp. Chỉ bất quá Lý Thanh Sơn thấy qua là đối phương chân dung, bởi vì là thấy qua chân dung cùng chân nhân vẫn còn có chút không giống nhau, cho nên Lý Thanh Sơn ngay đầu tiên không có nhận ra. Mà bây giờ Lý Thanh Sơn cuối cùng nhận ra, lão nhân trước mắt liền là kiếm lão nhân. Lý Thanh Sơn sớm nhất sở học thần kiếm thuật, có thể về sau sở học thái sơ thần kiếm thuật, đều là kiếm lão nhân truyền thừa. Nhìn tới ngươi tiểu tử này rốt cục nhận ra thân phận của ta tới. Trong đầu của Lý Thanh Sơn vang lên kiếm lão nhân cái kia thanh âm giản mua. Đệ tử xin ra mắt tiền bối. Lý Thanh Sơn liền vội vàng hành lễ, rất cung kính nói: "Ta cuộc đời à, không thích nhất những cái này lễ nghi phiền phức, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đứng lên cho ta à." Kiếm lão nhân hơi không kiên nhẫn nói. Lý Thanh Sơn cũng là biết nghe lời phải, lập tức liền đứng thẳng người. "Tiền bối, chúng ta bây giờ là ở đâu? Chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Đối diện đại hòa thượng kia lại là người nào?" Lý Thanh Sơn đứng ở kiếm lão nhân sau lưng xác định an toàn của mình, liền không nhịn được mở miệng dò hỏi. Kiếm lão nhân âm thanh cũng tại trong đầu Lý Thanh Sơn vang lên. "Tiểu tử ngươi là gặp được quỷ vụ, tao ngộ thời không rối loạn, đi tới 10 vạn năm trước, đại hòa thượng kia chính là Tây Phương thế giới Cực Lạc Vĩnh Lạc Phật Tổ. Cái này lão lửa chọc cũng không phải cái gì người tốt. Ngươi sau đó gặp được dạng này đại hòa thượng, cũng phải cẩn thận một điểm. Hắn vừa mới liền là dùng Phật pháp muốn độ hóa ngươi, vào hắn Phật môn. May mắn lão phu ta tay mắt lanh lẹ, đem ngươi bắt trở về, nếu không, ngươi sau đó cũng chỉ có thể làm hắn đệ tử Phật môn." Nghe được dạng này giải thích, Lý Thanh Sơn cũng là nghe tới trợn mắt hốt hoồm, chấn động trong lòng. Hắn không nghĩ tới thông qua cái kia quỷ vụ, chính mình rõ ràng đã đi tới 10 vạn năm trước. Kiếm này lão nhân lai lịch là thật không phải bình thường, cho dù là 10 vạn năm trước đều đã tồn tại. Hơn nữa còn có thể cùng Phật giới Phật tổ đánh bất phân cao thấp. Chỉ là Lý Thanh Sơn cũng không hiểu vì sao đối phương nhất định phải đem chính mình thu nhập Phật môn đây. Không chờ Lý Thanh Sơn hỏi ra vấn đề này, kiếm lão nhân liền trực tiếp mở miệng nói ra: "Thời gian của ngươi không nhiều lắm, nói ngắn gọn, người ta có thể gặp gỡ, liền là cơ duyên của ngươi đến. Ta muốn đưa ngươi một tràng tạo hóa." Chương 765, Đại Quang Minh kiếm điện chương 765, Đại Quang Minh kiếm điện Lý Thanh Sơn ngạc nhiên, nhưng cũng là trong lòng nhảy một cái. Một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác trong lòng của hắn dâng lên. Đối với kiếm lão nhân nói tới tạo hóa, hắn ngược lại nhiều hơn mấy phần mong đợi, cũng không biết cụ thể là cái gì tạo hóa. Tại khi nói chuyện kiếm lão nhân, thật là cũng không quay đầu lại, chỉ là thò tay hướng về Lý Thanh Sơn chỉ điểm một thoáng. Theo đầu ngón tay của hắn phát ra một vệt kim quang trực tiếp rơi xuống trên mình Lý Thanh Sơn. Trong chốc ngắn này, Lý Thanh Sơn cảm giác chính mình phảng phất bị một cỗ ấm áp dòng nước bao trùm. Bốn phương tám hướng có một cỗ cường đại lực lượng, ngay tại thâm nhập cơ thể của mình cung xương. Một tiếng nói giản mùa cũng tại Lý Thanh Sơn bên tai vang lên. "Lão phu tu hành tên công pháp gọi Đại Quang Minh kiếm điện, chính là tiên giới thập đại điển tịch một trong. Người ta mặc dù không có sư đồ danh phận, lại có sư đồ cơ duyên, ngươi có thể đi tới trước mặt lão phu, là cơ duyên của ngươi đến. Cho nên hiện tại lão phu liền muốn truyền cho ngươi Đại Quang Minh kiếm điện. Muốn tu luyện Đại Quang Minh kiếm điện, nhất định cần muốn nắm giữ Quang Minh pháp thân, lão phu hiện tại sẽ vì ngươi tái tạo căn cốt, luyện thành Quang Minh pháp thân." "A, tiểu tử ngươi ngược lại huyết mạch bất phàm, còn có thượng cổ hỗn độn thời kỳ bản cổ huyết mạch. Cái này bản cổ huyết mạch ngược lại muốn lưu lại, còn lại mấy cái bên kia đồ vật loạn thất bát tao liền không tất yếu. Tại khi nói chuyện, Lý Thanh Sơn cũng cảm giác thân thể của mình dường như hòa tan một loại, triệt triệt để dung thành một bãi chất lỏng. Lý Thanh Sơn cảm giác chính mình muốn chết, hắn cũng cảm giác không thấy thân thể của mình, nhưng hắn liền là không chết được. To lớn khổ sở bao quanh Lý Thanh Sơn, bất quá lúc này Lý Thanh Sơn đã không có miệng có thể nói chuyện, cho nên cho dù là thống khổ to lớn, hắn cũng không cách nào gầm rú lên tiếng. Ngươi tiểu gia hỏa trên mình đồ tốt cũng không phải ít, rõ ràng còn có huyền thiên giới chỉ. Nguyên lai huyền thiên giới chỉ chủ nhẫn ngay tại trên người của ngươi, khó trách ngươi cơ duyên thâm hậu. Đây là Hiên Viên kiếm hàng phòng chế a, lão phu ngược lại gặp qua thật Hiên Viên kiếm. Bất quá cái kia thật Hiên Viên kiếm tại nhân hoàng trong tay, lúc này đã không biết tung tích, ngươi đoán chừng là lấy không đến tay. Lý Thanh Sơn nội tình tại lão giả này trước mặt đã là không chỗ che thân, bị thấy rất rõ ràng. Nhưng mà kiếm lão nhân đối với Lý Thanh Sơn trên mình những bảo vật này, cũng là không có nửa điểm tham lam muốn. Hơn nữa dường như hết sức quen thuộc dáng dấp. Chỉ là lúc này Lý Thanh Sơn có thể nhìn không được nhiều như vậy, hắn chỉ là cảm giác chính mình muốn chết đồng dạng. Người cái kia huyền thiên giới chỉ là năm đó huyền thiên tôn giả luyện thành bảo vật. Huyền thiên tôn giả sớm đã tung tích không rõ. Ham muốn bảo vật của hắn người thế nhưng không ít. Ngươi là huyền thiên giới chỉ chủ nhân, sau đó cũng phải cẩn thận một điểm, không muốn bị người phát hiện. Hơn nữa huyền thiên giới chỉ chân chính công hiệu, chỉ có đến tiên giới mới có thể phát huy uy lực. Chỉ bất quá sau khi đến tiên giới, cũng muốn cẩn thận sử dụng huyền thiên giới chỉ. Ngươi thanh này hiên viên kiếm mặc dù là hàng phòng chế, nhưng mà đã có hiên viên kiếm hình kiếm, ngươi sau đó là thật tốt luyện hóa thanh này hiên viên kiếm, cũng có thể luyện chế ra một cái thuộc về chính ngươi đặc hữu hiên viên kiếm. Chỉ bất quá mặc kệ là thanh này hiên viên kiếm vẫn là huyền thiên giới chỉ, lúc này đều cũng không hoàn thiện. Liên để lão phu lại giúp ngươi một cái. Tại khi nói chuyện, lại là hai đạo kim quang bay lên, rơi xuống huyền thiên giới chỉ cùng trên hiên viên kiếm. Huyền thiên giới chỉ cùng hiên viên kiếm phát sinh không tên biến hóa. Chỉ là Lý Thanh Sơn hiện tại cũng không biết hai món bảo vật này đến cùng phát sinh biến hóa gì. A Di Đà Phật, thí chủ ở trước mặt ta còn muốn truyền nghiệp giải hoặc, phải chăng quá mức không đem bẩn tăng để ở trong mắt? Cái kia Vĩnh Lạc Phật Tổ hừ nhẹ một tiếng, toàn bộ thế giới đều run rẩy theo. Kiếm lao nhân lại một chút cũng không giả hắn, cười lạnh, chỉ là đối hư không nhất kiếm chém ra. Đáng sợ kiếm khí trực tiếp đem hư không cắt ra, mà cắt ra trong hư không lại có một đóa hoa sen xuất hiện. Nhưng theo lấy một kiếm này, cái kia hoa sen cũng chậm chậm tiêu tán mất. Nguyên lai cái này hoa sen cũng là Vĩnh Lạc Phật Tổ thi triển thủ đoạn. Nếu như không phải bị kiếm lão nhân phát hiện loại thủ đoạn này, cái này hoa sen một khi rơi xuống trên mình Lý Thanh Sơn, Lý Thanh Sơn nhất định phải chết. Trở về a. Kiếm lão nhân phun ra ba chữ này, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo. Theo sau Lý Thanh Sơn cũng cảm giác thân thể của mình nhẹ đi, hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng đi. Đợi đến Lý Thanh Sơn lấy lại tinh thần, liền phát hiện chính mình đứng ở hải thú trên lưng. Xung quanh vẫn là nồng đậm quỷ vụ. Chỉ bất quá cái này nồng đậm quỷ vụ đã trải qua bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Vừa mới phát sinh tất cả những thứ này, dường như giống như đang nằm mơ. Lý Thanh Sơn đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không trúng huyễn thuật trong giấc mộng. Nhưng mà Lý Thanh Sơn toàn thân chấn động, mênh mông pháp lực theo bên trong thân thể của hắn kích động mà ra. Hắn lập tức liền biết phía trước mình trải qua hết thảy cũng không phải ảo giác, mà là chân thực tồn tại. Lý Thanh Sơn thể nội đã phát sinh biến hóa cực lớn, thân thể của hắn bị cải tạo, pháp lực cũng bị cải tạo. Theo trên mình Lý Thanh Sơn bạo phát ra chói mắt hào quang màu vàng, kim sắc quang mang này bên trong mang theo uy lực khủng bố, như là thái dương quang huy, có khả năng gột rửa thế gian hết thảy hắc ám. Đây là quang minh lực lượng. Quang minh lực lượng thuần túy mà cường đại, nhưng mà hắn cũng chứa không được lực lượng khác. Cho nên Lý Thanh Sơn thể nội lực lượng khác kỳ thực đều đã tiêu tán không gặp. Phía trước Lý Thanh Sơn sử dụng khôi lỗi thuật, lôi pháp, tiên tiên huyền bằng phủ, nhiều pháp thuật, mọi loại thủ đoạn, lúc này toàn bộ đều tiêu tán. Lý Thanh Sơn nhìn thấy kết quả này cũng là trợn mắt hốt mồm. Đây chính là lực lượng đại quang minh kiếm điện, bá đạo cường hành, chứa không được nửa điểm cát. Phía trước Lý Thanh Sơn tu luyện những công pháp khác, tại cỗ lực lượng này trước mặt căn bản là không có cách tồn tại, lúc này đã toàn bộ tiêu tán. Bởi vì cái gọi là có biến tất có đến. Phía trước Lý Thanh Sơn lực lượng đều bị tiêu hao hết, nhưng hắn lấy được lực lượng lại trở nên càng thêm cường đại. Đầu tiên là Lý Thanh Sơn nhục thân bị cải tạo, hiện tại nhục thể của hắn là quang minh pháp thân. Chỉ có nắm giữ quang minh pháp thân mới có thể sử dụng quang minh lực lượng. Mà loại lực lượng này là kiếm lão nhân làm Lý Thanh Sơn mang tới. Nếu như không phải kiếm lão nhân vận dụng lực lượng của mình cải tạo Lý Thanh Sơn nhục thân, Lý Thanh Sơn căn bản là vô pháp tu luyện đại quang minh kiếm điện. Lý Thanh Sơn trên mình bảo lưu lại tới đồ vật không nhiều, nhưng mà bản cổ huyết mạch lại bị giữ lại. Hơn nữa hắn bản cổ huyết mạch đã cùng quang minh pháp thân kết hợp với nhau. Bởi vì bản cổ huyết mạch đầy đủ cường hành, cho dù là quang minh pháp thân cũng không làm gì được bản cổ huyết mạch. Đây cũng là vì sao bản cổ huyết mạch có thể lưu giữ lại nguyên nhân. Mà thủ đoạn khác tại quang minh lực lượng trước mặt cũng là không đáng giá nhắc tới, trực tiếp liền bị phá diệt mất, liền như là một khối băng sơn tới gần thái dương mặt ngoài. Tại thái dương nóng rực chiếu sáng phía dưới, mặc kệ tòa băng sơn này có biết bao to lớn, đều sẽ bị to lớn nhiệt lực chỗ hòa tan mất. Lý Thanh Sơn hiện tại liền là loại tình huống này. Thể nội những lực lượng khác đều tiêu tán, chỉ để lại quang minh lực lượng. Nhưng mà Lý Thanh Sơn rất nhanh liền phát hiện phía trước mình nắm giữ thiên mệnh thuật còn có thể sử dụng. Đây là bởi vì thiên mệnh thuật cùng những pháp thuật khác cũng khác nhau. Thiên mệnh thuật cũng sẽ không bị quang minh lực lượng chỗ bài xích, ngược lại là cùng quang minh lực lượng có thể kết hợp chung một chỗ. Để Lý Thanh Sơn thiên mệnh thuật biến đến càng cường đại. Chương 766, Đại Quang Minh Thần Kiếm Thuật. Chương 766, Đại Quang Minh Thần Kiếm Thuật. Lý Thanh Sơn tỉ mỉ kiểm tra một hồi mình bây giờ trạng thái. Hắn có thể xác định mình bây giờ trạng thái tốt vô cùng. Trải qua kiếm lao nhân cải tạo, Lý Thanh Sơn hiện tại đã nắm giữ quang minh pháp thân. Cái này quang minh pháp thân cũng là một loại tiên thể, hơn nữa so phía trước Lý Thanh Sơn tiên thể muốn càng thêm cường đại. Cái này quang minh lực lượng cực kỳ thuần túy, lực lượng khác chứa không được. Trừ phi là cùng hắn phẩm chất ngang tài lực lượng, mới có khả năng cùng tồn tại. Cho nên tại Lý Thanh Sơn trên mình lưu lại lực lượng đã không nhiều lắm. Bàn cổ huyết mạch cũng là một trong số đó. Thiên mệnh thuật cũng là có. Phía trước Lý Thanh Sơn tu luyện là Huyền Thiên Tâm Pháp, nhưng lúc này Lý Thanh Sơn Huyền Thiên Tâm Pháp đã bị triệt để cải tạo qua. Tên của hắn phải gọi Đại Quang Minh Huyền Thiên Tâm Pháp. Trong đó gia nhập Đại Quang Minh áo nghĩa, quang minh lực lượng. Còn có phía trước Lý Thanh Sơn tu luyện Thái Sơ Thần Kiếm thuật liền đến từ Đại Quang Minh kiếm điện. Thuộc về Đại Quang Minh kiếm điện sơ cấp kiếm pháp, cũng là nhập môn cấp kiếm pháp. Kiếm lão nhân công pháp tu luyện toàn bộ đều đến từ Đại Quang Minh kiếm điện. Lý Thanh Sơn hiện tại đã được đến kiếm lão nhân toàn bộ truyền thừa, cũng là hoàn chỉnh truyền thừa. Lý Thanh Sơn lúc này mới biết được phía trước mình tu luyện tuy là cực kỳ cường đại, nhưng còn chưa đủ mạnh. Cuối cùng hắn tu luyện công pháp đều có mỗi chỗ tốt, nhưng cũng không thành hệ thống, cũng sẽ không bệnh thành một sợi dây thừng. Cho nên phía trước Lý Thanh Sơn rất cường đại, nhưng còn chưa đủ mạnh, vốn thiếu một chút đồ vật gì. Nhưng mà hiện tại Lý Thanh Sơn đã được đến Đại Quang Minh kiếm điện truyền thừa. Bản thân lực lượng cũng bị Đại Quang Minh lực lượng triệt để gột rửa làm sạch. Lúc này Lý Thanh Sơn muốn so phía trước chí ít cường đại gấp mấy lần. Quan trọng nhất chính là Lý Thanh Sơn biết như thế nào sau khi hoàn thành thêm con đường. Những công pháp khác đều đã không cần tu luyện, chỉ cần tu luyện Đại Quang Minh kiếm điện. Bộ công pháp kia vốn chính là thế gian cường đại nhất công pháp một trong, có thể cùng bộ công pháp kia sánh vai công pháp đã không nhiều lắm, chỉ là đáng tiếc khôi lỗi thuật, sau đó cũng đã không thể dùng khôi lỗi thuật. Bất quá phía trước bị Lý Thanh Sơn dùng khôi lỗi thuật khống chế người, ngược lại có thể tiếp tục bị Lý Thanh Sơn khống chế. Nguyên cớ không thể tiếp tục lại dùng khôi lỗi thuật. Đây là bởi vì quang minh lực lượng sẽ xua tán Lý Thanh Sơn thể nội khôi lỗi thuật khí tức, để Lý Thanh Sơn cũng không còn cách nào sử dụng ra khôi lỗi thuật. Đây chính là có một sát tất có một tệ a, Lý Thanh Sơn sức chiến đấu muốn so phía trước cường đại càng nhiều, nhưng cũng không ít thủ đoạn vô pháp dùng nữa. Đại Quang Minh kiếm điển kỳ thực tu luyện liền là một môn kiếm thuật. Môn kiếm thuật này danh tự liền gọi Đại Quang Minh thần kiếm quyết. Nhưng mà muốn tu luyện Đại Quang Minh thần kiếm quyết, liền cần trước tu luyện phía trước tiền trí công pháp. Tiền trí công pháp làm Thái Sơ thần kiếm thuật cùng Thái Thủy thần kiếm thuật. Đợi đến đem cái này hai môn kiếm pháp tu luyện tới viên mãn cảnh giới, như vậy liền có tu luyện Đại Quang Minh thần kiếm quyết căn cơ, liền có thể buông tay tu luyện Đại Quang Minh thần kiếm quyết. Đại Quang Minh thần kiếm quyết có thể phá diệt hết thể lực lượng, có thể phá thế gian vạn vật. Một khi Lý Thanh Sơn tu luyện thành Đại Quang Minh thần kiếm quyết, liền là tiên nhân tới, cũng muốn túi đầu xưng thần. Tất nhiên môn kiếm pháp này cũng không phải dễ dàng tu luyện đích như vậy. Lý Thanh Sơn hiện tại liền tu luyện tư cách đều không có, hắn còn kém xa lắm đây. Nhưng mà thu được Quang Minh pháp trận phía sau, Lý Thanh Sơn tại sử dụng Thái Sơ thần kiếm thuật liền sẽ đơn giản rất nhiều, uy lực ngược lại sẽ gấp đôi, tiêu hao cũng sẽ càng nhỏ hơn. Quỷ vụ rốt cục triệt để tiêu tán, khổng lồ hải thú cũng tiếp tục xuất phát. Lý Thanh Sơn cũng yên lặng xem xét trạng thái của mình, quen thuộc mình bây giờ lực lượng. Đối với Lý Thanh Sơn tới nói, đây đúng là một lần không giống bình thường tạo hóa. Lý Thanh Sơn cũng rốt cuộc biết những cái kia đứng đầu nhất yêu nghiệt nhóm tu luyện là công pháp gì. Hắn hiện tại gặp được cao thủ kỳ thực đều là phàm gian phàm nhân, mà tại tiên giới yêu nghiệt còn có rất nhiều, hơn nữa những cái này yêu nghiệt có lượng lớn tài nguyên, còn có cấp cao nhất công pháp, cho nên những cái này yêu nghiệt tu luyện ra được thực lực là cực kỳ cường đại. Phía trước Lý Thanh Sơn tuy là có huyền thiên giới chỉ, nhưng mà không có nhiều như vậy tài nguyên, không có nhiều như vậy công pháp, cho nên nói tóm lại, hắn cùng những cái này yêu nghiệt ở giữa vẫn là có khoảng cách. Nhưng mà hiện tại cái chênh lệch này bị san bằng, bởi vì Lý Thanh Sơn đã thu được quang minh pháp thân, hơn nữa còn tu luyện Đại Quang Minh kiếm điện. Lý Thanh Sơn coi như là đối mặt những cái này tuyệt đỉnh tiên tiêu, cũng có sức đánh một trận. Bất quá đây chỉ là kéo gần lại song phương điểm xuất phát, nhưng cuối cùng có thể đi tới một bước nào, còn muốn xem mỗi người cơ duyên. Lý Thanh Sơn tin tưởng mình cơ duyên, nhất định có thể làm cho hắn đi đến một bước cuối cùng. Ba ngày sau đó, cuối cùng nhìn thấy một hòn đảo. Lý Thanh Sơn mơ hồ nhìn thấy một đầu vận mệnh chi tuyến, liền tại trên đảo. Nơi này chính là Lý Thanh Sơn muốn tìm trong biển đảo hoang. Hắn chỗ cần tiên hồn ngay tại nơi này. Tuy là Lý Thanh Sơn hiện tại đã thu được Đại Quang Minh kiếm điện, nhưng đây chỉ là một bộ công pháp, cũng không thể để Lý Thanh Sơn trực tiếp liền thu được tiên hồn cùng tiên linh căn. Nhưng mà trong Đại Quang Minh kiếm điển cũng ghi chép tu luyện tiên hồn pháp môn. Có thể cho dù là đã thu được tu luyện tiên hồn pháp môn, cũng nhất định cần để Lý Thanh Sơn trước thu được một khỏa tiên hồn mới có thể. Không bột đấu gột nên hồ, không có nguyên vật liệu, cái gì đều làm không được. To lớn hải thú đã hướng về tòa này đảo hoang trực tiếp tới gần đi qua. Cái này đảo hoang cũng không lớn, cùng hải thú so sánh lại là ngang tài. Chỉ là làm hải thú tới gần đảo hoang thời điểm, trên cô đảo sáng lên từng đạo lôi hồ. Theo sau một đạo to lớn lôi điện liền hướng về hải thú bộ tới. Lý Thanh Sơn đưa tay một chỉ, phát ra một vệt kim quang, đem đột kích lôi điện tiêu diệt hết. Bất quá Lý Thanh Sơn cũng xác định cái này hải thú không thể tới gần hòn đảo này. Chỉ cần hải thú tới gần đảo, liền sẽ gặp được lôi điện tập kích. Cho nên quãng đường còn lại chỉ có thể du lịch chính hắn phi hành, bất quá vốn là đã là không xa. Chính ngươi tại phụ cận chơi trước vừa chơi, chờ lúc trở về, ta lại đem ngươi mang đi. Lý Thanh Sơn đối hải thú nói, nói xong sau đó liền trực tiếp hướng về đảo hoang bay đi. Hải thú phát ra gầm lên giận dữ thanh âm, theo sau liền chìm vào đến đại dương chỗ sâu không biết tung tích. Không có hải thú tồn tại, Lý Thanh Sơn tới gần trước mắt tòa này đảo hoang nhưng là thoải mái nhiều. Không có lôi điện sẽ đến tập kích Lý Thanh Sơn, Lý Thanh Sơn cũng không có phát giác được cái khác nguy hiểm. Không tới đến đảo hoang ngoại vi thời điểm, cái này đảo hoang ngoại vi lại xuất hiện một cái hộ thuẫn, đem Lý Thanh Sơn chặn lại. Lý Thanh Sơn có chút nhíu mày, trong lòng suy nghĩ như thế nào đánh vỡ cái hộ thuẫn này. Có lẽ còn có cái khác pháp môn có thể tiến vào trong đảo hoang này, nhưng Lý Thanh Sơn cũng không có thời gian đi chậm rãi điều tra. Đã như vậy lời nói, vậy liền sử dụng thủ đoạn bạo lực a, hơn nữa vừa vặn có thể kiểm tra một chút mình bây giờ thực lực. Trong lòng Lý Thanh Sơn khẽ động, lập tức vận chuyển đại quang minh pháp lực, theo lấy pháp lực vận chuyển, Lý Thanh Sơn nắm đấm bắt đầu phát ra quang mang chói mắt. Lý Thanh Sơn đã đem chính mình đại quang minh pháp lực vận chuyển tới nắm đấm của mình bên trên. Lý Thanh Sơn nắm đấm nháy mắt liền như là thái dương một dạng lóa mắt, nhưng mà loại này quang minh lực lượng cũng không nóng dựng, ngược lại là mang theo một loại ấm áp lực lượng. Có thể đây là đối với nhân loại, chờ sinh mệnh tới nói, đối với yêu ma tới nói, đây chính là thế gian sức mạnh đáng sợ nhất. Chương 767, Hải đảo cổ mộ. Chương 767, Hải đảo cổ mộ. Chỉ là một quyển kết giới trước mắt liền phát ra hào quang chói sáng. Theo sau mép kết giới bắt đầu xuất hiện số lượng đông đảo vết nứt càng ngày càng lớn, răng rắc một thanh âm vang lên, kết giới bị Lý Thanh Sơn một quyền đánh nổ. Thật mạnh nắm đấm. Lý Thanh Sơn lẩm bẩm lầu bầu nói, trên mặt cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc. Kết giới trước mắt lực phòng ngự mạnh bao nhiêu, trong lòng hắn là nắm chắc. Nếu như là phía trước Lý Thanh Sơn, cho dù là sử dụng Thái Sơ thần kiếm thuật, cũng cực kỳ khó một kiếm phá mở kết giới này. Nhưng mà hiện tại thế nào, hắn không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, chỉ là sử dụng một chiêu quyền pháp, vận dụng đại quang minh lực lượng. Liên là cố lực lượng đáng sợ này, trực tiếp phá vỡ kết giới trước mắt. Phá vỡ trước mắt kết giới phía sau, Lý Thanh Sơn cũng không ngừng lại, trực tiếp vừa bước một bước vào, đã tiến vào trong hòn đảo. Tại hắn tiến vào đảo bên trong trong nháy mắt, liền nắm chắc chỉ yêu thú cường đại hướng hắn phát động tập kích. Nơi này đã là những yêu thú này địa bàn, cho nên Lý Thanh Sơn tại sau khi tiến vào liền sẽ gặp được yêu thú tập kích. Tập kích Lý Thanh Sơn có 3 cái yêu thú, mỗi một cái đều là đại thừa kỳ hậu kỳ tu vi. Đổi thành các tu sĩ khác tới, gặp được cái này 3 cái đại thừa kỳ hậu kỳ tu vi yêu thú, phòng trường sẽ chết ở chỗ này. Nhưng mà đối với Lý Thanh Sơn tới nói, những cái này bất quá là chuyện nhỏ. Nếu là phía trước lời nói, Lý Thanh Sơn sẽ đem cái này 3 cái yêu thú khống chế lại, biến thành khôi lỗi của mình. Nhưng mà hắn hiện tại đã mất đi khôi lỗi thuật, không cách nào khống chế thành khôi lỗi, vậy liền giết bọn hắn a, chí ít còn có thể thu hoạch thi thể của bọn hắn. Cuối cùng yêu thú khắp người đều là bảo vật. Lý Thanh Sơn lần này không dùng quyền đầu, hắn muốn thử một chút kiếm pháp của mình. Hắn hiện tại biết kiếm pháp liền là Thái Sơ thần kiếm thuật. Hơn nữa Lý Thanh Sơn Thái Sơ thần kiếm thuật đã là cảnh giới đại thành. Đây là bởi vì Lý Thanh Sơn đã nắm giữ đại quang minh kiếm điện, đối với kiếm pháp năng lực phân tích là hoàn toàn khác nhau. Hiên biên kiếm xuất hiện tại trong tay, pháp lực vận chuyển ở giữa, hiên biên kiếm bên trên đã xuất hiện hào quang màu vàng. Lý Thanh Sơn hiện tại còn không sử dụng được đại quang minh thần kiếm thuật, nhưng hắn có thể sử dụng Thái Sơ thần kiếm thuật. Thái Sơ thần kiếm thuật đã là đại quang minh thần kiếm thuật tiền trí kỹ năng, cũng có thể nói là sơ cấp kỹ năng. Đã có mấy phần đại quang minh thần kiếm thuật uy lực. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng vung lên, một đạo kim sắc kiếm quang nháy mắt chợt lóe lên. Trước mắt 3 cái đại thừa kỳ yêu thú trên mặt đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, đối mặt một đạo kiếm quang này, bọn hắn trọn vẹn bất lực. Kiếm quang kia quá nhanh, giống như một đạo hào quang lóe lên. Đó là tốc độ ánh sáng. Tốc độ như vậy nơi nào là bọn hắn có thể tránh thoát được? Tất nhiên, đó cũng không phải chân chính nghiêm ngặt trên ý nghĩa tốc độ ánh sáng, đây là không gian áo nghĩa. Thái Sơ thần kiếm thuật vốn chính là không gian hệ kiếm pháp. Lý Thanh Sơn Thái Sơ thần kiếm thuật đã tu luyện tới cảnh giới đại thành, đã mò tới không gian bậc cửa. Cho nên hắn Thái Sơ thần kiếm thuật uy lực đã cực mạnh. Mấu chốt nhất một điểm là hắn hiện tại đã có quang minh pháp thân, cho nên Lý Thanh Sơn thi triển Thái Sơ thần kiếm thuật uy lực muốn so phía trước cường đại quá nhiều. Nếu như là phía trước Lý Thanh Sơn, hắn sử dụng Thái Sơ thần kiếm thuật có thể hay không chém giết trước mắt 3 cái đại thừa kỳ yêu thú, vậy cũng không dễ nói. Cuối cùng cái này 3 cái yêu thú cũng là đại thừa kỳ yêu thú, thực lực bất phàm, không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị chém giết. Nhưng là bây giờ chém giết lên liền thoải mái nhiều. Chém giết cái này 3 cái yêu thú phía sau, Lý Thanh Sơn trực tiếp đem 3 cái yêu thú thi thể đều thu đến không gian chứa đồ bên trong. Cái này 3 cái yêu thú đều là đại thừa kỳ tu vi, khắp người đều là bảo vật vật, tự nhiên là không có khả năng buông tha thi thể của bọn hắn. Theo sau Lý Thanh Sơn tiếp tục đi tới, mà dọc theo con đường này cũng gặp phải không ít yêu thú chặn lại. Nói đến những yêu thú này là thật đuôi mù đây. Lý Thanh Sơn biểu hiện ra thực lực đã mạnh như thế, bọn hắn thế mà còn biết chủ động phát động tập kích. Lý Thanh Sơn cũng nghĩ không thông, những yêu thú này đến cùng ở đâu ra gan, dám đối tự mình động thủ. Không nghĩ ra vậy liền không muốn, ngược lại chỉ cần là lên trước dám động thủ, đều bị Lý Thanh Sơn chém giết, biến thành Lý Thanh Sơn chiến lợi phẩm. Cuối cùng Lý Thanh Sơn đã đi tới hòn đảo này chỗ sâu nhất. Lý Thanh Sơn nhìn thấy tòa kia cổ mộ, mà tại cổ mộ lối vào đứng đấy 2 cái to lớn thanh đồng cự nhân. Lý Thanh Sơn ánh mắt thả tới 2 cái này to lớn thanh đồng cự nhân trên mình. Hắn có khả năng cảm giác được cái này thanh đồng cự nhân trên mình tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng, nửa bước tiên nhân khí tức. 2 cái này thanh đồng cự nhân đã siêu việt đại thừa kỳ, đạt tới nửa bước tiên nhân. Nếu như là phía trước Lý Thanh Sơn sẽ còn cảm giác có chút nan giải, hiện tại lời nói liền không cái gì nan giải cảm giác. Không chờ trước mắt thanh đồng cự nhân làm ra phản ứng, Lý Thanh Sơn đã rút kiếm tại tay. Theo sau Lý Thanh Sơn đối trước mặt thanh đồng cự nhân liền một kiếm quất tới. Kim sắc kiếm quang ngay mắt rơi xuống thanh đồng cự nhân trên mình. Thanh đồng cự nhân 2 mắt phát sáng lên, đại kiếm trong tay cũng là đột nhiên vung lên, cùng kim sắc kiếm quang đụng nhau đến cùng một chỗ. Nhưng mà ánh kiếm màu vàng nóng kia uy lực vô hạn, thanh đồng cự nhân mặc dù là có nửa bước tiên nhân thực lực, nhưng mà đối mặt một đạo kiếm quang này, y nguyên có chút không phải là đối thủ. Thanh đồng cự nhân bị kim sắc kiếm quang từng bước về sau áp chế. Kim sắc kiếm quang không ngừng tiến lên, đáng sợ khí tức đã để thanh đồng cự nhân trên mình bắt đầu xuất hiện vết nứt. Lý Thanh Sơn lặng lặng nhìn, cũng không có lập tức động thủ, hắn muốn nhìn một thoáng chính mình xuất kiếm có khả năng đạt tới dạng gì uy lực. Mà một kiếm này Lý Thanh Sơn chỉ vận dụng 8 phần lực lượng, cũng không phải toàn lực xuất thủ. Hơn nữa Lý Thanh Sơn còn có bản cổ huyết mạch chi lực có thể sử dụng. Chỉ tiếc cái khác pháp tướng năng lực lúc này đều đã tiêu tán. Tuy là pháp tướng năng lực không còn, nhưng mà quang minh pháp thân lực lượng đồng dạng cũng có thể sử dụng. Cho nên Lý Thanh Sơn hiện tại là lợi nhiều hơn hại. Hắn lấy được chỗ tốt so mất đi chỗ tốt muốn lớn hơn. Lúc này bên cạnh một cái khác thanh đồng cự nhân cũng làm ra phản ứng, đồng dạng huy kiếm hướng về Lý Thanh Sơn công kích tới. Lý Thanh Sơn đồng dạng cũng là vung ra một đạo kiếm khí, chỉ là một đạo kiếm khí liền bức lui thanh đồng cự nhân. Bất quá trước mắt thanh đồng cự nhân cuối cùng cũng là nửa bước tiên nhân cấp bậc. Bọn hắn mặc dù là khôi lỗi, nhưng khôi lỗi cũng có ưu thế của mình, liền là chịu đánh, lực phòng ngự càng mạnh. Lý Thanh Sơn đơn thuần một đạo kiếm, chỉ muốn chém giết bọn hắn thế nhưng không làm được. Hiện tại liền thử một lần ta toàn lực xuất thủ có khả năng đạt thành dạng gì uy lực. Lý Thanh Sơn lẩm bẩm lầu bầu nói. Tiếng nói vừa ra, Lý Thanh Sơn liền vận chuyển ra toàn bộ lực lượng của mình. Tại trên mình Lý Thanh Sơn tản ra hào quang màu vàng. Đây là quang minh pháp thân lực lượng. Mà tại Lý Thanh Sơn sau lưng xuất hiện một cái cự nhân, đây là bản cổ huyết mạch chi lực bị kích hoạt. Huyết mạch chi lực của Lý Thanh Sơn rõ ràng cũng nhận được cường hóa. Hắn một khi mở ra huyết mạch chi lực, sẽ để lực lượng của mình cường hóa 5 lần. Lực lượng Lý Thanh Sơn vốn là cực kỳ khủng bố, hiện tại còn cường hóa 5 lần, vậy liền biến đến càng thêm kinh khủng. An ta một kiếm. Lý Thanh Sơn hét lớn một tiếng, vung ra một kiếm. Chương 768, tiến vào cổ mộ, thần thú tượng đá. Chương 768, tiến vào cổ mộ, thần thú tượng đá. Kim sắc kiếm quang mạnh mẽ rơi xuống, trực tiếp rơi xuống trong đó một cái thanh đồng cự nhân trên mình. Một kiếm này ngưng tụ Lý Thanh Sơn toàn bộ lực lượng. Lý Thanh Sơn cũng muốn biết chính mình toàn lực xuất thủ một kiếm đến cùng đạt tới dạng gì uy lực. Mà trước mắt cái này một màn kinh khủng, cuối cùng để Lý Thanh Sơn thấy được chính mình một kiếm này đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Chỉ thấy ánh kiếm màu vàng nóng kia cùng trước mắt thanh đồng cự nhân vung ra một kiếm đụng nhau đến cùng một chỗ. Trong nháy mắt thanh đồng cự nhân trường kiếm trong tay rõ ràng biến mất không thấy. Thanh đồng cự nhân trường kiếm trong tay tại Lý Thanh Sơn kiếm quang trước mặt, rõ ràng không có nửa phần ngăn cản lực lượng, trong nháy mắt liền bị kiếm quang chỗ tiêu hao hết. Theo sát lấy kim sắc kiếm quang rơi xuống thanh đồng cự nhân trên mình. Kim đồng cự nhân trên mình áo giáp nháy mắt tiêu tán, lộ ra nội bộ cơ giới kết cấu. Theo sau kim sắc kiếm quang liền bổ ra thanh đồng cự nhân thân thể, đem thanh đồng cự nhân thân thể to lớn chém thành hai nửa. Ánh kiếm màu vàng nóng kia một mực về sau phi hành đi qua, dọc theo đường gặp phải tất cả ngăn cản toàn bộ bị phá diệt mất. Lý Thanh Sơn thu kiếm, cũng là có chút giật mình trông thấy trước mắt một màn này. Một kiếm này uy lực quá mạnh. Thanh đồng cự nhân căn bản ngăn không được Lý Thanh Sơn một kiếm này. Lý Thanh Sơn đối với chính mình một kiếm này uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, trong lòng cũng là có một thứ đại khái ý nghĩ. Phòng trường chỉ có tiên nhân chân chính tới mới có khả năng ngăn trở một kiếm này. Nửa bước tiên nhân là ngăn không được Lý Thanh Sơn một kiếm này. Còn có một cái khác thanh đồng cự nhân. Lý Thanh Sơn xoay đầu lại nhìn một cái khác thanh đồng cự nhân một chút, cũng là vung ra một kiếm. Lần này, Lý Thanh Sơn cũng không có toàn lực xuất thủ. Hắn chỉ là vào lúc này trạng thái, phát huy ra 7 thành lực lượng. Lý Thanh Sơn hiện tại trạng thái thuộc về trạng thái đỉnh phong, cho dù là 7 thành lực lượng, cũng không phải bình thường sức chiến đấu có khả năng so sánh. Cho nên một kiếm này uy lực vẫn là 10 phần khủng bố. Kết quả cùng phía trước nhìn thấy một màn hoàn toàn tương tự. Trước mắt thanh đồng cự nhân tuy là uy lực bất phàm, nhưng mà đối mặt Lý Thanh Sơn một kiếm này, vẫn là không ngăn nổi. Tại kiếm quang màu vàng công kích phía dưới, thanh đồng cự nhân thân thể bị đánh làm hai nửa. Không có hai cái này thanh đồng cự nhân chặn đường. Lý Thanh Sơn trực tiếp liền đi tới cổ mộ lối bảo. Cổ mộ lối bảo đã bị quan bế, nhưng đây đối với Lý Thanh Sơn tới nói cũng không khó. Lý Thanh Sơn cũng không có xuất kiếm, chỉ là tùy ý đánh ra một quyền. Cái kia dày nặng cánh cổng kim loại, tại Lý Thanh Sơn dưới nắm tay, căn bản là không chịu nổi lực lượng, nháy mắt liền bị đánh vỡ nát ra. Tại cánh cổng kim loại bị đánh vỡ nát ra trong nháy mắt, phía sau cửa bắn ra một đạo kiếm quang. Nhưng mà một đạo kiếm quang này còn không đi tới Lý Thanh Sơn trước người, liền bị Lý Thanh Sơn một bàn tay cho chụp biến mất không gặp. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy cơ quan bẫy dập đều là vô dụng. Trần Bình An hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp tiến vào cổ mộ bên trong. Tại hắn tiến vào trong cổ mộ trong nháy mắt, hai bên lối đi vách tường liền phát ra vô số kim quang, hướng về Lý Thanh Sơn công kích tới. Những kim quang này lực công kích cực kỳ cường đại, mỗi một đạo đều có đại thừa kỳ tu vi cường giả một kích toàn lực. Nhưng mà loại công kích này rơi xuống Lý Thanh Sơn trên mình kim quang trước mặt, nhưng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Loại công kích này vô pháp thương tổn đến Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn vừa ý gật đầu một cái, đối chính mình loại này năng lực phòng ngự cực kỳ cao hứng. Phía trước hắn sử dụng phòng ngự thuật là hộ thân pháp chú, đến từ Phi Thiên Tông. Nhưng mà Lý Thanh Sơn hiện tại đã thu được quang minh pháp thân, cũng học được đại quang minh kiếm điển. Trong đại quang minh kiếm điển liền có ghi chép hộ thân phương pháp. Lý Thanh Sơn hiện tại sử dụng liền là kim quang hộ thân chú, cũng có thể xưng là kim quang chú. Chỉ cần hắn sử dụng kim quang chú, liền có thể toàn thân phát ra kim quang, dùng tới ngăn cản ngoại giới công kích. Cái này lực phòng ngự của kim quang chú so phía trước Lý Thanh Sơn sử dụng hộ thân pháp chú càng thêm cường đại. Hiện tại Lý Thanh Sơn chỉ là hơi dùng thử một thoáng, liền phát hiện một đạo này kim quang chú chính xác uy lực mạnh mẽ. Trước mắt là một đầu thông đạo thật dài, hai bên lối đi phát ra vô số hào quang đối Lý Thanh Sơn phát động công kích. Cứ mặc kệ bọn hắn công kích cường đại cỡ nào, tại Lý Thanh Sơn kim quang chú trước mặt đều là ảm đạm phai mờ. Căn bản là không cách nào phá mở Lý Thanh Sơn kim quang chú. Lý Thanh Sơn cứ như vậy treo lên kim quang chú tại một đường trong công kích nhanh chóng tiến lên. Thông đạo rất dài, trọn vẹn có một dặm, dọc theo con đường này toàn bộ đều là công kích. Nếu như Lý Thanh Sơn phòng ngự không đủ mạnh, cũng sớm đã chết tại trên lối đi. Cuối cùng Lý Thanh Sơn đã đi ra thông đạo. Tại Lý Thanh Sơn đi ra thông đạo trong nháy mắt, trước mắt là một tòa to lớn không gian dưới đất. Lý Thanh Sơn cũng không có tùy tiện hành động, mà là quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nơi này một mảnh đen kịt, nhưng mà tại trong mắt Lý Thanh Sơn lại thấy rất rõ ràng. Nơi này không gian rất lớn, không sai biệt lắm có 10 cái sân bóng lớn như thế. Tại vị trí chính trung tâm là một cái tế đàn. Trên tế đài có một tòa to lớn thạch quan. Nơi đó liền là Lý Thanh Sơn mục tiêu. Mà tại tế đàn bốn cái phương hướng có tứ đại thần thú tượng đá. Mỗi một cái phương hướng đều có một tôn thần thú. Lý Thanh Sơn ánh mắt đã rơi xuống thần thú trên mình. Hắn có khả năng tại thần thú trên mình cảm giác được một loại kỳ dị sinh mệnh lực. Phản phất những đá này đều khắc thành thần thú là sinh vật sống. Nếu như là tại địa cầu thế giới như vậy tất nhiên không có khả năng. Nhưng nơi này là tu chân giới, hết thảy cũng có thể. Hơn nữa Lý Thanh Sơn biết, tòa này cổ mộ vốn chính là theo tiên giới rất xuống. Cho nên nơi này vốn chính là tiên nhân thủ bút. Nhưng cũng may cái này tiên nhân thực lực vốn cũng không phải là rất mạnh. Hơn nữa cổ mộ rơi xuống đến thương long thế giới phía sau, lực lượng tổn thất cực lớn, đã rơi xuống cảnh giới. Lý Thanh Sơn cũng không có tới gần tượng đá, mà là đưa tay đánh ra một vệt kim quang, công kích trong đó một đầu thần thú. Lý Thanh Sơn công kích đầu này thần thú là một cái bạch hổ thần thú. Kim quang rơi xuống bạch hổ thần thú trên mình trong nháy mắt. Bạch hổ thần thú thân thể đột nhiên liền động lên, bạch hổ thần thú chân như chớp giật nâng lên một chân nhấn xuống tới. Cái kia chân đánh vào kim quang bên trên, lại là cân sức ngang tài. Tuy là Lý Thanh Sơn chỉ là tùy ý đánh ra một quyền, nhưng uy lực của một quyền này cũng là cực mạnh. Bình thường đại thừa kỳ cao thủ cũng không ngăn nổi Lý Thanh Sơn một quyền này. Nhưng mà trước mắt, thần thú tượng đá lại có thể ngăn trở. Đều nhanh thành tiên a, thật là lợi hại. Lý Thanh Sơn mở miệng nói ra. Vừa mới Lý Thanh Sơn còn cảm giác không thấy cái này thần thú tượng đá thực lực. Nhưng mà kèm theo thần thú tượng đá, sử dụng lực lượng trong nháy mắt, Lý Thanh Sơn liền đã cảm giác được thực lực của hắn. Trước mắt thần thú tượng đá thực lực cực kỳ cường đại, đến gần vô hạn tiên nhân. Lý Thanh Sơn cũng mười phần vui mừng, cái thế giới này quy tắc đối tiên nhân hạn chế quá nhiều. Có lẽ bọn hắn muốn là tiên nhân bên trên tồn tại. Nhưng mà bởi vì tại Thương Long thế giới đợi thời gian quá lâu, lực lượng bị tiêu hao quá nhiều, hiện tại đã duy trì không được tiên nhân bên trên. Cho nên bọn hắn đã là tiên nhân phía dưới tối cường tồn tại. Nhưng bây giờ bọn hắn gặp phải địch nhân là Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn thế nhưng cái quải bức A chương 769, thần thú hung mãnh chương 769, thần thú hung mãnh tuy là Lý Thanh Sơn là cái quải bức. Nhưng mà hắn cũng không nguyện ý dưới loại tình huống này đối mặt tứ đại thần thú. Tốt nhất là có khả năng đem cái này thần thú hấp dẫn một cái đi ra, từng cái đánh. Cho nên Lý Thanh Sơn là phát động công kích tầm xa, hơn nữa sau khi đánh xong liền trực tiếp lui về sau mấy bước, kéo dài khoảng cách. Hắn muốn nhìn một chút, cái kia thần thú sẽ chủ động đi ra ư? Bạch hổ thần thú tượng đá đột nhiên liền bay ra, hướng về Lý Thanh Sơn đánh tới. Lý Thanh Sơn trông thấy một màn này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì hắn vốn chính là muốn cho bạch hổ thần thú tượng đá chủ động công kích mình. Mà tại loại này khoảng cách phía dưới, còn lại ba cái thần thú tượng đá cũng không có phát sinh động thái. Lý Thanh Sơn khỏe miệng mỉm cười, nhưng mà thời điểm chiến đấu lại sau này lui một điểm khoảng cách, đem bạch hổ thần thú tiếp tục về sau câu dẫn. Cái này bạch hổ thần thú tuy là sức chiến đấu cường đại, nhưng tư duy lại không tính mạnh. Thậm chí hắn vốn là không có gì tư duy, hắn là cái tượng đá. Trên bản chất đây chính là một loại thủ hộ khôi lỗi, hơn nữa loại này thủ hộ trí thông minh của khôi lỗi không cao, nếu có cái gì trí thông minh lời nói, cũng không có khả năng hiện tại loại thao tác này. Bất quá cái khôi lỗi này lực phòng ngự cùng sức chiến đấu đều là cực mạnh. Lý Thanh Sơn vì để tránh cho phiền toái, cho nên vẫn là sử dụng loại thủ đoạn này, trước tiên đem khôi lỗi này hấp dẫn đến địa phương khác tái chiến đấu. Đợi đến Lý Thanh Sơn hấp dẫn cái này bạch hổ thần thú, rời xa mặt khác ba cái thần thú phía sau. Lý Thanh Sơn quả quyết xuất thủ. Hiên Viên kiếm tại tay, Thái Sơ thần kiếm thuật thi triển đi ra. Một đạo kim sắc kiếm quang hung hăng bổ vào bạch hổ thần thú trên mình. Lý Thanh Sơn một kích này đã là toàn lực xuất thủ, cuối cùng cái này bạch hổ thần thú cũng không bình thường. Không có quá nhiều bất ngờ, Lý Thanh Sơn một kiếm này tuy là uy lực mạnh mẽ, nhưng cái này bạch hổ thần thú cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Phải biết cái này bạch hổ thần thú vốn là tiên giới khôi lỗi, cho dù hiện tại đã lưu lạc đến phàm gian, ý nguyên nắm giữ tiên nhân cấp thực lực. Lý Thanh Sơn hiện tại chỉ là nửa bước tiên nhân, cùng cái này một cái khôi lỗi cảnh giới vẫn là có khoảng cách. Nhưng mà Lý Thanh Sơn thực lực lại so khôi lỗi này càng mạnh. Nhưng mà muốn một kiếm liền giết, khôi lỗi này ý nguyên không làm được. Một đạo này kim sắc kiếm quang bổ vào bạch hổ thần thú trên mình. Bạch hổ thần thú trên mình cũng phát ra hào quang màu trắng, muốn ngăn trở một đạo này kim sắc kiếm quang. Chỉ là một đạo này kim sắc kiếm quang uy lực cường hành bổ ra trên người hắn hào quang màu trắng. Tại bạch hổ thần thú trên mình hung hăng cắt ra một đạo vết thương thật lớn. Bạch hổ thần thú thân thể mười phần cứng cỏi, cũng không biết là dùng cái gì tài liệu chế tạo thành. Nhìn lên dường như chỉ là một cái tượng đá, nhưng Lý Thanh Sơn biết đây tuyệt đối không phải cái gì tượng đá. Bất quá Lý Thanh Sơn lúc này một chút cũng không nội vã, hắn có thể tại bạch hổ thần thú trên mình bổ ra vết thương, vậy liền có thể giết cái này bạch hổ thần thú. Cái này bạch hổ thần thú thực lực cũng cực mạnh, không chỉ nắm giữ cường đại năng lực phòng ngự, mạnh nhất là nó năng lực phá hoại. Nhưng mà Lý Thanh Sơn căn bản là không cho cái này bạch hổ thần thú có đến gần cơ hội. Trực tiếp tại viễn trình dưới tình huống sử dụng kiếm khí của mình phát động công kích. Chiến đấu một khắc đồng hồ thời gian, Lý Thanh Sơn rốt cục triệt để phá hoại cái này bạch hổ thần thú. Lý Thanh Sơn suy nghĩ một chút, đem bạch hổ thần thú thi thể cũng thu vào. Chuẩn xác mà nói phải gọi bạch hổ thần thú tàn cốt, cuối cùng nó cũng không phải cái gì sống sinh mạng thể, nó là một loại khôi lỗi. Lý Thanh Sơn là nghĩ đến khôi lỗi này cũng là một loại chân quý tài liệu, có lẽ đối huyền thiên giới chỉ cũng có tác dụng. Quả nhiên Lý Thanh Sơn ý nghĩ là chính xác, khôi lỗi này tài liệu bị thu được trong huyền thiên giới chỉ liền có thể có hấp thu năng lực. Rất nhanh huyền thiên giới chỉ liền đem những cái này bạch hổ tài liệu, toàn bộ đều chuyển hóa thành tiên khí, lại để cho Lý Thanh Sơn đạt được một nhóm tiên khí. Hơn nữa cái này tiên khí số lượng phi thường tinh thuần, số lượng cũng rất nhiều, so trước đó lấy được tiên khí đều muốn càng nhiều càng tốt hơn. Xứng đáng là tiên giới đồ vật, quả nhiên hữu dụng a, kỳ thực Lý Thanh Sơn không biết rõ cái này tứ đại thần thú có thể đều xem như tiên khí. Chỉ bất quá bọn hắn cũng không phải hoàn chỉnh tiên khí, mà là khiếm khuyết tiên khí. Cũng mặc kệ nói thế nào, bọn hắn cũng là tiên khí, uy lực tự nhiên là cực kỳ cường đại, ẩn chứa năng lượng cũng là cực mạnh. Lý Thanh Sơn rõ ràng đã thưởng thức được ích lợi. Đã Bạch Hổ thần thú bị giết phía sau, hắn di hài đều có lớn như vậy hiệu quả, như thế cái khác thần thú cũng hẳn là đồng dạng hiệu quả. Mấu chốt là hắn muốn cầm tới tiên hồn lời nói, cái này tứ đại thần thú khẳng định đều muốn trước diệt đi. Không đem những thần thú này từng cái giết đi, chờ một chút Lý Thanh Sơn tới gần cái kia một tòa thạch quan thời điểm, vẫn là muốn cùng bọn hắn treo lên tới, đến lúc đó càng phiền toái. Lý Thanh Sơn mỉm cười, dừng lại một chút thời gian, để pháp lực của mình khôi phục lại. Hắn hiện tại pháp lực cũng là phi thường hùng hậu, hơn nữa khôi phục tốc độ cũng là nhanh vô cùng nhanh. Đều vô dụng thời gian quá dài, pháp lực của hắn liền có thể triệt để khôi phục lại, dường như không có tiêu hao đồng dạng. Lý Thanh Sơn điều chuyển một cái phương hướng, lại hướng về trong đó một cái thần thú phát động công kích. Lần này bị Lý Thanh Sơn công kích thần thú là một cái chu tước, mà cái chu tước này gặp phải Lý Thanh Sơn công kích phía sau, đồng dạng cũng là hướng về Lý Thanh Sơn truy kích tới. Nhìn tới những khôi lỗi này, thần thú một khi tao ngộ công kích, đều sẽ chủ động công kích. Lý Thanh Sơn vẫn là biện pháp cũ, lập tức về sau lùi ra ngoài, muốn kéo mở khoảng cách. Bởi vì những thần thú này đều có nhất định cảnh giác phạm vi, nếu như tại cái khác thần thú phụ cận cũng chiến đấu, Lý Thanh Sơn có chút bận tâm sẽ đem cái khác thần thú cũng hấp dẫn tới. Hắn một người một đối một treo lên tới vẫn tương đối nhẹ nhõm, nếu như một người đối phó ba cái thần thú, phòng trường liền sẽ có một chút phiền toái. Lý Thanh Sơn mới sẽ không tìm phiền toái cho mình, cho nên hắn muốn trước đối phó một cái thần thú, từng cái tới. Cái này chu tức thần thú tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo hỏa ảnh, liền trực tiếp hướng về Lý Thanh Sơn va chạm tới. Cái này khó chơi năng lực so vừa mới Bạch Hổ càng khó có thể đối phó. Nhưng Lý Thanh Sơn đồng dạng cũng không sợ cùng cái này một cái thần thú chiến đấu, hắn quan trọng nhất chính là đem cái này thần thú hấp dẫn đến càng xa một chút địa phương. Ánh lửa màu đỏ lóe lên, trực tiếp liền đánh tới trên mình Lý Thanh Sơn. Lực lượng khổng lồ tại trên mình Lý Thanh Sơn bộc phát ra. Nhưng mà Lý Thanh Sơn hộ thân pháp chú cũng sớm đã sử dụng đi ra. Quang minh hộ thân pháp, hào quang màu vàng, đem Lý Thanh Sơn toàn thân bao khỏa, chu tước thần thú công kích đối Lý Thanh Sơn phòng ngự căn bản là xuất hiện không được tác dụng. Bất quá Lý Thanh Sơn cũng cảm giác được chấn động to lớn lực lượng. Một kích này lực lượng chính xác không phải tầm thường. Theo sát lấy, khủng bố hỏa diễm lực lượng nháy mắt bạo phát. Theo sau tại Lý Thanh Sơn chu tước trước mặt thần thú, một chân hướng về trên mình Lý Thanh Sơn bổ tới. Lần này khủng bố nhiệt lực, cơ hồ muốn đem Lý Thanh Sơn trên mình quang minh hộ thân pháp xé rách ra. Thật cường đại công kích a. Lý Thanh Sơn cảm khái một câu. Công kích này chính xác rất mạnh, suýt chút nữa thì đem Lý Thanh Sơn quang minh hộ thân pháp đánh vỡ một nửa phòng ngự. Nhưng mà còn chưa đủ mạnh a, hiện tại còn không phá nổi phòng ngự của hắn.